Chương 435, đến chuẩn bị uy quan. Chương 435, đến chuẩn bị uy quan. Thời gian trôi qua cũng không nhanh, Ninh Phàm mang theo ba nữ cũng là trên đường đi vừa nghỉ, lúc đầu 20 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh chơi một tháng. Hoa, Ninh Phàm ca ca, ngươi mau đến xem a, đây là biển cả ấy. Ta trước đó chỉ ở cuốn sách chuyện bên trong đã nghe qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt đâu. Lý Niệm Sơ chỉ về đằng trước Ông Dương Đại Hải lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng nữ cũng là nghe tiếng nhìn lại, trên mặt đều là mừng rỡ. Các nàng nhưng cho tới bây giờ không có đi ra ngoài rời nhà xa như vậy qua, mà lại cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Cảm nhận được mặt biển không ngừng truyền đến mang theo hơi mùi tanh gió biển, hết thảy đều lộ ra như vậy bà thích. Mà Ninh Phàm thì là hướng phía nơi xa trong lúc vô tình thoáng nhìn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn đối với một bên Tề Xuân Phong phân phó nói, "Gió Xuân, trông thấy bờ biển mấy chiếc kia vừa mới lên tới thuyền đánh cá không có, đi lấy chút bạc, đi đem bọn hắn trên thuyền cá hàng tất cả đều mua lại." Tề Xuân Phong thấy thế, cũng là không chút do dự, trực tiếp giá ngựa hướng phía bên kia tiến đến, chỉ chốc lát, liền trực tiếp mang về vài túi lưới hàng hải sản. Con cua, so hến cái gì cần có đều có, thậm chí còn có mấy đầu mười phần tươi mới hải ngư. "Khởi bẩm đại tướng quân, ta cho mấy cái kia ngư dân không ít bạc, bọn hắn trả lại cho ta hai cái dạng này kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn có một bình nhỏ gia vị bọn hắn nói vật này phối thêm những này cá hàng hương vị càng thêm tươi đẹp." Tề Xuân Phong yên lặng nói ra. Ninh Phàm xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái này không phải liền là mù tạc cùng một chút phổ thông xì dầu thôi. "Ninh Phàm ca ca, những vật này là cái gì a? Làm sao nhìn qua thật đáng sợ?" Lâm Niệm nhìn xem Tề Xuân Phong trên tay cầm lấy những cái kia hình thù kỳ quái hải sản, không nhịn được đặt câu hỏi. Ninh Phàm cười hắc hắc, sau đó tại bên hông lấy ra một thanh dao găm sắc bén, sau đó tại cái kia mấy đại túi hải sản bên trong lựa lựa chọn chọn, sau đó đối với Tề Xuân Phong tiếp tục phân phó nói, "Gió Xuân, đem những vật này cầm xuống đi hào hào dọn dẹp một chút, cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đem rễ cây khu trừ mài thành bùn, sau đó lại nấu một nồi lớn nước sôi, đem những này hải sản tất cả đều ném xuống là, đại tướng quân." Tề Xuân Phong nhận được mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi. Ninh Phàm đối với ba nữ lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, sau đó một mặt thần bí nói ra, "Các ngươi cứ yên tâm đi, tướng công của ngươi ta làm ra mỹ thực, tuyệt đối để cho ngươi hương rơi đầu lưỡi." Ninh Phàm nói, cũng là nắm lên một đầu hải ngư, hết sức quen thuộc lột ra các miếng, đao công kia mười phần cao siêu, không lâu sau, những cá biển kia liền đều bị Ninh Phàm xử lý sạch sẽ. Các loại Tề Xuân Phong đem những hải sản kia tất cả đều đun sôi bưng lên, Ninh Phàm thì là chỉ vào một bên xương cá cùng một chút thịt cá nói ra, "Đem những này phế liệu cầm tới, để đầu bếp bọn họ nấu canh. Còn lại cá, tất cả đều phân cho các tướng sĩ, mọi người cùng nhau ăn." Ninh Phàm biết, nhiều năm như vậy đồ vật, khẳng định không phải Tề Xuân Phong một người làm, trước khi chuẩn bị đi, hắn liền nhìn qua hành quân danh sách, Lý Đào Nhi cùng một đám Lý gia thôn các thôn dân vậy tất cả đều thỉnh lình tất cả đều xuất hiện. Bất quá Ninh Phàm cũng không có điểm phá. Về phần Tề Xuân Phong cùng Lý Đào Nhi có thể phát triển thành bộ dáng gì, hắn cũng không muốn đi nhúng tay chuyện này. Nhưng vô luận hai bọn họ có thể hay không cuối cùng thành thân thuộc, cái này liền xem tiên ý. Mà Lý gia thôn những thôn dân khác, Linh ca trước đó vì cảm tạ bọn hắn, vậy nhao nhao cho bọn hắn mua sắm một loạt điển sản ruộng đất, đầy đủ bọn hắn rồi rào sinh hoạt cả một đời. Xem như báo đáp bọn hắn chiếu cố Ninh Bình An cùng Á Vô Lâu như vậy tạ lễ. Chỉ bất quá, Lý gia thôn thôn dân tương đối thuần phát, đều muốn lấy dùng hết khả năng cùng sự tỉnh trợ giúp Ninh Phàm, lúc này mới cùng một chỗ theo quân xuất trình. "Hoa, Ninh Phàm ca ca, cái này thứ gì a? Làm sao nghe đứng lên sẽ như vậy hương?" Ngay tại Ninh Phàm suy nghĩ thời khắc, Lý Niệm Sơ chỉ vào một cái bốc hơi nóng con cua lớn lên tiếng kinh hô. "Đây là con cua, ăn rất ngon đấy. Ta cho ngươi đảo một cái ngươi nếm thử, còn có cái này gọi là lát cá sống. Vào miệng tan đi, vị ngọt, thơm cái này mù tạc còn có xì dầu cùng một chỗ ăn." Ninh Phàm kiên nhẫn vì bọn nàng giảng giải, chúng nữ tất cả đều ăn khen không dứt miệng, nhao nhao là Ninh Phàm lời khen. Mà đúng lúc này, Thề Xuân Phong đột nhiên đến báo. "Khởi bẩm đại tướng quân, cự thành Bắc gửi thư." Ninh Phàm xoa xoa tay, sau đó cầm lấy thư tín cẩn thận đọc. Sau một lát, hắn giữa lông mày dần dần thư giãn, khỏe miệng không tự chủ nhẹ nhàng dương lên. Mà Lâm Niệm bọn người trông thấy Ninh Phàm cái dạng này, liền biết có người muốn xui xẻo. Bởi vì một khi Ninh Phàm lộ ra cái biểu tình này, như vậy thì đại biểu cho hắn muốn hố người. "Thật không nghĩ tới, ta cái này chậm rãi tam thúc, hiện tại làm lên sự tình đến, đã vậy còn quá nhanh nhẹn." Ninh Phàm nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Sau đó, Ninh Phàm nhìn về phía Tề Xuân Phong hỏi, "Gió Xuân, thông chi một chút đi, các loại sau khi cơm nước xong, toàn quân hỏa tốc xuất phát. Tối nay cần phải đuổi tới bị uy quan nội là." Tề Xuân Phong lĩnh mệnh quay người mà đi. "Tướng công, chúng ta mấy cái ở chỗ này, có thể hay không ảnh hưởng ngươi?" Lục Yên Nhiên ở một bên hỏi dò. "Làm sao lại? Các ngươi không tại, cuộc sống của ta mới biết kẻ nhạt vô vị." Ninh Phàm giang hai cánh tay, đem chúng nữ nhau nhau ôm vào lòng, nói thổ vị lời tâm tình. Tại tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ hải, nhất dính chiêu này. Mấy hiệp xuống tới, từng cái tất cả đều bị Ninh Phàm treo chọc mặt đỏ tới mang hai. Nửa đêm, bình thường ở thời điểm này, bị uy quan sớm đã lâm vào trong một vùng tăm tối. Nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường, toàn bộ bị uy quan, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng. Ninh Phàm nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng, giờ phút này vậy thật sớm đứng ở trên tường thành, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phương xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. "Tới, tới." Lúc này đột nhiên truyền đến truyền tin binh tiếng kêu gào, Ninh Vĩnh Thắng nghe tiếng mà trông, phát hiện ngoài thành cách đó không xa, Ninh Phàm bộ đội chính chậm rãi hướng phía bên này gần lại gần. Ninh Vĩnh Thắng mâu bên trong hiện lên một vòng vui mừng, đội vàng đối với Chu A thủ hạ phân phó nói, "Nhanh, mau theo ta cùng nhau đi ra ngoài nên đón." Mà các loại Ninh Phàm bộ đội chậm rãi đặt đến dưới cửa thành, không đợi Ninh Phàm xa giá dừng hẳn, liền chỉ gặp Ninh Vĩnh Thắng thân mang áo giáp, đội vàng tiến lên hướng phía Ninh Phàm quỳ một chân trên đất nói: "Mạt tướng Ninh Vĩnh Thắng, tham kiến đại tướng quân." Ninh Phàm đội vàng xuống xe, một thanh đỡ Ninh Vĩnh Thắng, nhìn qua hắn tóc mai vai tóc trắng, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Nhị thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a ngài vừa lên đến liền đối với ta hành đại lễ như vậy, thúc thúc quỷ chất tử. Cái này nếu để cho cha ta cùng gia gia biết cái này còn không phải đánh gãy chân của ta." Mà Ninh Vĩnh Thắng lại quật cường nói ra: "Tiểu tử ngươi hiện tại thành thiên sách thượng tướng, thiết chế thiên hạ binh mã. Ta gặp ngươi liền nên hành lễ, đây là quy củ, ai tới đều không hảo dùng." Ninh Phàm bất đắc dĩ, nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, cha mình làm sao thấy mình không hành lễ đâu. Chờ về đi thử một lần, ngẫm lại đều muốn cười. Ninh Phàm bụng trộm ở trong lòng thầm nghĩ, trên thực tế trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đêm nay nên như thế nào cho Ninh Vĩnh Giang viết thư hào hào trêu chọc. Mà đúng lúc này, Lục Yên Nhiên ba người vậy chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, các nàng ba nữ cùng nhau hướng phía Ninh Vĩnh Thắng hành lễ, sau đó nói: "Gặp qua tam thúc." Ninh Vĩnh Thắng nhìn qua đã lớn lên trưởng thành Ninh Phàm, cũng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên, trong miệng còn nỉ nó nói: "Tốt, tốt, tiểu phàm tử, nói một cái đều đã nhiều năm như vậy, tên tiểu tử thối nhà ngươi vậy cưới vợ. Nếu là quá nhi còn sống, cũng nên như ngươi bình thường lớn." Chương 436, chiều cống. Chương 436, chiều cống. Ninh Phàm nghe vậy cũng là sức sở. Ninh Quá Nhi cũng là Ninh Phàm nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng nhi tử, mấy tuổi thời điểm xảy ra ngoài ý muốn chết. Từ đó về sau, Ninh Vĩnh Thắng liền cùng lao ra tử ầm ĩ một trận, sau đó liền một mình đi tới biên quan trấn thủ, cái này một thủ chính là hơn 10 năm. Ninh Phàm nghĩ đến chỗ này, cũng là thở thật dài. Nhìn lấy mình trong trí nhớ cái kia hăng hái nhị thúc, hiện nay thời gian phong sương trên mặt của hắn lưu lại là cấn không thể ma diệt, trong lòng cũng là một trận thê lương. Hắn sau đó an ủi: "Nhị thúc, ngài cũng đừng khó qua. Nhị thẩm cùng đệ đệ trên trời có linh thiêng, vậy hy vọng ngươi có thể tỉnh lại." Ninh Vĩnh Thắng lắc đầu, sau đó cũng là một mực mang theo Ninh Phàm bọn người tiến về phủ đại tướng quân ở tạm. Về phần Ninh Phàm dẫn đầu 50,000 đại quân thì là ở ngoài thành chú đóng, bởi vì lần này Ninh Phàm mang theo người tương đối ít, cho nên thập bát lộ thống soái Ninh Phàm cũng chỉ mang theo Hàn Trọng Nôn cùng Hoàng Dược Sư còn có Điền Tử Văn ba người. Mà chờ đến phủ đại tướng quân đằng sau, Lục Yên Nhiên, Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ tam nữ thì là bị mấy tên thị nữ mang đến. Ninh Vĩnh Thắng đã sớm cho bọn hắn an bài tốt trong phòng, còn hắn thì mang theo Ninh Phàm đi tới chính hắn trong thư phòng. Ninh Vĩnh Thắng nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Phàm con mắt, sau đó buồn bực nói ra: "Tiểu phàm tử, ngươi xác định phương pháp của ngươi có thể cầm xuống uy quốc sao? Ta ở chỗ này trấn thủ vài chục năm, đám kia uy quốc người bộ dáng gì ta hiểu rất rõ. Bọn hắn trong lòng chính là 10 phần thấp kém chủng tộc, cùng bọn hắn bàn điều kiện nhất định phải 10 phần thận trọng." A Ninh Phàm trong lòng ấm áp, hắn biết Ninh Vĩnh Thắng cũng là sợ hắn ăn thiệt thòi, thế là trực tiếp cho Ninh Vĩnh Thắng đánh một tề cường tâm châm đạo: "Nhị thúc, xin ngài yên tâm. Kế hoạch của ta cam đoan vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, bất quá, có mấy lời ta rất đồng ý, nhưng cái kia Bino, trong lòng chính là thấp kém. Giống như là chủng tộc như vậy, tồn tại ở trên thế giới này, chính là đối thế gian một loại ô nhiễm, bọn hắn không xứng sống trên thế giới này." Ninh Phàm chậm rãi mở miệng, giọng nói kia bên trong giết chóc khí tức để Ninh Vĩnh Thắng cũng không khỏi đến chấn động. Sau đó hắn cười cảm khái nói: "Tiểu phàm tử ngươi trưởng thành." Ninh Vĩnh Thắng không nhịn được cảm khái: "Chỉ bất quá, thân thể của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Ninh Vĩnh Thắng trước đó tại thư tín bên trong cũng biết đến Ninh Phàm tình huống, thế là lo lắng hỏi lấy: "Yên tâm đi, tam thúc, ta không sao mà đổi thành một bên Cự Bắc Thành." Ninh Phàm tam thúc Ninh Vĩnh Bình giờ phút này đang đứng tại Cự Bắc Thành trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống quan sát nơi xa. Mà đúng lúc này, đột nhiên có thị vệ đến báo: "Khởi bẩm tướng quân, trên đường đi vài tòa thành trì, tất cả bách tính tất cả đều di chuyển xong." Ninh Vĩnh Bình nhẹ gật đầu, sau đó đối với thủ hạ phân phó nói: "Đem trên đường đi tất cả thành không tất cả đều cho ta nổ rớt, một tên cũng không để lại." Thủ hạ tướng sĩ nghe vậy đều là khẽ giật mình, sau đó không hiểu hỏi lại: "Đại tướng quân, tất cả đều nổ sao?" Đây chính là Ninh Vĩnh Bình khoát tay nào nói: "Đối, tất cả đều nổ, một tên cũng không để lại. Ta mặc dù không biết Ninh Phàm tiểu tử thúi kia lại đang làm cái quỷ gì, nhưng là ta biết tiểu tử kia chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Chúng ta muốn làm chính là thả ngõa lạt cùng thắt đát bộ lạc tiến quan. Ở giữa tất cả thành chỉ cần toàn bộ từ bỏ rơi chúng ta, nếu như không nổ, một khi những cái kia man hoang bộ lạc chiếm lĩnh, vậy chúng ta liền sẽ lộ ra rất bị động. Cho nên, nhất định phải nổ. Không chỉ có muốn nổ, hơn nữa còn muốn nổ sạch sẽ triệt để một chút." Thấy thủ hạ tướng sĩ còn tại một mặt do dự, Ninh Vĩnh Bình lúc này nổi giận mắng: "Không cần quan tâm đến những bình bình lọ lọ kia đồ vật, những vật kia, chờ sau này chúng ta còn có thể xây lại. Chỉ khi nào những cái kia uy quốc người chiếm lĩnh, vậy chúng ta thổ địa sẽ rất khó thu hồi lại. Đây không phải ta một người ý tứ, đây cũng là đại tướng quân ý tứ." Hôm sau, bị uy quan nội, Ninh Phàm tại phủ đại tướng quân cũng là triệu kiến uy quốc phái tới sứ giả. Uy quốc sứ giả giờ phút này thì là có chút bênh mặt hất hàm sai khiến xài bước đi tiến đến, dưới chân còn mặc ước gỗ, vóc dáng cũng không cao, trên thân cũng là loại kia Ninh Phàm ấn tượng bên trong kimono bộ dáng, tại trên môi còn giữ một túm ria mép, nhìn qua cực kỳ hèn mọn. Mà uy quốc sứ giả vừa nhìn thấy Ninh Phàm, cũng là vui cười trực tiếp hỏi: "Ngươi chính là Ninh Phàm sao?" "Làm cản, đây là chúng ta đại yến thiên sách thượng tướng, Ninh Phàm đại tướng quân, há lại cho được ngươi vô lễ như thế." Ninh Vĩnh Thắng thấy thế, lúc này vô bàn đứng dậy nổi giận nói: "Nếu là người khác, Ninh Vĩnh Thắng khẳng định liền cảnh đều không để ý. Có thể Ninh Phàm đó là hắn cháu ruột, giờ phút này đến đây không chỉ có đại biểu hắn Ninh gia, càng là đại biểu Yến Hoàng. Mà uy quốc sứ giả vậy mà tại nơi này vô lễ như thế, đây rõ ràng chính là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt." Mà Ninh Phàm thì là khoát tay một cái nói: "Ta mở ra điều kiện, không biết các ngươi uy quốc thiên hoàng các hạ là không đồng ý. Các ngươi lui binh, hướng chúng ta đại yến túi đầu xương thần, đồng thời đúng thời hạn giao nạp triều cống. chúng ta bệ hạ sẽ cho các ngươi phong phú ban thưởng, từ đây hai nước chúng ta không còn đao binh đối mặt, chung chúc mỹ hảo, như thế nào? Mã Uy quốc sứ giả nghe vậy lại là xảo trá nở nụ cười đạo: đại tướng quân, chúng ta thiên hoàng các hạ nói các ngươi đại yến cho ban thưởng thật sự là quá ít, chỉ là 100.000 lượng bạc liền muốn mua sắm ta Uy quốc 300 con chiến mã. Ta Uy quốc chiến mã nổi tiếng khắp thiên hạ, cái này khu 100.000 lượng, chúng ta thiên hoàng các hạ cảm thấy quá ít một chút điều kiện này, để cho chúng ta có chút quá bị thua thiệt. Mà lúc này tại một bên dự thính Linh Vĩnh Thắng nghe thấy lời này, lập tức liền không nhịn được lúc này nổi giận mắng: ăn thiệt thòi, ta ăn cái đầu mẹ ngươi thua thiệt chỉ là 300 con chiến mã, đừng nói 100.000 lượng bạc, liền xem như 1 vạn lượng cũng không dùng tới, làm sao đến ăn thiệt thòi có thể nói. Đây không phải rõ ràng được đà lần tới, cho thể diện mà không cần thôi. Hắn ở chỗ này trông biên quan mấy chục năm, trong tay Uy quốc đầu người, hắn cũng không biết chặt bao nhiêu cái. Mà trước mắt cái này tên lùn, ở chỗ này, tại trên địa bàn của hắn, cũng dám đối Ninh Phạm vô lễ như thế, Ninh Vĩnh Thắng làm bộ liền muốn rút đao trực tiếp chặt trước mắt cái này tên lùn, nhưng lại bị Ninh Phạm đưa tay cản lại. Ninh Phạm cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói chuyện hợp tác thôi, vốn chính là ngươi một lời ta một câu sự tình. Bất quá ta hay là muốn chuyển cáo cho các ngươi Uy quốc thiên hoàng một câu, ta nể mặt ngươi liền thu, nếu là quả thật có một ngày ta binh lâm thành hạ thời điểm, vậy ta nói chuyện nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Ta không đánh các ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, không phải là bởi vì đánh không lại. Người này, quý ở có tự mình hiểu lấy. Tiễn khách. Linh Phạm nói, trực tiếp phất ống tay áo một cái, lôi kéo một mặt mộng bức Linh Vĩnh Thắng liền quay người rời đi. Mà Tề Xuân Phong thì là lạnh lùng tiến lên, đối với so với hắn thấp một mảng lớn Uy quốc sứ giả lạnh lùng nói, nhanh cút ngay cho ta. Mà ở hậu hoa viên bên trong, Linh Vĩnh Thắng thì là có chút tức giận hất ra Linh Phạm tay áo, sau đó một mặt tức giận nhìn về phía Linh Phạm đạo: Linh Phạm, ngươi nhưng vẫn là ta Ninh gia binh sĩ. Trước đó nghe ngươi tại Cự Bắc thành giết man tộc chạy trối chết, ta vốn cho rằng ta Ninh gia lại ra một cái đại tướng quân, đem hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Làm sao, hiện tại ngươi làm sao cũng biến thành tham sống sợ chết chi đồ. Ngươi đến cùng là không nỡ bỏ ngươi đầu tính mệnh này, vẫn không nỡ quyền lực tổng số không hết vinh hoa phú quý. Chương 437, man tộc càn quan. Chương 437, man tộc càn quan. Ninh Phạm nhìn qua Ninh Vĩnh Thắng cái kia giờ phút này đều có chút đỏ lên con ngươi, không khỏi sửng sốt một chút. Nếu là nói Ninh gia ba huynh đệ bên trong ai mang binh đánh giặc lợi hại nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là Ninh Vĩnh Thắng. Nếu không phải lúc trước Ninh Quá Nhi chết thật sự là quá sớm, ngược lại là Ninh Vĩnh Thắng đạo tâm phá thoái, tại cái này biên cảnh hoang vu khu vực một đợi chính là vài chục năm, cái kia Ninh gia đại kỳ tuyệt đối sẽ là Ninh Phạm nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng nâng lên đến. Hắn vốn cho rằng Ninh Vĩnh Thắng đã hoàn toàn đã mất đi đấu trí, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là 10 năm uống băng, nhiệt huyết khó mát. Ninh Vĩnh Thắng trong lòng thủy chung vẫn là ghi nhớ lấy Ninh gia. Ninh Phạm thở phào, sau đó đối với Ninh Vĩnh Thắng kiên nhẫn giải thích nói: nhị thúc, ta Ninh gia binh sĩ đều không sợ chết, vậy ta chắc chắn sẽ không sợ chết. Ta có hài tử, liền xem như ta chết đi, ta Ninh gia vẫn như cũ sẽ có người chuyển thừa tiếp chỉ, bất quá cái này chiều cống vậy vẹn vẹn trong kế hoạch một vòng thôi. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tin tưởng chất nhi, những cướp biển này nhảy nhót không được bao lâu. Ninh Phạm nói, khí thế trên người cũng là bỗng nhiên phát ra, chấn Ninh Vĩnh Thắng mãnh kinh. Nhỏ, tiểu phan tử, ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma a? Ninh Vĩnh Thắng khiếp sợ cảm thụ được Ninh Phạm trên thân liên tục không ngừng truyền đến khí tức, giật mình hỏi. Ninh Phạm cười một tiếng đạo, là tẩu hỏa nhập ma, không ai có thể nói qua, tẩu hỏa nhập ma liền nhất định phải chết chính là không. Ninh Phạm một phen để Ninh Vĩnh Thắng lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó mừng lớn nói, tiểu phạm tử, ngươi nói là, ngươi, thật không có chuyện gì. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Ninh Vĩnh Thắng lời nói. Ninh Vĩnh Thắng đại hỉ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này để ép tại thể nội ứ đọng oán khí trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Trời không quên ta Ninh gia a. Ninh Vĩnh Thắng hưng phấn hô lớn. Nhị thúc, chuyện của ta tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói, Ninh Phạm nhắc nhở. Yên tâm, chuyện này ta nhất định nát tại trong bụng, Ninh Vĩnh Thắng gật đầu nói. Hắn là người thông minh, Ninh Phạm hơi chỉ điểm hắn một chút, hắn liền đoán được thứ gì. Ngay sau đó, Ninh Phạm lại đem kế hoạch của mình cùng Ninh Vĩnh Thắng hoàn hoàn chỉnh chỉnh kỹ càng nói một lần. Nhưng Ninh Vĩnh Thắng nghe vậy cũng là xa vào đến trong trầm tư. Ninh Phạm bĩu môi, lão tổ tông của chính mình sách lược thật đúng là mạnh, căn bản không có bao nhiêu người có thể hiểu được minh bạch. Nếu không phải là mình đứng tại thượng đế góc độ toàn cục đối đãi việc này, đoán chừng hắn cũng là một mặt một bước. Kế hoạch này thiếu ít đồ. Ai ngờ, Ninh Vĩnh Thắng chỉ là hơi suy tư một chút, sau đó liền trực tiếp đối Ninh Phạm nói ra. Nhị thúc, ngài nghe hiểu? Ninh Phạm kinh ngạc hỏi. Ninh Vĩnh Thắng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, kế hoạch này có thể xưng không chê vào đâu được, liền xem như ta, nếu không phải ngươi trước sau sau cho ta giảng giải một lần, khả năng ta cũng sẽ có chút sợ không tới đầu nào, chỉ bất quá, ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất. Ninh Vĩnh Thắng ánh mắt sắc bén nói. Chỗ nào? Ninh Phạm có chút hiếu kỳ, nhà mình cái này nhị thúc thật không hổ là thiên tài, hắn cũng chỉ là nói một lần, hắn không chỉ có hiểu, lại còn có thể đưa ra hoàn thiện phương pháp. Mà Ninh Vĩnh Thắng thì là yên lặng phun ra mấy chữ. Người. Ninh Phạm nghe vậy cũng là nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ninh Vĩnh Thắng lúc này mới mặc giải thích nói, cái này không tệ ngươi, Uy quốc người cực kỳ xảo trá, ngươi tươi cùng bọn hắn liên hệ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Ninh Vĩnh Thắng tiếp tục nói, bọn hắn Uy quốc người chỉ có một cái dân tộc, đó chính là Đại Hòa dân tộc, dân tộc này cực kỳ ích kỷ mà lại phi thường tốt chiến. Bọn hắn cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, để bọn hắn trong chiến đấu cam nguyện chịu chết, bọn hắn đem một chút cam nguyện chịu chết người coi là ngọc nát. Rất nhiều năm trước đó, chúng ta bởi vì cái này đã bị thiệt thòi không ít, hy sinh rất nhiều các tướng sĩ tính mệnh, ta biết thủ hạ ngươi Ti Thiên Vệ năng lực thẩm thấu rất mạnh, nhưng đã đến uy quốc bên trong, rất khó đi đến thông. Dù sao cũng là khác biệt dân tộc, người của chúng ta mục tiêu quá mức rõ ràng. Linh Phạm nhíu nhíu mày, cũng là không khỏi tự hỏi vấn đề này. Sau một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu là ngoại địch không được, vậy liền từ nội bộ tan rã bọn hắn. Linh Phạm lên tiếng kinh hô. Đối, chính là nội ưu Ninh Đinh Thắng thấy thế, khoe miệng không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười nhìn xem Linh Phạm. Cái này hắn Linh gia mới nhất một đời thiên tiêu, hắn rất hài lòng. Nếu là Linh Phạm có thể thuận lợi trưởng thành, có hắn dẫn đầu, Linh gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nhưng ta tại Uy Quốc trấn thủ biên quan vài chục năm, đối bọn hắn cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Nếu như vẹn vẹn thông qua ngoại địch xâm lấn, bọn hắn là không biết khuất phục có thể Uy Quốc loại địa phương kia, tài nguyên cùng địa thế cũng không quá thích hợp quốc gia chúng ta bách tính sinh tồn, chúng ta càng không khả năng đem bọn hắn giết sạch, bởi vì bọn họ tác dụng chính là kiểm chế man hoang, cho nên nếu là muốn khống chế lại Uy Quốc triều đình, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp, một là triệt để ở trên tinh thần đánh bọn hắn, bất quá cái này trong thời gian ngắn rất khó, mà cái thứ hai thì là Ninh Phạm nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói ra, có thể lợi dụng ưu thế này đến đỡ một bộ khôi lỗi lên đài. Lời như vậy, chúng ta tại Uy Quốc liền sẽ biến 10 phần tiện lợi. Ninh Vĩnh Thắng trong lòng có điểm buồn bực. Trước đó Ninh Phạm thanh danh tại kinh đô cũng không phải rất tốt, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không phải xài bạc chính là chơi gái, đã từng hắn đều coi là Ninh gia lại bởi vậy đi hướng suy sụp, bất quá bây giờ xem ra lo lắng của hắn đều là dư thừa, thế là hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy tư thái, xem như chấp nhận Ninh Phạm lời nói. Uy Quốc Thiên Hoàng phong thần tú cắt cực kỳ háo sắc, mỗi ngày cũng sẽ ở Uy Quốc bên trong lựa chọn sử dụng nữ tử tuổi trẻ thờ hắn hưởng dụng, cho nên phong thần tú cắt con cái rất nhiều, thậm chí nhiều đến liền chính hắn đều không nhớ được danh tự. Linh Vĩnh Thắng một phen cho Ninh Phạm mang đến to lớn linh cảm, một cái không quá thành thục kế hoạch đã dần dần tại trong đầu của hắn tạo thành. Mà đúng lúc này, chỉ gặp một cái diều hâu trong đêm tối xoay quanh, sau đó chậm rãi rơi vào Ninh Phạm trên bờ vai. Ninh Phạm chậm rãi lấy xuống cột vào diều hâu trên đùi thư tín, hắn xem sau một lát, đối với Ninh Vĩnh Thắng mừng lớn nói, nhị thúc, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Ô Nhĩ Thiện bên kia đã cho ta hồi âm ngõa lạc hòa thắt đắt bộ bản bạc 400,000 thiết kỵ đã vượt qua cự thành Bắc, hướng phía Uy Quốc thẳng tiến. Linh Vĩnh Thắng kinh ngạc tiếp nhận Linh Phạm phong thư trong tay, nhìn hồi lâu, liền Linh Vĩnh Thắng cũng là không khỏi tán thưởng đứng lên, lão tam gia hỏa này thật đúng là trưởng thành dòng dã 8 tòa thành trì a, hắn nói nổ liền nổ. Nhưng ngay sau đó, Linh Vĩnh Thắng cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, phách lực này, chật chật trưởng, ta trước kia thật là có chút ít nhìn hắn. Chỉ bất quá, bên kia quan 8 tòa thành trì bách tính lại nên xử lý như thế nào? Linh Phạm du nhiên ý cười từ khóe miệng lan tràn ra, nhị thúc còn nhớ rõ Đại Đồng Thành a? Linh Vĩnh Thắng nghe chút, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Linh Phạm chậm rãi giải thích nói, Đại Đồng Thành từ khi xảy ra biến cố đến nay, triều đình từ đầu đến cuối không cách nào từ xung quanh điều tới đầy đủ bách tính. Mà lần này, vừa vặn giải quyết vấn đề này, chỉ cần cho Đại Đồng Thành đầy đủ thời gian, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Ta để tam thúc bọn hắn một lần nữa quy hoạch nguyên bản xung quanh thổ địa, còn cho bọn hắn phát nông cụ cùng châu cày, thậm chí còn cho bọn hắn đều phân phòng ở. Cho nên những bách tính kia vậy rất tình nguyện phá dỡ đi qua kỳ thật. Linh Phạm không có nói cho Linh Vĩnh Thắng chính là, đi qua không chỉ có riêng là bách tính, còn có Ninh Phạm tụ nguyên cửa hàng mối. Tạ Bàng thật lâu trước đó ngay tại quy hoạch bên kia xây dựng chế độ, thậm chí cùng hắn buông lời nói, muốn đem Đại Đồng Thành chế tạo trở thành Bắc Cảnh đệ nhất thành. Chương 439, người tới, đem chốt an toàn rút. Chương 439, người tới, đem chốt an toàn rút. Các loại Ninh Phạm đem nơi này hết thể chuẩn bị xong, thời gian cũng đã nhanh đến đêm khuya. Hắn lúc này mới nhớ tới tựa như là có một cái uy quốc sứ giả một mực tại chó sửa tới. Ninh Phạm chậm rãi đi tới giam giữ lấy uy quốc sứ giả chỗ kia thiên điện trước đó, chỉ gặp Tề Xuân Phong giờ phút này chính một mặt hài lòng gặm một cái gà quay, mà cái kia ăn để thừa xương cốt thì là thuận cửa sổ ném tới trong sân, sau đó trong miệng sẽ còn hô một tiếng toát toát toát, lại ăn cơm lạc. Gió Xuân, ngươi tại khối này làm gì vậy? Linh Phàm tò mò hỏi. Tề Xuân Phong vừa thấy là Linh Phàm tới, cũng là cười đứng dậy đón lấy, sau đó chỉ vào trong phòng thiên địa đạo, lao đại, ngươi nhìn, ta huấn luyện chó đâu? Linh Phàm theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức cũng là sợ ngây người. Chỉ gặp trước đó đoạn thời gian vừa gặp qua không lâu uy quốc sứ giả, giờ phút này toàn thân trên dưới rách dưới, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, một bộ bị trà đạp không thành nhân dạng, nhìn qua cực kỳ chật vật. Mà giờ khắc này, hắn ngay tại ôm Tề Xuân Phong ăn để thừa cây kia xương gà như nhặt được trí bảo bình thường đặt ở trong lòng bàn tay, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm láp. Linh Phạm nhìn xem một trận ác hàn, hắn vậy không nghĩ tới Tề Xuân Phong còn có dạng này đam mê. Khu khu, mở cửa ra đi, ta cũng phải hỏi một chút cái kia uy quốc sứ giả, hôm nay tới đây đến cùng có chuyện gì? Linh Phạm ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm trang nói. Tề Xuân Phong lại là bĩu môi, sau đó có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ đạo, lão đại, ta là phát hiện những này uy nô chính là thiếu dạy dỗ cái này uy quốc sứ giả, sáng sớm liền đến, sau đó một mực tại trong viện chó sủa. Về sau Ninh Tương Quân nói với ta, để cho ta bắt hắn cho nhốt vào một chỗ vắng vẻ trong viện, tiết kiệm chó sủa quấy rầy người khác. Kết quả ngài đoán làm gì, cái thằng chó này còn một mực tại chó sủa. Cho ta tức giận, ta trực tiếp đánh hắn một trận, sau đó đói bụng cả ngày. Ngươi nhìn hiện tại ngay cả ta gặm qua xương gà đều coi như chân bảo. Tề Xuân Phong nói, cũng là trực tiếp đẩy ra đại điện cửa lớn, sau đó chỉ vào ngồi xổm ở một bên như chó uy quốc sứ giả nói ra, lão đại, ngươi nhìn đúng không? Linh Phàm khỏe miệng hơi rút, hắn vậy không nghĩ tới người này nô tính lớn như vậy. Quả nhiên cuộc sống tạm bỡ đồ vật bao nhiêu đều dính điểm BT ở bên trong. Mà tên kia uy quốc sứ giả tại nhìn thấy Linh Phàm một khắc này, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, hắn lộn nhào hướng lấy Linh Phàm chạy tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ Tề Xuân Phong cho một cước đạp lăn. Tề Xuân Phong nổi giận mắng, cẩu vật, còn dám nhào người, quỳ xuống cho ta. Tề Xuân Phong nói, lại là trực tiếp đi lên bổ mấy cước. Cái kia uy quốc sứ giả lúc này mới trung thực một chút. Gió Xuân, để hắn nói chuyện. Linh Phạm ở một bên vặn eo bẻ cổ, một bàn tay vẫn còn đang đánh lấy ngáp, một bộ chưa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Tề Xuân Phong liếc qua nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy uy quốc sứ giả, lúc này mới đi lên trực tiếp cho cái vào miệng, sau đó nổi giận mắng, lao đại ta để cho ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Tên kia uy quốc sứ giả lại bị đánh Tề Xuân Phong một cái tát, lúc này mới trung thực đứng lên, sau đó đối với Linh Phạm cung kính nói, Linh Phạm các hạ, ta lần này là đại biểu Thiên Hoàng bệ hạ đến cùng ngài bàn điều kiện a, bàn điều kiện. Điều kiện gì? Linh Phạm lông mày nhướng lên, nghi ngờ hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, thời gian này, Man tộc đại quân cũng đã để uy quốc ăn chút đau khổ. Hôm nay hoàng là đầu góc lớn bao nhiêu vấn đề, đều lúc này đi, còn muốn lấy cùng hắn bàn điều kiện đâu? Chỉ gặp tên kia uy quốc sứ giả dừng một chút, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Tề Xuân Phong trên mặt biểu lộ, lúc này mới cung kính nói, về đại tướng quân, ngay tại trong đêm hôm qua, Man hoang chi địa một chi đại quân chẳng biết lúc nào đột nhiên đối ta uy quốc phát động xâm lược. Chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên bị thiệt lớn những người kia mặc man nhân quần áo, kỵ xạ kỹ thuật 10 phần tốt. Kỵ binh của chúng ta cùng bọn hắn đối chiến, bị thiệt lớn. Tên kia uy quốc sứ giả nói, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được vặn vẹo đạo, mà lại, đám kia man nhân 10 phần hung tàn, mỗi đánh hạ một tòa thành trì, nhất định sẽ bắt đầu đổ thành, liền một người sống đều không buông tha. Linh Phạm nghe xong, cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Những này man tộc người tốc độ, thật đúng là nhanh. Nhưng Linh Phạm thì là giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó không quan trọng nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Man tộc đánh chính là bọn ngươi uy quốc, cũng không phải ta Yến quốc. Lại nói, ngươi ở chỗ này quan quát nói một tràng, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta Đại Yến đi làm đầy tớ của ngươi phải không? Các ngươi Thiên Hoàng, không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền. Linh Phạm nói đến đây, ngựa khi đã trở nên băng lãnh đứng lên. Không phải, không phải. Linh Phạm các hạ, chúng ta Thiên Hoàng có ý tứ là, có thể hay không vì ta uy quốc cung cấp một chút trợ giúp? Những cái kia man tộc kỵ binh tốc độ quá nhanh, chúng ta chiến mã căn bản phản ứng không kịp. Bọn hắn tới liền giết, giết người xong liền chạy, chúng ta là thật gánh không được a. Uy quốc sứ giả vội vàng giải thích nói, sợ Linh Phạm bởi vì phẫn nộ lại đem hắn giam lại. Linh Phạm khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Các loại chính là ngươi mở miệng. Thế là Linh Phạm ra vẻ suy nghĩ, sau đó đối với uy quốc sứ giả đạo, như vậy đi, các ngươi cũng biết, ta Yến quốc binh sĩ trô đáng sợ ngay tại ở cái gọi là phích lịch đạn. Chúng ta phích lịch đạn, một viên liền có thể mang đi hơn 10 người binh sĩ sinh mệnh. Uy quốc sứ giả nghe vậy con mắt đống nhiên sáng lên. Sau đó vội vàng hỏi do, Linh Phạm các hạ có ý tứ là? Linh Phạm suy nghĩ một lát sau, ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng chậm rãi giải thích nói, tình huống của ta, tin tưởng các ngươi Thiên Hoàng các hạ cũng đều biết. Ta sống không quá 3 năm, cho nên ta muốn tại ta sống thời điểm, vì ta Ninh gia lại tích lũy đi ra một bộ phận quân công, không biết sứ giả ngài hiểu ý của ta không? Linh Phạm nhếch miệng lên, ra vẻ một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Uy quốc sứ giả thời khắc này khỏe miệng so ạc còn có ép. Hắn lần này đến, nhưng thật ra là có nhiệm vụ. Đó chính là từ Linh Phạm trong tay tìm kiếm đến phích lịch đạn chế tạo phương pháp. Nếu là có bực này sát khí phụ trợ, vậy đối với bọn hắn uy quốc tới nói, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Mà lúc này, Linh Phạm thì là bất đắc dĩ nói, ta lần này theo quân, thế nhưng là mang theo dòng giá 200 dương phích lịch đạn. Ta có thể đem những này phích lịch đạn tất cả đều tặng cho ngươi uy quốc, nhưng làm lễ gặp mặt, các ngươi Thiên Hoàng muốn chủ động hướng ta Đại Yến túi đầu xương thần, cũng dâng lên triều cống. Linh Phạm lốt bốt đem chính mình yêu cầu nói ra, uy quốc sứ giả giờ phút này đều cười có chút không ngậm miệng được, đội vàng đồng ý. Linh Phạm gặp thời cơ đã đến, thì là trực tiếp để Tề Xuân Phong đem uy quốc sứ giả xin mời ra ngoài. Mà lúc này, Linh Vinh Thắng lại là ở trong hắc ám chậm rãi đi ra, có chút lo lắng nhìn về phía Linh Phạm hỏi, phích lịch đạn uy lực ta vậy được chứng kiến, bực này sắc khí, ngươi thật muốn để nó rơi vào uy quốc chi thủ sao? Linh Phạm nghe vậy lại là bật cười, mười phần không quan trọng nói, nhị thúc, uy quốc duyên hải vốn là đối với mấy cái này kim loại chế phẩm mười phần khan hiếm, ta đều khỏi cần phải nói, ngươi chớ xem thường cái này nho nhỏ một viên phích lịch đạn, chỉ là thuốc nổ hạt tròn hóa cùng sách tiêu chế đồng cái này hai môn kỹ thuật, liền đủ những này uy nâu nghiên cứu cái mấy trăm năm qua, đến lúc đó có thể hay không có uy quốc cũng còn nói không chính xác đâu. Đúng rồi, Gió Xuân, chúng ta tùy hành mang theo cái kia mấy trăm dương phích lịch đạn, ngươi đừng quên để bình sĩ đem phía trên an toàn cái chốt đều cho ta nổ. Á chương 440, áp chúng để. Chương 440, áp chúng để. Linh Vinh Thắng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng là cười lên ha ha. Thất đức chuyện này, vẫn luôn là bọn hắn Linh gia ưu tú truyền thống. Ưu tú như vậy Mỹ Đức nhất định phải hào hào truyền thừa tiếp mới được. Trước đó thời điểm chiến đấu, Linh Phạm cũng không có ít dùng một chiêu này. Đang rút lui trong doanh địa ném một chút trừ đi an toàn cái chốt phích lịch đạn, các loại địch nhân nhặt được đằng sau chưa ở trong túi, hơi có chút va chạm liền sẽ lập tức bạo tạc. Tiểu Phạm tử, ngươi nói, bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Linh Vinh Thắng yên lặng hỏi. Linh Phạm khẽ miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, trong ánh mắt mang theo một chút sát ý đạo, biết bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi tự tuyệt. Mặc dù uy quốc cái kia mấy chục vạn đại quân nghe vào doan người, nhưng trên thực tế đều là cắm bảng giá trên đầu bọn chuột nhắt thôi, căn bản không đủ gây sợ. Linh Phạm trong lời nói mang theo không gì sánh được tự tin, tại trong kế hoạch của hắn, những này cái gọi là uy quốc đại quân cũng bất quá chỉ là hắn dùng để luyện binh tu la cho thôi. Linh Phạm mục tiêu chân chính thì là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm giang nam thế gia đại tộc. Nếu là nói uy quốc chỉ là một cái nho nhỏ ngoại hoạn, căn bản không đủ gây sợ. Cái kia giang nam chiếm cứ đã lâu thế gia đại tộc, vậy nhưng mới thật sự là bám vào tại Yến quốc căn cơ phía trên thời khắc hút máu ưu ác tính. Một ngày không diệt trừ bọn hắn, Yến quốc một ngày cũng không thể an bình. Mấy ngày sau, uy quốc sứ giả một lần nữa đi tới Ninh phủ ngoài cửa, so với trước đó mấy lần, lần này bọn hắn có thể nói là thành tín tràn đầy. Ninh Vinh Thắng vẫn như cũng là nói cho bọn hắn Ninh Phàm còn đang ngủ, mà uy quốc sứ giả liền mang theo thủ hạ ở bên ngoài phủ yên lặng chờ, đồng thời một câu lời oán giận cũng không dám có, đuổi theo một lần đơn giản chính là cách biệt một trời. Không có cách nào, ai bảo Ninh Phàm phích lịch đạn như vậy mê người. Ngay tại trước khi đến, Thiên Hoàng Phong Thần Tú cắt thế nhưng là cố ý nhấn mạnh, bất luận như thế nào, nhất định phải đem phích lịch đạn bản vẽ chế tạo đai giấy trở về, bằng không đám người bọn họ toàn bộ đều muốn vài phút mổ bụng tự vẫn. Cho nên, những này uy quốc sứ giả từng cái liền cùng bị sợ hãi con thỏ một dạng thành thật thật đứng tại trên đường cái, dẫn tới vô số người nghị luận. Càng thêm có thú chính là, lần này, Thiên Hoàng Phong Thần Tú cắt nhi tử, Phong Thần Tú lại vậy bị ép đi theo một đường chạy đến, giờ phút này chính cùng lấy tất cả uy quốc sứ giả mở dạng, rất cung kính đứng tại trên đường cái. Đồng thời Phong Thần Tú lại vị trí còn đặc biệt dựa vào sau, một chút liền có thể nhìn ra, địa vị của hắn cũng không cao. Mà hắn đứng ở trong đám người cũng là không có chút nào thèm quan tâm người chung quanh ánh mắt khác thường, tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Lúc đầu hắn là không dùng để, nhưng là bởi vì Phong Thần Tú lại mười phần không bị Thiên Hoàng chào đón, mà mẹ của hắn vậy bèn bèn trong một phụ thị nữ. Cho nên Phong Thần Tú lại từ lúc xuất sinh đến nay, người khác mặc dù sẽ tôn xưng hắn là một tiếng thân vương, nhưng trên thực tế, hắn tồn tại cảm giác thậm chí cũng không bằng một cái thiên hoàng trong vương phủ chỗ người. Mà Phong Thần Tú cắt càng là tại hắn còn không có lớn lên thời điểm, liền tùy tiện tìm cái có lẽ có tội danh trực tiếp xử tử mẹ của hắn, sau đó cho hắn đưa đến biên quan tự sinh tự diệt. Kỳ thật, lúc đầu hắn tại biên quan sinh hoạt thật tốt, tự mình một người làm một cái vài mẫu nhỏ đất đai, còn cưới một người mười phần hiền lành thế tử, người một nhà dựa vào đánh cá mà sống, thời gian cũng coi là không có trở ngại. Nhưng là trên triều đình cũng không biết là cái kia tổn hại chủng nói ra, nói là trong sứ đoàn nhất định phải có một cái thân phận cao quý một điểm nhân vật đi theo, dạng này mới có thể biểu đạt ra hai nước thành ý. Tại người khác nhắc nhở qua đằng sau, Phong Thần Tú cắt lúc này mới nhớ tới, mình tại biên quan lại còn có một cái vài chục năm đều chẳng quan tâm nhi tử. Cho nên lúc này mới một tờ chiếu thư, để Phong Thần Tú lại đi theo sứ đoàn cùng một chỗ tiến về bị uy quan cùng Ninh Phạm ký kết khế ước. Phong Thần Tú lại sờ lấy chính mình buổi sáng hôm nay mới cho hắn đưa qua, thậm chí còn có chút không thế nào vừa người y phục, trong lòng luôn có một loại yên lặng biệt khuất cảm giác. Phía trước có nói qua, trên đại lục này cũng chỉ có Yến quốc cùng Yến quốc hai quốc gia vương năng xưng là hoàng đế, chung quanh man hoang cùng uy quốc người thống trị cao nhất chỉ có thể xưng là vương. Thiên hoàng chỉ là tên gọi tắt. Mà đúng lúc này, Ninh phủ cửa lớn đột nhiên bị người mở ra, sau đó đủ gió xuân vóc người khôi ngô chậm rãi đi ra, đối với ngoài cửa uy quốc sứ giả đạm mặt nói, Ninh tương quân đã tỉnh, giờ phút này đang dùng cơm, để cho các ngươi đi trước trong đại sảnh chờ đợi. Phong Thần Tú lại vuốt vuốt chính mình đứng có chút mỏi như eo, lúc này mới bị xô đẩy đi vào Ninh phủ cửa lớn. Hắn nơi nào thấy qua tràng cảnh như vậy, cho nên vừa vào cửa tựa như là nhà quê một dạng, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, đưa tới trong sứ đoàn đám người ánh mắt khinh bỉ. Tú lại, không nên đến chỗ nhìn chung quanh, lúc đoàn mặt đều muốn bị ngươi cho mất hết. Trong sứ đoàn, một tên lão giả tóc hoa dâm rốt cục nhịn không được phẫn nộ trong lòng, đối với Phong Thần Tú lại nổi giận mắng. Phong Thần Tú lại lúc này mới rụt cổ một cái, sau đó yên lặng cùng mặt khác sứ giả cùng đi đến trong một chỗ đại sảnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở trong đại sảnh, mà chờ hắn vừa tiến đến, tất cả uy quốc sứ giả nhảy vọt một cái tất cả đều đứng lên, đứng dậy hướng phía Ninh Phàm cúi đầu, thái độ nhìn qua mười phần cung kính. Mà trong đám người cái kia tên tuổi hoa mắt bạch lão giả, cũng chính là vừa mới còn răn dạy Phong Thần Tú lại người kia, thì là chậm rãi tiến lên một bước, đối với Ninh Phàm không người nói, "Ninh Phàm các hạ, ta là uy quốc tân nhiệm quân cơ đại thần, thủ phí Nguyên Hiền Nhị. Lần này đại biểu Thiên Hoàng đến cùng ngài đạt thành hiệp nghị về phần trước đó luôn luôn cùng đại yến đối đầu quân cơ đại thần Đông Đầu Anh Cơ, còn có trước mấy ngày đối với ngài nói năng lô mãng tùng tỉnh dễ đá, tại đêm qua đã bị Thiên Hoàng các hạ xử tử. Ta lần này đến đây, cũng là mang theo tràn đầy thành ý. Dòng dáng 1000 tất ta uy quốc tốt nhất chiến mã, giờ phút này đã trú đặt ở quan ngoại, không biết Ninh Phàm các hạ còn có cái gì cần bổ sung?" Thủ phí Nguyên Hiền Nhị ngữ khí chân thành tha thiết, một bộ thành ý tràn đầy bộ dáng, để Ninh Phàm đều có chút giật mình. Những này uy quốc người, thật đúng là coi được giãn được. Về phần ngày đó hoàng, vậy thật là một cái tá ma giết lựa chủ. Nhưng là Ninh Phàm giờ phút này cũng là không thể không lấy ra điểm mã bệnh đi ra, lấy ra tăng ưu thế của mình. Thế là, Ninh Phàm giờ phút này cũng là có chút lạnh lùng nói, các ngươi uy quốc phải chăng cũng quá không đem ta coi là gì đi. Hai nước ký hiệp nghị, vậy mà chỉ tìm cái quân cơ đại thần tới gặp ta. Coi ta Ninh Mỗ người là cái gì? Các ngươi coi ta Yến quốc là cái gì? Mà thổ phí Nguyên Hiền Nhị thì là khỏe miệng hiện lên một vòng đường cong, trong lòng âm thầm hưng phấn nói, hắc hắc, thỏa, áp chúng để. Thế là hắn bình tĩnh nói, xin các hạ bớt giận. Chúng ta Thiên Hoàng các hạ mười phần coi trọng lần này hợp tác, cho nên đặc biệt để cho chúng ta Phong Thần Tú lại thân vương bồi tiếp cùng nhau đi tới, để bày tỏ ta uy quốc thành tâm. Linh Phạm lông mày nhướng lên, cái này Thiên Hoàng thật đúng là có chút ý tứ, vậy mà dự đoán trước hắn thao tác. Ai, không đúng. Linh Phạm trong lòng đột nhiên cảm giác Phong Thần Tú lại cái tên này có chút quen hay. Ngươi vừa mới nói tới ai? Linh Phạm nhíu mày tiếp tục hỏi. Là chúng ta Thiên Hoàng các hạ thương yêu nhất nhi tử Phong Thần Tú lại thân vương. Lần này cũng là hắn cùng ngài ký kết hai nước chúng ta hiệp nghị. Thổ phí Nguyên Hiền Nhị một mặt đắc ý nói. Hắn còn tại trong lòng nghĩ thầm, ti tiện yến quốc người, tùy tiện tìm lý do liền có thể hồ lộng qua. Chương 441, ta thật đáng chết ta. Chương 441, ta thật đáng chết ta. Linh Phạm giờ phút này khỏe miệng nghe vậy đều có chút run rẩy. Linh Phạm vừa mới nghĩ đứng lên, cái này cậu thí Phong Thần Tú lại, đó không phải là trước đó hắn nhị thúc Thà Vĩnh Thắng cùng hắn nói cái kia, phong thần tú cắt nhất không chào đón nhi tử sao? Tờ nờ giờ, cái gì sủng ái nhất nhi tử? Căn cứ hắn lấy được tình báo đến xem, cái này phong thần tú lại tại uy quốc thời gian, qua cũng không bằng một cái bình thường mạch tính. Phong thần tú cắt chính là cái đại cha nam, chỉ sinh không nuôi, thỏa thỏa vùng hạt vương. Không nói trước chính hắn hiện tại liền có 50-60 dòng dõi. Nhiều người như vậy, đoán chừng liền liền phong thần tú cắt chính mình cũng nhớ không rõ ta, cái này cái gọi là phong thần tú lại đến cùng là hắn cùng ai sinh. Kết quả cái này lao đăng lại còn ở trước mặt mình nói như vậy. Đây là thật coi hắn làm đồ ngốc lừa gạt. Bất quá. Linh Phàm quay đầu tưởng tượng, dù sao chính mình cũng là vì hố bọn hắn, song phương đều là hồ ly ngàn năm, đặt nơi này cùng hắn diễn cái gì liêu trai. Kết quả là, Linh Phàm điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ làm bộ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ đối phân đất nguyên hiển hai nói ra, lại còn là cái thân vương đâu. Các ngươi thiên hoàng các hạ quả nhiên rất có thành ý, Linh Phàm nói, dư quang cũng là liếc thấy trong góc bị người xô đẩy đi ra, một mặt thất kinh phong thần tú lại. Hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là thất kinh, một bộ mờ mịt luống cuống bộ dáng, liền ngay cả trên thân quần áo đều không vừa vặn, nhìn qua cực kỳ kỳ quái. Linh Phàm thấy thế, cũng là đối với hắn lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa, sau đó cười nói, tú lại thân vương thật đúng là tuấn tú lịch sự, các loại thời điểm ra đi, ta nhất định khiến người cho tú lại thân vương chuẩn bị thêm mấy bộ vừa người một chút quần áo. Linh Phàm âm thầm rêu cận một đợt, phân đất nguyên hiền hai ngay vậy, cũng là sắc mặt khó coi cứng ở nguyên địa. Hoàng bét, áp chúng để, nhưng là quên quõng. Phân đất nguyên hiền hai giờ phút này trong lòng khẩn trương muốn chết, đại não phi tốc vận chuyển. Ai ngờ, Linh Phàm chỉ là có chút mở miệng nói, ta vậy không so đo nhiều như vậy, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được, đám kia đang chết man tộc vậy mà chẳng biết lúc nào đột phá phòng tuyến của chúng ta, lặng yên không tiếng động chui vào tập kích các ngươi. Nếu hai nước chúng ta hiện tại đã kết minh, ta Yên quốc đương nhiên sẽ không đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Thú hồ, ta Đại Yến cùng Man Hoang đời đời là địch, có câu nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, ta suy đi nghĩ lại, cho người con cá không bằng dạy người câu cá, kết quả là, ta quyết định đem phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy miễn phí cung cấp cho ngươi bọn họ uy quốc, hy vọng các ngươi có thể lợi dụng phích lịch đạn đánh lui man tộc, càng hy vọng hai nước chúng ta có thể đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không tranh chấp. Linh Phàm một phen nói hiên ngang lẫm liệt, để ở đây tất cả uy quốc sứ thần từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Phân đất Nguyên Hiền hai đột nhiên cảm thấy hốc mắt của chính mình đều có chút ướt át. Hắn lại một lần nữa không dám vững tin mà hỏi, các hạ, ngài thật muốn đem phích lịch đạn chế tác bản vẽ chuyển cho chúng ta sao? Phân đất Nguyên Hiền hai thân ảnh giờ phút này đều có chút run rẩy, nếu không phải hiện tại quá nhiều người, hắn đều muốn trực tiếp cho Linh Phàm quỳ xuống đập một cái lại thuận tiện nhận hắn làm nghĩa phụ. Linh Phàm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Phân đất Nguyên Hiền hai lời nói, sau đó đối với phía ngoài đủ Gió Xuân phân phó nói, Gió Xuân, đem bản đồ giấy mang lên. Mà theo Linh Phàm tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp đủ Gió Xuân chỉ huy hai tên khôi ngô cao lớn binh sĩ, hai người giơ lên một cái to lớn cái dương, gian nan giơ lên đi lên. Cái dương trùng điệp để dưới đất, phát ra vang một tiếng. Linh Phàm các hạ, đây là Phân đất Nguyên Hiền hai tỏ mò hỏi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Không phải nói phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy sao? Làm sao lớn như vậy một cái dương? Linh Phàm nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, đây chính là ta Yên quốc phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy a, ngươi đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một viên, nhưng là chỉ cần nổ tung lên, trong khoảnh khắc liền có thể cướp đi hơn 10 người binh sĩ sinh mệnh. Ta cũng là sợ các ngươi tại chế tác quá trình bên trong có nhiều chỗ không hiểu rõ, cho nên biết kỹ càng một chút, có thể xưng xỏa qua thức dạy học. Liền xem như đồ đần, có phần bản vẽ này cũng có thể dễ dàng chế tạo ra phích lịch đạn. Phân đất Nguyên Hiền hai lại một lần nữa bị Linh Phàm khẳng khái cử động cho khiếp sợ đến. Hồi tưởng lại chính mình trước đó luôn luôn như vậy nhằm vào Yên quốc, Phân đất Nguyên Hiền hai giờ phút này đều cảm thấy mình thật đáng chết ta. Sau đó, hắn tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường, bình một tiếng hướng phía Linh Phàm liền quỳ xuống. Chán, ngươi đây là làm cái gì? Linh Phàm theo bản năng lui qua một bên, lên tiếng kinh hô. Phân đất Nguyên Hiền hai một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ gối Linh Phàm trước người, sau đó cực kỳ bi thương đạo, Linh Phàm các hạ, ta thay Uy quốc trước đó đối với các ngươi đại yến làm ra sự tình hướng các ngươi xin lỗi. Từ nay về sau, ta Uy quốc lấy Yên quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phân đất Nguyên Hiền hai kiên định nói ra. Mà Linh Phàm cố nén sắp lên dương quẹt miệng, cũng là chân thành tha thiết nhìn qua Phân đất Nguyên Hiền hai cùng ở một bên sững sờ phong thần tú lại đạo. Đại gia sau này sẽ là người mình, không cần đang nói những này khách khí lời nói. Ngươi có cần ngươi liền há miệng, chớ cùng ta khách khí. Linh Phàm rộng thoáng nói. Phong thần tú lại cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vậy học Phân đất Nguyên Hiền hai dáng vẻ vậy hướng phía Linh Phàm sững sờ quỳ xuống. Linh Phàm một thanh đỡ lấy sẽ phải té quỵ dưới đất phong thần tú lại, ngựa khí cũng là không gì sánh được cung kính nói, tú lại thân vương, ngài thế nhưng là vô cùng tôn quý thân vương, sao có thể quỳ ta đây? Phong thần tú lại cả người đều có chút choáng váng. Hắn làm nhiều năm như vậy dân chúng tầm thường, cho vô số quan viên đại thần quỳ qua, cũng bị vô số địa phương hào cường khi dễ qua. Hắn biết mình là thiên hoàng phong thần tú cắt nhi tử, nhưng là sống lưng của hắn nhưng lại chưa bao giờ thẳng tắp qua. Bây giờ, hắn vậy mà tại Linh Phàm nơi này lần thứ nhất cảm thấy được người tôn trọng dáng vẻ, cái này khiến hắn cảm giác trong lòng tựa hồ có chút thứ gì có chút buông lòng đứng lên. Linh Phàm nhìn qua hai người chân thành nói ra, thân thể ta có việc gì, cho nên dậy trễ chút, ta đã sai người chuẩn bị tốt gian phòng cùng thực rượu, các loại nếm qua đằng sau ở một ngày, ngày mai lại rời đi cũng không muộn. Phân đất Nguyên Hiền hai nhìn qua Linh Phàm cái kia ánh mắt chân thành, cũng chỉ là hơi chần chờ một chút, liền gật đầu nói, vậy liền phiền phức chữa đại tướng quân. Ban đêm Linh Phàm vậy không chút nào keo kiệt, trực tiếp tại trong thanh lâu bao xuống tất cả vũ cơ, mỗi cái uy quốc sứ giả bên cạnh đều có hai. Mà Phong Thần Tú lại thì là đối với loại chuyện này có chút ghét bỏ, tìm cái lý do cũng liền chối từ rơi, sau đó về tới gian phòng của mình. Mà qua ba lần rượu sau, Phân Đất Nguyên Hiển hai bọn hắn từng cái cũng đều uống say, tất cả đều để Linh Phạm phân phó ca cơ mang theo bọn hắn về tới riêng phần mình gian phòng. Linh Phạm gặp thời cơ đã đến, cũng là chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái đạo, đi thôi, để cho chúng ta cùng đi kiến thức một chút cái này Tú Lại thân vương đi. Mà đổi thành một đầu, Phong Thần Tú Lại cũng là trong đời lần thứ nhất ở đến như thế xa hoa địa phương, cả người yết hầu đều có chút cảm thấy chát. Đây cũng là phụ thân bọn hắn mỗi ngày đều có thể chỗ ở a. Phong Thần Tú Lại ở trong lòng thầm nghĩ, nơi này hết thảy đều lộ ra xa hoa cùng cao quý, cùng hắn đã từng tiếp xúc đến sinh hoạt lộ ra không hợp nhau. Mà liên tại hắn còn tại nguyên địa quanh quẩn một chỗ lúc, phòng của hắn cửa lớn lại bị người đột nhiên đẩy ra, ngay sau đó, Linh Phạm Ý cười đầy mặt đứng tại cửa ra vào nhìn qua hắn, ánh mắt thâm thúy nói, Tú Lại thân vương đây là không chuẩn bị mời ta đi vào ngồi một chút. Phong Thần Tú Lại trông thấy là Linh Phạm, hắn giờ phút này dọa đến ngược lại là có chút không biết làm sao. Trong lúc bối rối, hắn vậy mà hướng thẳng đến Linh Phạm phủ phù một chút quỳ xuống, trong miệng còn tại run run rẩy rẩy nói, Tú Lại, gặp qua chữ đại tướng quân chương 442, cầm thú. Chương 442, cầm thú. Linh Phạm lần này ngược lại là không có dịu hắn đứng lên. Người xem đều không có, hắn giả trang cái gì la nạp ngươi nhiều a. Hắn chậm rãi cất bước vào hắn cố ý cho Phong Thần Tú Lại chuẩn bị trong phòng, sau đó chậm rãi ngồi ở Phong Thần Tú Lại trước người trên đế, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Phong Thần Tú Lại đạm mạc mở miệng, Tú Lại thân vương ở còn thoải mái dễ chịu. Phong Thần Tú Lại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều giống như bị nguyên một khối đá lớn đè ép bình thường, để hắn căn bản là thở không ra hơi, giờ phút này thân thể đều run rẩy lợi hại. Linh Phạm lại là mảy may đều không thèm để ý, chỉ là tiếp tục tự mình tiếp tục nói, gỗ tử đàn mặt bàn, kim cương sàn nhà, hồng sam đũa, ngọc thạch bát khả năng ngươi không biết là, chỉ là trước mắt ngươi cái này một cái bát, liền giá trị dòng giá 300 lượng bạc. Đây chính là 300 lượng bạc a. Ngươi nguyên một năm, khả năng để giành được một lượng bạc a, thế nhưng là huynh đệ tỷ muội của ngươi, còn có ngươi phụ thân, thế nhưng là mỗi ngày đều đang hưởng thụ lấy ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt, trải nghiệm lấy thế gian này quyền lợi mang cho bọn hắn như si như say bình thường cảm giác ngươi không kỳ a. Linh Phạm vừa cười, một bên nhìn chằm chằm Phong Thần Tú Lại nằm sấp trên mặt đất thân ảnh từng chữ từng câu nói. Nằm sấp trên mặt đất Phong Thần Tú Lại đầu tiên là thân thể run lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, sau đó mới cắn chặt hàm răng gần từng chữ, ta không khí. Đây chính là mệnh, ta nhận, ta đối ta cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn nhưng tại trong lòng của hắn, tựa như giữ nguyên một vạn cây ngân châm bình thường khó chịu. Hắn chưa từng có một ngày cuộc sống của người có tiền, trong ký ức của hắn, tựa như là chính mình từ lúc ký sự đến nay, vẫn tại vì sinh hoạt mà bôn ba, không phải cùng tên ăn mày dành ăn, chính là cùng chó hoang đánh nhau. 300 lượng. Đây chính là hắn cả một đời đều không thể kiếm được tiền, đó là giấc mộng của hắn, cũng là hắn cả một đời đều không thể chạm đến tài phú. Thế nhưng là, Linh Phạm bây giờ lại nói cho hắn biết, cái này khu một cái chén, lại là hắn cả một đời đều không thể chạm đến. Trong khoảnh khắc, một loại khó tả ủy khuất từ Phong Thần Tú Lại trong lồng ngực bắn ra. Linh Phạm nhìn dáng vẻ của hắn, khoe miệng không khỏi đứt hiện lên một vòng cười lạnh. Bởi vì hắn biết, mục đích của hắn đã đạt đến. Ghen ghét loại vật này, trừ phi là trước kia không biết, chỉ khi nào biết mình đụng phải không bình đẳng gãi ngộ, cái kia ghen tị hạt giống liền sẽ giống cỏ dại bình thường điên cuồng dưới đáy lòng lan tràn ra, cũng không còn cách nào quay đầu. Đã ngươi chính mình cũng đã nhận mệnh, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Linh Phạm chậm rãi đứng người lên, tại Phong Thần Tú Lại bên cạnh chậm rãi dừng lại một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Độc lưu Phong Thần Tú Lại cái kia đạo cô tịch bóng lưng, tại dưới bầu trời đêm run rẩy không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Uy Quốc sứ đoàn liền dẫn đại đội nhân mã chuẩn bị trở về Uy Quốc. Tất cả mọi người cười nhẹ nhàng, dù sao chỉ cần đạt được phần bản vẽ này, đối với bọn hắn Uy Quốc tới nói, đây chính là trong khoảnh khắc liền có thể đem quốc lực tăng lên một mảng lớn chí bảo. Bọn hắn tất cả mọi người đều lập công lớn. Nhưng trong đám người, cũng chỉ có một người giàu dĩ không vui, bóng lưng cô tịch đáng sợ, đó chính là một đêm không ngủ Phong Thần Tú Lại. Linh Phạm đứng ở trên tường thành, ánh mắt trông về phía xa, khóe miệng có chút dương lên, sau đó, hắn đối với một bên Đủ Gió Xuân phân phó nói, "Gió Xuân, thông chi Cao Hạt Hiên một tiếng, để hắn nhiều đến mấy người đi theo Phong Thần Tú Lại, lúc cần thiết có thể giúp hắn một chút." Chờ trở lại Uy Quốc đằng sau, sứ đoàn thậm chí liền cảnh đều không có để ý Phong Thần Tú Lại, liền trực tiếp rời đi. Phân Đất Nguyên Hiển hai nghiêng mắt, lườm một chút cô đơn Phong Thần Tú Lại, trong mắt trào phúng càng sâu. Hắn nhìn như hảo phóng móc ra 10 lượng bạc, trực tiếp ném vào Phong Thần Tú Lại bên cạnh, sau đó liền dẫn sứ đoàn rời đi, thậm chí trước khi đi ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Phong Thần Tú Lại tựa hồ đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen, hắn yên lặng nhặt lên trước người cái kia đã ném xuống đất bạc, đem nó thật chặt nắm trong tay, sau đó tùy tiện tìm cái hiệu cầm đồ, đem trên người mình quần áo mới lại bán 10 mấy lượng bạc, sau đó cho hắn thê tử mua hồi lâu đều không nỡ mua hoa quế đường, lúc này mới cao hứng bừng bừng hướng phía vùng ngoại thành ra vị trí nhanh chóng chạy tới. Phong Thần Tú Lại ra tại vùng ngoại thành, cũng là chính mình dựng nhà lá, bình thường cũng là ít ai lui tới, hiếm có người trải qua. Mà liên tại Phong Thần Tú Lại vừa mới tiến về đến nhà cửa ra vào thời điểm, lại nghe thấy bên trong truyền đến lẩm bẩm dị dạng thanh âm. Phong Thần Tú Lại giờ phút này đại nao đã đứng máy, thân thể không bị khống chế chạy về phía trước lấy, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, vậy mà một cước liền đem cửa phòng đá văng. Nhưng là đập vào mi mắt một màn, lại là để Phong Thần Tú Lại hai mắt màu đỏ tươi, cũng như là lên cơn điên giống to. Chỉ gặp Phong Thần Tú Lại thê tử giờ phút này sớm đã thân vô thốn lũ, giờ phút này đang bị ba tên đại hán đặt ở dưới thân, ánh mắt cũng sớm đã biến tuyệt vọng, hạ thể còn đang không ngừng ra lấy máu, một bộ hết sức thống khổ bộ dáng. Mà lúc này, một tên cùng Phong Thần Tú Lại có mấy phần giống nhau nam tử giờ phút này chính một mặt ý cười nhìn xem sắc bạo tẩu Phong Thần Tú Lại cười đùa nói, ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi xem như trở về ca ca đến thăm ngươi, phát hiện chỉ có đệ muội ở nhà một mình, này mới khiến nàng hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta. Bất quá ngươi trở về rất kịp thời, chúng ta đã chơi một ngày một đêm, ngươi hẳn là còn có thể dùng phong thần tú lại thấy thế. Rốt cuộc khắc chế không được phẫn nộ trong lòng, một bả nhấc lên một bên đao bổ củi liền trực tiếp hướng phía trong phòng những nam nhân kia vào tới. A a a a, ta muốn giết các ngươi. Phong thần tú người, các ngươi bọn này cầm thú, các ngươi bông ra cho ta nàng thế, nhưng là phong thần tú lại liền xem như lại thế nào phẫn nộ, giờ phút này cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Chỉ gặp trong phòng đột nhiên xông ra mấy người, sau đó liền một cước đá vào nơi ngực của hắn, đem hắn cả người đạp lăn trên mặt đất. Ngay sau đó, liền có mấy người cầm dây thừng có móc, tựa như là chó bình thường, đem phong thần tú lại gắt gao đặt tại trên mặt đất. Hỗn đản, hỗn đản. Phong thần tú người, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi vì cái gì luôn luôn nhằm vào ta? Ta đều đến nơi này, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Vì cái gì? Vì cái gì? Phong thần tú lại nhìn xem trên giường hấp hối thê tử còn tại bị người vô tình tra đạp, thê tâm liệt phế hô to. Mà phong thần tú người một mặt khinh thường đứng người lên, một cước liền đá vào phong thần tú lại trên khuôn mặt, sau đó mắng, phong thần tú lại, ngươi cái này phong thần gia xỉ đủ. Ta thật lâu trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, phải cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế có thể ngươi đây, lại còn dám đánh lấy thân vương danh nghĩa đi đàm phán. Ngươi có phải hay không không có đem ta để vào mắt? Phong thần tú người nói lấy, trong mắt đồ chơi nổi lên, sau đó đối với sau lưng thuộc hạ mắng, cũng chưa ăn cơm à. Ta làm sao nghe không được động tĩnh, nhưng mà phong thần tú người ân tiết cứng rắn đi xuống, tại phong thần tú lại thê tử sần bên trên nan mọi người cũng càng thêm dùng sức đứng lên. Phong thần tú lại thê tử lại bắt đầu thống khổ kêu dên lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà phong thần tú lại vậy bắt đầu thống khổ giằng co, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc bình thường. Phong thần tú người thì là đầy vẻ xem trò đùa. Chỉ cần phong thần tú lại tuyệt vọng, hắn liền sẽ cảm thấy khoái hoạt. Chương 443, ta muốn báo thủ. Chương 443, ta muốn báo thủ. Cầm thú, ngươi tên cầm thú này. Ngươi buông ra cho ta nàng, có chuyện gì ngươi hướng ta đến? Ngươi buông nàng ra. Phong thần tú lại tê tâm liệt phế gào thét lớn, nhưng phong thần tú người lại là không nhúc nhích chút nào. Tốt, đều chơi một ngày một đêm đem nữ nhân kia cho ta kéo tới. Phong thần tú người ra lệnh một tiếng, còn tại thi hành cưỡng bách nam nhân liền bắt lại phong thần tú lại thê tử tóc, sau đó giống ngược đái động vật bình thường cưỡng ép rắc tóc của nàng từ trên giường trực tiếp kéo tới phong thần tú lại trước người. A Thông, A Thông. Phong thần tú lại liều mạng hô hoán vợ hắn nụ danh, nhưng là A Thông giờ phút này trong con mắt sớm đã chỉ còn lại có tuyệt vọng, hạ thể không ngừng truyền đến thống khổ cùng trên tâm lý tra tấn trở thành nàng cả đời ác mộng, rốt cuộc khó mà tiêu tán. Không, không phải ta muốn đi theo sứ đoàn, ta căn bản trong triều không có bất cứ quan hệ nào. Là bọn hắn cứng rắn muốn ta đi. Phong thần tú lại vội vàng tiến lên đem mình đẩy thương tích thê tử ôm vào trong ngực, một mặt đáng thương nhìn về phía phong thần tú người. Phong thần tú người cười nhạo một tiếng, giống như là nghe được cái gì hết sức buồn cười trò cười bình thường, sau đó mỉa mai nhìn xem quỷ gối trước người hắn phong thần tú lại đạo, trong triều có thể có người nhớ tới tên của ngươi, đây chính là lỗi lầm của ngươi. Lần này chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ thôi, bất quá ta càng hy vọng chính là ngươi có thể có một ít tự mình hiểu lấy. Chuyện của triều đình, ngươi cái này ngôn huyết tạp chủng bất can thiệp vào. A, quên nói cho ngươi biết, lão bà của ngươi rất nhuận. Ha 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 ha. Phong thần tú người một mặt đắc ý, hắn ở trong vương phủ liền thở mạnh cũng không dám, nhưng là mỗi lần vừa nhìn thấy phong thần tú lại, hắn lại luôn là có thể từ trên người hắn đạt được trước đó chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Mà theo phong thần tú người mang theo thủ hạ cười ha hả đi ra cửa phòng, vừa nhìn về phía tại ngực mình đã con ngươi chết lặng thê tử, phong thần tú lại lên cơn giận dữ, vơ lấy một bên cây gỗ, liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. A a a, ta và ngươi liều mạng. Phong thần tú người, ngươi cái này phong thần gia cầm thú, ta muốn giết ngươi. Phong thần tú lại hô to lên tiếng. Mới vừa đi ra sân nhỏ, phong thần tú người nghe chút lời này, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, sau đó hắn đối với một bên thủ hạ phân phó nói, mấy người các ngươi, đi cho ta cái này ngu xuẩn đệ đệ một chút giáo huấn, tại Uy Quốc, không ai dám như thế nhục mạ phong thần gia. Mấy tên thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó một mặt cười xấu xa quay đầu, nhìn phía vừa mới lao ra ngoài cửa phong thần tú lại. Vừa mới nữ nhân kia, bọn hắn còn không có chơi chắn đâu. Mặt trời chiều ngã về tây, phong thần tú lại tiếng gào cùng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà các loại phong thần tú tay của người bên dưới từ phong thần tú lại trong nhà lúc rời đi, từ một nơi bí mật gần đó mưu nhưng xuất hiện mấy đạo áo đen thân ảnh, mà vì người cầm đầu, thình lình chính là Cao Tử Hiên. Lão đại, bên trong không có động tĩnh, chúng ta hiện tại liền muốn đi vào thôi, người này có thể hay không chết à? Một bên mấy tên ti thiên vệ yên lặng hỏi. Cao Tử Hiên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, đi thôi, hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù phong thần gia không muốn thừa nhận phong thần tú lại là phong thần tú cắt nhi tử, nhưng là đây là một cái không thể tránh né sự thật. Liền xem như phong thần tú người, vậy không có khả năng đối với hắn hạ tử thủ, chung quanh mấy người cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía phong thần tú lại phá nhà tranh đi đến. Mới vừa vào phòng, Cao Tử Hiên liền vô ý thức bưng kín cái mũi của mình. Chỉ gặp tại cái kia cũ nát giường đất bên trên, một bộ nữ nhân thi thể thình lình nằm ở phía trên, trên mặt của nàng tràn đầy máu ứ động, thân thể hiện ra một cái mười phần bận bẹo trạng thái, rất rõ ràng là khi còn sống gặp to lớn tra tấn. Mà tại trên mặt đất một bên khác, cả người là thương phong thần tú lại bị người cột vào trên cây cột, nhưng lúc này cả người hắn đều đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cao Tử Hiên cẩn thận tiến lên xem xét, phát hiện hắn là do ở khí huyết dâng lên lúc này mới đưa đến hôn mê. Cao Tử Hiên thương hại lắc đầu, những này uy quốc người chơi thật là đủ có thể, ngay trước mặt của người ta vũ nhục người ta lão bà, cái này hắc hóa hẳn là đủ có thể đi. Cao Tử Hiên lẩm bẩm nói, lão đại, đây khả năng còn kém chút ý tứ. Cao Tử Hiên chung quanh một tên thủ hạ lúc này lại đột nhiên nói ra. Cao Tử Hiên nhíu mày, sau đó hỏi, nói thế nào? đều như vậy hắc hóa trình độ còn chưa đủ hả? Vậy ngươi xem nhìn làm sao lại cho hắn thêm chút lửa rồi, không có vấn đề lao đại. Tên thủ hạ kia cười hắc hắc, sau đó rón rén đi tới trong hôn mê Phong Thần Tú lại trước người, chậm rãi đẩy ra chân của hắn, sau đó liền tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, hung hăng hướng phía Phong Thần Tú lại nhị đệ hung hăng tới mấy cước. Cao Tử Hiên bọn người theo bản năng đều bưng kín phía dưới của mình, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Muốn hay không ác như vậy? Cao Tử Hiên khỏe miệng hơi rút đạo. Tất cả mọi người là nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Tên thủ hạ kia nghe vậy thật là cười hắc hắc, sau đó đối với Cao Tử Hiên chậm rãi giải thích nói, lão đại, ngươi đây liền không hiểu được đi. Trong lòng vô nữ người, rút kiếm tự nhiên thần hắn chỉ là lão bà chết có cái gì dùng a? Bản thân hắn chính là cái đồ bỏ đi trực tiếp từ căn nguyên đem vấn đề cho hắn giải quyết, hắn mới biết triệt để đánh mất lòng tin, triệt để hắc hóa. Cao Tử Hiên nhìn xem hắn cái kia đắc ý biểu lộ, vuốt vuốt đầu đạo, đi, đừng dày vò khốn khổ. Hiện tại khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đi cứu mệnh của hắn mới là quan trọng không đội sống một đại đốn, người chết lại. Lý Đức Toàn Lý Công Công tịnh thân trước phòng mấy ngày nhận người, Phong Thần Tú lại nếu là chết, vậy ta liền nghiên cứu một chút đem người đưa qua. Không cần a lão đại. Nửa đêm, Phong Thần Tú lại hư nhược mở ra ánh mắt của mình, bờ môi khô nước đáng sợ, trong cổ họng phảng phất ăn đốt cháy khét than đá bình thường khẳng khẳng. Ta đây là ở nơi nào? Phong Thần Tú lại dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy, đồng nhiên, chỗ hạ thân chuyển đến kịch liệt đau đớn, để hắn trực tiếp đau kêu lên sợ hãi. Người đã tỉnh. Hiện tại tốt nhất vẫn là đừng lộn xộn a. Người thương rất nghiêm trọng, có thể cứu về đến một cái mạng đã không tệ lúc này, yên tĩnh trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm đột ngột. Phong Thần Tú lại lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta a thê tử của ta đâu? Thê tử của ta hắn ở đâu? Phong Thần Tú lại gấp gáp hỏi. Thế nhưng là, nhưng không ai đáp lại hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Thần Tú lại chậm rãi lại một lần nữa chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Đập vào mi mắt chính là ngồi ở một bên yên lặng uống trà Linh Phàm. Linh Phàm các hạ, ta tại sao lại ở chỗ này? Thê tử của ta đâu? Phong Thần Tú lại cau mày hỏi. Linh Phàm rủ xuống lông mày, trầm mặc sau nửa ngày, hay là yên lặng nói ra, thật có lỗi, người của ta đi thời điểm, hết thảy đã trễ rồi, thê tử của ngươi, chúng ta đã thay người an táng. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Phong Thần Tú lại như bị sét đánh. Cả người đều hóa đá tại nguyên chỗ, hai hàng nước mắt không cầm được từ gương mặt của hắn hai bên chảy ra, song quyền của hắn gắt gao nắm chặt, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Một lát sau, Phong Thần Tú lại cố nén chính mình hạ thể đau đớn, giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, làm bộ liền muốn hướng phía Linh Phàm quỳ xuống. Chữ đại tướng quân, ta biết ngươi cứu ta cũng không phải bởi vì từ bi, ta muốn báo thù, ta muốn vì vợ ta tử báo thù. Ta nguyện ý làm chó của ngươi, chỉ cần có thể để cho ta hủy diệt Uy Quốc, giết sạch Phong Thần gia tất cả mọi người. Chương 444, mây hình nấm. Chương 444, mây hình nấm. Linh Phàm nghe vậy sững sờ. Cái này Phong Thần gia tầm thường nhất nhi tử, thật đúng là không phải thằng ngu đâu. Vậy mà biết mình cứu hắn không phải không sự tình ăn no rừng mỡ lấy. Linh Phàm nghĩ đến, sau đó trong lòng linh cơ khẽ động, tiến lặng đối với hắn nói ra, ngươi có cái này tâm, tự nhiên tốt nhất. Đã như vậy, ngươi liền đổi cái danh tự đi. Về sau, ngươi liền không gọi Phong Thần Tú lại liền gọi Vũ Hóa Điền đi. Ngươi trước tiên đem thương dưỡng tốt, còn lại sự tỉnh chờ về sau lại nói. Linh Phàm nói xong, lập tức quay người rời khỏi phòng. Mà chờ hắn rời đi về sau, Cao Tử Hiên bọn người vội vã chạy đến, đối với Linh Phàm nói ra, lão đại, Cự Thành Bắc bên kia chuyển đến tin tức, Tiểu Vương gia bên kia đã cùng chúng ta thông tin, lần này, Ngọa Lạt cùng Thắt Đát hai bộ lạc dòng dã xuất động 400,000 kỵ binh, mà người của chúng ta cũng đã vào chỗ. Cao Tử Hiên nói, trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Linh Phàm gật gật đầu, đây hết thảy trước mắt đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Vương gia Ô Nhĩ Thiện bên kia cần trợ giúp của hắn đi giải quyết, nhìn chằm chằm Thắt Đát cùng Ngọa Lạt bộ tộc, mà Uy Quốc bên này cũng tương tự cần một chút áp lực, ba bên không như mà hợp, trùng hợp cũng vì hắn cung cấp cơ hội lần này. Viết thư cho ta Tam Thúc, nói cho hắn biết, toàn lực phối hợp Ô Nhĩ Thiện hết thể hành động. Lần này, bất luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem cái này 400,000 man hoang kỵ binh triệt để lưu tại nơi này. Linh Phàm nói, trong mắt sát ý ngập trời. Lần này đằng sau, Ô Nhĩ Thiện bên kia sẽ triệt để khống chế man tộc. Khỏi cần phải nói, trận chiến này qua đi, chí ít có thể vì biên quan đổi lấy 50 năm thái bình. Đi thôi, chuẩn bị ngựa. Đặc sắc như vậy chiến đấu, làm sao có thể thiếu được chúng ta những người đứng xem này đâu. Mà tại một bên khác, Uy Quốc Trường Khi Quan. Thời khắc này Trường Khi Quan nội ánh lửa ngập trời, khắp nơi đều là tiếng la giết. Ngay tại trước đây không lâu, Thác Đát 200,000 kỵ binh vừa mới công chiếm nơi này, mà Thác Đát bộ lạc thủ lĩnh Dường Cổ mà cũng là không chút do dự hạ đạt đổ thành mệnh lệnh. Mà nguyên bản bình tĩnh Trường Khi Quan nội cũng là tại trong khoảnh khắc, tạo thành một mảnh nhân gian luyện ngục, trên đường phố khắp nơi đều là Thác Đát bộ lạc binh sĩ tại cướp bóc đốt giết. Mặc dù thỉnh thoảng có Uy Quốc thanh tráng niên tổ chức phản kích, nhưng là tại chỉnh tề trang bị Thác Đát kỵ binh thiết kỵ bên dưới, vẫn như cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Cũng là không phải Uy Quốc binh sĩ tương đối đồ ăn, mà là bởi vì trước đó không lâu, Thiên Hoàng Phong Thần Tú cắt vì phát động chiến tranh, tại những quan hải này chỗ triệu tập đại lượng thanh tráng niên, mà còn lại đều là một chút già yếu tàn tật. Dù sao biên quan cùng Yến Quốc giao giới, từ mấy năm tới nay như vậy, riêng phần mình an an ổn ổn, đại gia sớm đã thành thói quen. Mà lần này, Yến Quốc đột nhiên rút quân, cũng là để Uy Quốc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, đi ngang qua Yến Quốc cảnh nội, cái này 400,000 kỵ binh một khi không theo sáo lộ quay đầu, như vậy đối Yến Quốc tới nói, trong khoảnh khắc chính là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Lúc này Dường Cổ mà bên cạnh một tên cao lớn vạm vỡ thông soái chau mày mà hỏi, "Khả Hãn, Yến Quốc hành vi, ta luôn cảm giác có chút cổ quái. Chúng ta không thể không phòng a giường cổ mà nghe vậy thì là khinh thường cười nói, ô nhị thiện gia hỏa kia, dựa vào cho Ninh Phạm làm chó mới đổi lấy cơ hội lần này. Huống hồ, ta cũng nghe nói, uy quốc tổ chức dòng dã 600.000 đại quân, đã binh lâm bị uy quan môn bên dưới. Đây cũng là ta vì cái gì hướng ô nhị thiện thỉnh cầu tiến công uy quốc cơ hội tốt như vậy một cái hướng Ninh Phạm vẫy đuôi cơ hội, hắn làm sao lại buông tha đâu. Mà lại, ô nhị thiện hiện tại thế nhưng là rất vương. Nếu là hắn bỏ mặc Ninh Phạm vây quét chúng ta, cái kia sau còn có ai có thể phục hắn? Chúng ta man tộc trong lòng thế nhưng là tin Trường Sinh Ngày, nếu là hắn đối với chúng ta động thủ, đó chính là phản bội toàn bộ man tộc, phản bội Trường Sinh Ngày. Vậy hắn hạ tràng cũng sẽ không tốt đi đâu, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã liên hệ vậy trước Khả Hãn, hắn Ngoa Lạt bộ lạc cũng đã hướng phía trước cách đó không xa Quảng Đảo quan xuất phát các loại chúng ta đem vì quốc đoạt sạch sẽ, quay đầu lại đi hắn đại yến đùa giỡn một chút, cái này cớ sao mà không làm đâu. Dương cổ mà ngữ khí 10 phần kinh thường, tựa như là hắn đã nắm ô nhị thiện bình thường tiếp tục nói. Man tộc dù sao cũng là dân tộc du mục, cho nên nhiều năm đều tại chân thả. Những này cái gọi là thành trì đối bọn hắn tới nói, căn bản chính là không có thập ý tứ đồ vật, hoàn toàn tương phản chính là, nếu là bọn họ tử thủ cô thành, ngược lại sẽ để bọn hắn bộ đội lâm vào cục diện bế tắc, đến lúc đó mới thật sự là bắt rùa trong hũ. Cho nên, bọn hắn mua đánh hạ một tòa thành trì, liền sẽ thực hành bọn hắn truyền thống cũ, đồ thành. Công tượng tất cả đều mang đi, nữ nhân đều bị gian dâm, tài bảo tất cả đều cướp đoạt. Mà những người còn lại, chỉ cần cao hơn Sa Luân, hết thảy tất cả đều chém đứt đầu. Mà những cái kia chưa từng có Sa Luân thì là hội trói lại coi như nô lệ, tùy ý đùa bỡn đánh giết. Mà đúng lúc này, tại Trường Khi thành xa xa Quảng Đảo thành bên trong, đột nhiên ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên vang lên. Dương cổ mà bọn người chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc long trời lở đất, ngay sau đó liền chuyển đến một trận kịch liệt rung động, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Phát! Đã xảy ra chuyện gì? Dương cổ mà khiếp sợ hô to. Kịch này liệt tiếng nổ mạnh, để vô số kỵ binh con ngựa nhao nhao chấn kinh, vô số thác đắt dũng sĩ đều tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị từ chính mình lập tức ngã xuống. Báo đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến lính liên lạc tiếng gào. Dương cổ mà nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy tên đen xỉ lính liên lạc chật vật từ đằng xa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Khởi bẩm Khả Hãn, nơi xa, xa xa Quảng Đảo thành phát sinh kịch liệt bạo tạc. Trong bầu trời đều dâng lên cùng loại cây nấm bình thường sương mù vậy trước Khả Hãn bọn người vừa mới giết vào trong thành không lâu, trong thành liền phát sinh bạo tạc, Ngoa Lạt bộ. Xong. Nhìn xem chính mình đi ra ngoài lính liên lạc chật vật như thế dáng vẻ, Dương cổ mà trong lòng lập tức coi cảnh sát đại tác. Hắn thắt đắt bộ bao nhiêu lần đều có thể lấy tại trong nguy hiểm kẽ hở sinh tồn, dựa vào là chính là hắn cái kia thần kỳ giác quan thứ 6. Mỗi khi nguy hiểm sắp tiến đến, Dương cổ mà đều sẽ sớm mang theo bộ tộc của mình bắt chân lên cổ chạy trốn. Bây giờ cái kia cố cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đánh tới, Dương cổ nhị không do dự, lúc này hạ lệnh, thông chi một chút đi, nói cho tất cả binh sĩ, thả ra trong tay hết thảy đồ vật lập tức rút lui, chúng ta có thể là chung kế mà đổi thành một đầu. Đã sớm biến thành một vùng phế tích Quảng Đảo thành, mấy tên man tộc binh sĩ đem cả người là máu Ngoa Lạt bộ Khả Hãn vậy trước từ trong phế tích đào lên. Diệp Tiên giờ phút này cả người đều làm ngộng. Hắn vừa mới đánh vào Quảng Đảo thành, đang cùng thủ hạ không chút kiêng kỵ đổ sát lấy bình dân bách tính, cướp đoạt nước cờ không rõ vàng bạc tài bảo, trên đường khắp nơi đều là buôn ba chạy chối chết uy quốc bách tính. Mà liên tại hắn đắc chí thời điểm, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả người hắn liền bị bay ra ngoài. Nếu không phải chung quanh mấy tên man tộc dũng sĩ dùng sinh mệnh cho hắn chặn lại chí mạng trùng kích, hắn khả năng sớm tại trận này trong lúc nổ tung hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên vậy mà lại phát sinh bạo tạc, Diệp Tiên hoảng sợ hô lớn. Khả Hãn, chúng ta cũng không biết ta. Chúng ta vừa mới liền thấy một chút lén lén lút lút uy quốc binh sĩ, chúng ta vừa muốn đi giết rơi bọn hắn, liền trông thấy bọn hắn cầm bó đuốc, không biết đốt lên thứ gì, ngay sau đó liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, một tên đồng dạng chật vật man tộc tướng lĩnh bi phẫn nói ra. Diệp Tiên nghe vậy, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng lớn. Giờ phút này trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, hắn Ngoa Lạt bộ tộc, xong. Chương 445, cổ đại kỵ binh chiến tranh đỉnh phong, thiết phù đồ, kinh khủng như vậy. Chương 445, cổ đại kỵ binh chiến tranh đỉnh phong, thiết phù đồ, kinh khủng như vậy. Linh Phàm nghe vậy sững sờ. Cái này phong thần gia tầm thường nhất nhi tử, thật đúng là không phải thằng ngu đâu. Vậy mà biết mình cứu hắn không phải không sự tình ăn no rừng mỡ lấy. Linh Phàm nghĩ đến, sau đó trong lòng linh cơ khẽ động, yên lặng đối với hắn nói ra, ngươi có cái này tâm, tự nhiên tốt nhất. Đã như vậy, ngươi liền đổi cái danh tự đi. Về sau, ngươi liền không gọi Phong Thần Tú lại liền gọi Vũ Hóa Điền đi. Ngươi trước tiên đem thương dưỡng tốt, còn lại sự tình chờ về sau lại nói. Linh Phàm nói xong, lập tức quay người rời khỏi phòng. Mà chờ hắn rời đi về sau, Cao Tử Hiên bọn người vội vã chạy đến, đối với Linh Phàm nói ra, lão đại, Cự Thành Bắc bên kia truyền đến tin tức, Tiểu Vương gia bên kia đã cùng chúng ta thông tin, lần này, Ngoa Lạt cùng Thác Đát hai bộ lạc dòng dã xuất động 400.000 kỵ binh, mà người của chúng ta cũng đã vào chỗ. Cao Tử Hiên nói, trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Linh Phàm gật gật đầu, đây hết thảy trước mắt đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Vương gia Ô Nhĩ Thiện bên kia, cần trợ giúp của hắn đi giải quyết nhìn chằm chằm Thác Đát cùng Ngoa Lạt bộ tộc, mà Uy Quốc bên này cũng tương tự cần một chút áp lực, ba bên không như mà hợp, trùng hợp cũng vì hắn cung cấp cơ hội lần này. Viết thư cho ta Tam Thúc, nói cho hắn biết, toàn lực phối hợp Ô Nhĩ Thiện hết thảy hành động. Lần này, bất luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem cái này 400.000 man hoang kỵ binh triệt để lưu tại nơi này. Đình Phạm nói, trong mắt sát ý ngập trời. Lần này đằng sau, Ô Nhĩ Thiện bên kia sẽ triệt để khống chế man tộc. Khỏi cần phải nói, trận chiến này qua đi, chí ít có thể vì biên quan đổi lấy 50 năm thái bình. Đi thôi, chuẩn bị ngựa. Đặc sắc như vậy chiến đấu, làm sao có thể thiếu được chúng ta những người đứng xem này đâu. Mà tại một bên khác, Uy Quốc Trường Khi Quan. Thời khắc này Trường Khi Quan nội ánh lửa ngập trời, khắp nơi đều là tiếng la giết. Ngay tại trước đây không lâu, Thác Đát 200. Không 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 kỵ binh vừa mới công chiếm nơi này, mà Thác Đát bộ lạc thủ lĩnh Dường Cổ mà cũng là không chút do dự hạ đạt đổ thành mệnh lệnh. Mà nguyên bản bình tĩnh Trường Khi Quan nội cũng là tại trong khoảnh khắc, tạo thành một mảnh nhân gian luyện ngục, trên đường phố khắp nơi đều là Thác Đát bộ lạc binh sĩ tại cướp bóc giết. Mặc dù thỉnh thoảng có Uy Quốc thanh tráng niên tổ chức phản kích, nhưng là tại chỉnh tề trang bị Thác Đát kỵ binh thiết kỵ bên dưới, vẫn như cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Cũng là không phải Uy Quốc binh sĩ tương đối đồ ăn, mà là bởi vì trước đó không lâu, Thiên Hoàng Phong Thần Tú Cắt vì phát động chiến tranh, tại những quan hải này chỗ triệu tập đại lượng thanh tráng niên, mà còn lại đều là một chút già yếu tàn tật. Dù sao biên quan cùng Yến Quốc giao giới, từng ấy năm tới nay như vậy, riêng phần mình an an ổn ổn, đại gia sớm đã thành thói quen. Mà lần này, Yến Quốc đột nhiên rút quân, cũng là để Uy Quốc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, đi ngang qua Yến Quốc cảnh nội, cái này 400,000 kỵ binh một khi không theo sáo lộ quay đầu, như vậy đối Yến Quốc tới nói, trong khoảnh khắc chính là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Lúc này Dường Cổ mà bên cạnh một tên cao lớn vạm vỡ thông xoáy chau mày mà hỏi, "Khả Hãn, Yến Quốc hành vi, ta luôn cảm giác có chút cổ quái. Chúng ta không thể không phòng a?" Dường Cổ mà nghe vậy thì là khinh thường cười nói, "Ô nhị thiện gia hoặc kia, dựa vào cho Ninh Phàm làm chó mới đổi lấy cơ hội lần này. Thú hổ, ta cũng nghe nói, Uy Quốc tổ chức dòng giã 600,000 đại quân, đã binh lâm bị Uy Quan môn bên dưới. Đây cũng là ta vì cái gì hướng Ô nhị thiện thỉnh cầu tiến công Uy Quốc cơ hội tốt như vậy một cái hướng Ninh Phàm vẫy đuôi cơ hội, hắn làm sao lại buông tha đâu? Mà lại, Ô nhị thiện hiện tại thế nhưng là rất vương. Nếu là hắn bỏ mặc Ninh Phàm vây quét chúng ta, cái kia sau còn có ai có thể phục hắn? Chúng ta Man tộc trong lòng thế nhưng là tin Trường Sinh Ngày, nếu là hắn đối với chúng ta động thủ, đó chính là phản bội toàn bộ Man tộc, phản bội Trường Sinh Ngày. Vậy hắn hạ tràng cũng sẽ không tốt đi đâu, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã liên hệ vậy trước Khả Hãn, hắn Ngoã Lạt bộ lạc cũng đang hướng phía trước cách đó không xa Quảng Đảo quan xuất phát các loại chúng ta đem Uy Quốc đoạt sạch sẽ, quay đầu lại đi hắn đại yến đùa giỡn một chút, cái này cớ sao mà không làm đâu. Dương Cổ mà ngữ khí 10 phần kinh thường, tựa như là hắn đã nắm Ô Nhị Thiện bình thường tiếp tục nói. Man tộc dù sao cũng là dân tộc du mục, cho nên nhiều năm đều tại chăn thả. Những này cái gọi là thành trì đối bọn hắn tới nói, căn bản chính là không có thập ý tứ đồ vật, hoàn toàn tương phản chính là, nếu là bọn họ tử thủ cô thành, ngược lại sẽ để bọn hắn bộ đội lâm vào cục diện bế tắc, đến lúc đó mới thật sự là bắt rùa trong hũ. Cho nên, bọn hắn môi đánh hạ một tòa thành trì, liền sẽ thực hành bọn hắn truyền thống cũ, đồ thành. Công tượng tất cả đều mang đi, nữ nhân đều bị gian dâm, tài bảo tất cả đều cướp đoạt. Mà những người còn lại, chỉ cần cao hơn xa luân, hết thảy tất cả đều chém đứt đầu. Mà những cái kia chưa từng có xa luân thì là hội trói lại coi như nô lệ, tùy ý đùa bỡn đánh giết. Mà đúng lúc này, tại Trường Khi thành xa xa Quảng Đảo thành bên trong, đột nhiên ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên vang lên. Dương Cổ mà bọn người chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc long trời lở đất, ngay sau đó liền chuyển đến một trận kịch liệt rung động, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Phát! Đã xảy ra chuyện gì? Dương Cổ mà khiếp sợ hô to. Kịch này liệt tiếng nổ mạnh, để vô số kỵ binh con ngựa nhao nhao chấn kinh, vô số Thác Đát dũng sĩ đều tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị từ chính mình lập tức ngã xuống. Báo đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến lính liên lạc tiếng gào. Dương Cổ mà nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy tên đen xỉ lính liên lạc chật vật từ đằng xa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Khởi bẩm Khả Hãn, nơi xa, xa xa Quảng Đảo thành phát sinh kịch liệt bạo tạc. Trong bầu trời đều dâng lên cùng loại cây nấm bình thường sương mù, vậy trước Khả Hãn bọn người vừa mới giết vào trong thành không lâu, trong thành liền phát sinh bạo tạc, Ngoa Lạt bộ. Xong, nhìn xem chính mình đi ra ngoài lính liên lạc chật vật như thế dáng vẻ, Dương Cổ mà trong lòng lập tức gọi cảnh sát đại tác. Hắn Thác Đát bộ bao nhiêu lần đều có thể lấy tại trong nguy hiểm kẽ hở sinh tồn, dựa vào là chính là hắn cái tia thần kỳ giác quan thứ 6. Mỗi khi nguy hiểm sắp tiến đến, Dương Cổ mà đều sẽ sớm mang theo bộ tộc của mình bắt chân lên cổ chạy trốn. Bây giờ cái kia cố cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đánh tới, Dương Cổ nhị không do dự, lúc này hạ lệnh, thông chi một chút đi, nói cho tất cả binh sĩ, thả ra trong tay hết thảy đồ vật lập tức rút lui, chúng ta có thể là chung kế mà đổi thành một đầu. Đã sớm biến thành một vùng phế tích Quảng Đảo thành, mấy tên man tộc binh sĩ đem cả người là máu Ngoã Lạt bộ Khả Hãn vậy trước từ trong phế tích đào lên. Diệp Tiên giờ phút này cả người đều là ngộng. Hắn vừa mới đánh vào Quảng Đảo thành, đang cùng thủ hạ không chút kiêng kỵ đổ sát lấy bình dân bách tính, cướp đoạt nước cờ không rõ vàng bạc tài bảo, trên đường khắp nơi đều là buôn ba chạy chối chết Uy Quốc bách tính. Mà liền tại hắn đắc chí thời điểm, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả người hắn liền bị bay ra ngoài. Nếu không phải chung quanh mấy tên man tộc dũng sĩ dùng sinh mệnh cho hắn chặn lại chí mạng trùng kích, hắn khả năng sớm tại trận này trong lúc nổ tung hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên vậy mà lại phát sinh bạo tạc, Diệp Tiên hoảng sợ hô lớn. Khả Hãn, chúng ta cũng không biết ta. Chúng ta vừa mới liền thấy một chút lén lén lút lút Uy Quốc binh sĩ, chúng ta vừa muốn đi giết rơi bọn hắn, liền trông thấy bọn hắn cầm bó đuốc, không biết đốt lên thứ gì, ngay sau đó liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, một tên đồng dạng chật vật man tộc tướng lĩnh bi phân nói ra. Diệp Tiên nghe vậy, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng lớn. Giờ phút này trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, hắn Ngoã Lạt bộ tộc, xong. Chương 446, bệ hạ, chuyện này rất cấp bách. Chương 446, bệ hạ, chuyện này rất cấp bách. Mấy ngày sau, Yến Quốc trên triều đình, Yến Hoàng một mặt mệt mỏi ngồi tại trên long ỷ, mà ở phía dưới, Quần thần xúc động phẫn nộ, hận không thể đều muốn đem Kim Loan Điện cấp hiên phi đóng. Lý Đức Toàn xem xét tình huống không ổn, đội vàng đối với phía dưới cao giọng hô, yên lặng, yên lặng. Mà dưới đài đám đại thần vừa mới an tĩnh lại, ngự sử đài các ngôn quan thì là cũng nhịn không được nữa nổi giận nói, bệ hạ, bây giờ ta Yến quốc loạn trong giặc ngoài, ngoài có cường địch xâm lấn, bên trong có gian thần làm loạn a. Ta đường đường Yến quốc vậy mà hướng cái kia Man Di chi địa uy quốc chịu thua, nói là triều cống, trên thực tế thì là ta đại yến tại cắt bồi thường, cái này có nhục triều ta quốc a. Đúng vậy a bệ hạ, một tên khác sử quan tiếp tục chữ chữ khắp huyết đạo. Bắc cảnh chính là ta đại yến căn cơ, năm đó yến tổ từ bắc cảnh khởi binh, sáng tạo ta đại yến triều, mà hiện nay cái kia Ninh Vĩnh Bình vậy mà triệt bỏ biên quan tám tòa thành trì, còn đem tất cả thành trì cho nổ không còn một mảnh, thậm chí lại còn bỏ mặc man hoang 400,000 kỵ binh nhập quan, đó căn bản không phải tại đàm phán, đây là hắn linh ra tại mưu phản a. Đúng vậy a, thần muốn che trời sách thượng tướng Ninh Phạm lấy quyền nhu thư, nhục nước mất chủ quyền. Thần muốn tham gia trung quân đại tướng quân Ninh Vĩnh Bình mưu phản phản quốc, thần muốn tham gia, thần muốn tham gia. Trên triều đình khắp nơi đều là tham linh ra tin tức, để Yến Hoàng giờ phút này cũng là không nhịn được đau đầu, sắc mặt cũng là càng thêm khó nhìn lên. Lúc trước hắn đúng là đã đáp ứng Ninh Phạm, vô luận hắn náo ra bộ dáng gì động tĩnh, hắn đều cho ông lấy. Thế nhưng là động tĩnh này vậy gây thật sự là quá lớn điểm, liền xem như hắn giờ phút này đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Hắn đang nhìn hướng một bên ngáy khò khò Ninh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hai cha con này, thật giống a, đều là giống nhau không biết xấu hổ. Quản ngươi mắng long trời lở đất, hai người bọn họ liền toàn bộ làm như các ngươi tại chó sủa. Mà đúng lúc này, Lâm tướng lại là chậm rãi tiến lên một bước, ho nhẹ hai tiếng chậm rãi nói, "Vậy hạ, lao thần ngược lại là có chút không giống cảm thụ Yến Hoàng nhãn tình sáng lên." Rốt cục có một cái chịu đứng ra cho hắn chia sẻ hỏa lực thế là vội vàng nói, "A, Lâm tướng có ý nghĩ gì, không ngại nói ra nghe một chút." Lâm tướng phong khinh vân nhạn, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay đạo, "Vậy hạ, thiên sách thượng tướng Ninh Phàm cường kéo lấy bệnh thể đều có thể viện phó đông cảnh tự mình chỉ huy, có thể thấy được hắn đối bệ hạ, đối ta Yến quốc thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Mà Ninh Phàm trước đó, vì mấy tên ta Yến quốc bách tính, đều có thể tự thân lên ngựa giết địch, ở trong kinh đô bây giờ vẫn như cũ lưu truyền hắn nói ngọt, nếu là dạng này một cái trung quân ái quốc người đều sẽ phản quốc, lao thần kia cũng cảm thấy, trên đời này khả năng không có người nào có thể tín nhiệm." Lâm tướng một phen âm vang hữu lực, phản phất mang theo vô tận tín nhiệm bình thường, tại cái này nguyên náo trong triều tạo thành một dòng nước trong. Mà Lâm tướng lời vừa mới rơi xuống, một bên lập tức liền có người đi ra phản bác. "Vậy hạ, Lâm tướng lời ấy sai rồi." Thế nhân đều biết, Lâm tướng nữ nhi Lâm Nghiệm hiện tại cũng thành Ninh Phàm tiểu thiếp. Cái kia Lâm tướng tự nhiên cũng là cùng Ninh gia quan hệ mật thiết, nếu là Ninh gia mưu phản, việc này Lâm tướng vậy tham dự đâu? Lâm tướng nghe vậy, lúc đó liền không vui, trực tiếp nổi giận mắng, "Làm càn, ngươi tại thả cái gì cái rắm? Nữ nhi của ta gả cho Ninh Phàm, đây chính là bệ hạ chính miệng lời nói, ngươi vậy mà nói nữ nhi của ta là tiểu thiếp. Ngươi đây là khi quân cho dù là giáo dưỡng cho dù tốt, Lâm tướng cũng là một cái thỏa thỏa nữ nhi nô. Liền xem như ngươi chỉ vào cái mũi mắng hắn, Lâm tướng cũng chỉ hội mỉm cười mà qua. Nhưng nếu là ngươi mắng hắn nữ nhi, vậy hắn nhưng chính là phải thật tốt cùng ngươi bẻ vật cổ tay." Lại nói, tên vương bắt đản nào không có mắt nói nữ nhi của hắn là tiểu thiếp. Cái kia rõ ràng chính là bình thê. Mắt nhìn thấy cục diện lại phải mất khống chế, Yến Hoàng vừa chuẩn bị bắt đầu trực tiếp bên dưới truyền bá. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó một tên thở hổng hộc truyền tin binh hấp tấp từ ngoài điện chạy vào, mới vừa vào đại điện, hắn liền hướng phía Yến Hoàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó cao giọng hô, "Vậy hạ, bị uy quan Linh Phàm đại tướng quân cấp báo. Thiên sách thượng tướng Linh Phàm đại tướng quân vẹn vẹn lợi dụng 10 vạn lượng bạch ngân liền cùng uy quốc đã đặt thành hợp tác, sau đó Linh Phàm đại tướng quân cùng trung quân đại tướng quân Linh Vĩnh Bình phối hợp lẫn nhau, liên tục rời ra 8 tòa thành trì bách tính, cũng đem thành lâu nổ nát, hấp dẫn man tộc 400,000 kỵ binh nhập quan. Sau đó, Linh Phàm đại tướng quân lợi dụng man tộc cùng uy quốc cừu hận, không hưởng phí một binh một tốt liền thành công vây giết man tộc 400,000 đại quân lại để uy quốc tổn thất gần 200,000 quân dân. Trận chiến này, quân ta tọa sơn quan hổ đấu, Linh Phàm đại tướng quân xua hổ nuốt sói chi thuật, để cho ta Yến quốc trở thành bên thắng lớn nhất. Trước mắt, bị uy quan 600,000 man tộc đại quân đã lui binh, đông cảnh rút lui bách tính bây giờ đã rút lui đến Đại Đồng thành nội, Đại Đồng thành không ra 5 năm liền sẽ lần nữa khôi phục sinh cơ." Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi. Vừa mới còn tại dùng ngòi bút làm vũ khí ngự sử các nôn quan từng cái tất cả đều há to miệng, liền liền Yến Hoàng vậy nhảy vọt một cái từ trên long ỷ đứng lên, một đôi trong mắt rồng tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. "Lý Đức Toàn, nhanh, nhanh đi đem chiến báo cho chấm lấy tới." Yến Hoàng thanh âm đều đang run rẩy, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. "Ai?" Lý Đức Toàn đứng thanh, sau đó quay người liền theo một đường nhỏ chạy hướng phía dưới đài chạy tới. Yến Hoàng xem xét liền không vui, trực tiếp chửi ầm lên, "Lý Đức Toàn, ngươi không phải cao thủ sao? Bay thẳng xuống dưới cầm lằng nhằng đang làm gì?" Mà khi Yến Hoàng cầm tới chiến báo đằng sau, cũng là lập tức mở ra, cẩn thận đọc. Ninh Phàm cho Yến Hoàng biết chiến báo vẫn y bộ dạng cũ, lít nha lít nhít viết mấy đại trang. "Thân yêu bệ hạ, không biết ngài thân thể thế nào, thân yêu bệ hạ, hạt bụi nhỏ nghĩ ngươi a bệ hạ, vi thần một ngày không gặp được ngươi, trong lòng tựa như là có mấy vạn con kiến ở trên người bỏ, vi thần đối với ngài tưởng niệm giống như nước sông cuồn cuộn bình thường liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan bình thường, một phát mà không thể vãn hồi bệ hạ, ngài có muốn hay không niệm vi thần?" Yến Hoàng nhìn một chút, lông mày cũng là không tự chủ nhíu chặt, hắn liên tục lăn mấy đại trang đều không có nhìn thấy chính mình muốn nhìn, sắc mặt đều trở nên đen đáng sợ. Mà khi Yến Hoàng rốt cục lật đến nhanh một trang cuối cùng, lúc này mới trông thấy chính mình muốn nhìn. Mà lông mày của hắn cũng là rốt cục biến trở nên ung dung. Mà tại cái kia mật báo bên trong, Ninh Phàm kỹ càng đem đoạn thời gian này cách làm của mình cùng nguyên do kỹ càng nói rõ một chút, thậm chí bao gồm hắn vì sao muốn đem phích lịch đạn dẫn vào uy quốc lý do vậy nói rõ chi tiết một lần. Tiến Hoàng nhìn sau, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nhân tài, đây thật là nhân tài a. Như cái này, đơn giản chính là một vòng trừ một vòng, có thể xưng đoạt mệnh bấy liên hoàn. Ninh Phàm mục tiêu nhìn như là uy quốc, nhưng trên thực tế nhằm vào lại là Man Hoang. Nhưng ngươi cho rằng hắn thật nhằm vào chính là Man Hoang sao? Vậy coi như 10 phần sai. Ninh Phàm nơi nhằm vào mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là uy quốc. Hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn, mà các loại yến hoàng rốt cục lật đến trang cuối cùng thời điểm, yến hoàng mặt mo lập tức lại trở nên đen đứng lên. Chỉ gặp tại thư tín một trang cuối cùng thình lình viết, bệ hạ, lần này di chuyển tám thành bách tính, hết thảy cần thiết 12 triệu lượng bạc, ngài nhìn là hộ bộ cầm, hay là từ trong đó của ngài nô ra. Chuyện này rất cấp bách, ngài nhanh một chút. Chương 447, Linh Phàm ban hôn. Chương 447, Linh Phàm ban hôn. Chấm không có tiền. Yến hoàng bột một tiếng, đem trong tay thư tín nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Quần thần bách quan đều là sững sờ, tất cả đều một mặt mở miệng. Không phải nói chuyện đánh giặc sao? Tại sao lại kéo tới trên tiền mặt? Mà Yến Hoàng cũng là phát hiện sự thất thố của mình, sau đó ho nhẹ hai tiếng, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Mà Ninh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang tại vừa mới liền đã tỉnh lại, nghe được cháu của mình cùng nhi tử như bức như vậy, hai người khỏe miệng vậy sắp liệt thượng tiên đi. Mà đúng lúc này, trung quanh ngự sử luôn quan từng cái lại bắt đầu không an phận đứng lên. Mấy tên hết sức trẻ tuổi ngự sử máy mới người, hoàn toàn không có bận tâm người trung quanh ánh mắt, dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, sau đó một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đối với Yến Hoàng nói bệ hạ, cái này Ninh Phàm mặc dù có công, nhưng qua càng sâu chi a. Ngài cho Ninh gia quyền lợi thật sự là quá lớn, hơi không chú ý, liền sẽ dẫn đến giang sơn là úp, nghịch tặc mưu quyền a. Trung quanh bách quan nghe vậy, đều dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mấy cái kia tân nhân, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ta dựa bảo, anh em ngươi như thế dũng sao? Ninh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang thì là ngầm thừa nhận bọn hắn tại chó sủa, hoàn toàn không để ý tới, phảng phất cùng hắn hai không hề có một chút quan hệ giống như. Yến Hoàng nghe vậy, lông mày nhướng lên, sau đó cũng là hơi có chút giọng chất vấn nói ra, ý của các ngươi nói là, Ninh Phàm hắn lập xuống những công lao này đều là bài trí, lần này, chớ không chỉ có không nên thưởng hắn, mà lại muốn trùng điểm phạt hắn mới là sao? Mà dưới đài những cái kia luôn quan nghe chút, lập tức trong bụng nở hoa, cả đám đều gật đầu nói là. Trước đó, ngự sử đại phu còn dài cả nhà chính là chết tại Ninh Phàm trong tay, cho nên những ngự sử này đại các luôn quan, chỉ cần đợi cơ hội, liền sẽ ngao ngao kêu hướng phía Ninh Phàm lung tung cắn. Ai ngờ, Tiến Hoàng nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, trực tiếp đem một bên tác giả tất cả đều quăng bay đi trên mặt đất, sắc mặt càng là không gì sánh được khó coi nổi giận mắng. Hủ nho, độc tài. Các ngươi từng cái liền biết cả ngày ngân ngân sủa ấy ngòi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến ta đại yến nhi lang ở trên chiến trường ném đầu lâu vậy nhiệt huyết gian khổ. Nếu như các ngươi có thể, cái kia lúc trước chấm nói muốn tiến đánh uy quốc thời điểm, làm sao các ngươi cũng không biết đứng ra cho cái chủ ý đâu. Đánh trận ở giữa, nói đạo lý rõ ràng, thật làm cho các ngươi lấy ra chút phương án, từng cái hận không thể nhiều đem đầu nhét vào trong đất. Ta đại người yến kiệt địa linh, lại còn đến bức bách một cái không đến 20 tuổi, trọng thương đều không có mấy năm sống đầu người trẻ tuổi tiếp tục vì nước chinh chiến. Bây giờ tốt chứ, Ninh Phàm tại biên quan đánh ra công lao, các ngươi từng cái lại cảm thấy chính mình cũng đi, thậm chí càng để châm phạt hắn. Các ngươi còn là người sao? A Ninh lão tướng quân vì nước chinh chiến mấy chục năm, Ninh Vĩnh Giang vì nước đóng giữ biên quan hơn 10 năm cũng không từng hồi kinh. Ninh gia vì ta đại yến, cam nguyện chạy hết giọt cuối cùng anh hùng huyết, các ngươi những này định thần bây giờ còn đang nói khoác mà không biết ngượng. Yến Hoàng lời vừa nói ra, trong triều đại đa số văn thần từng cái tất cả đều hổ thẹn cúi đầu. Mà võ tướng bên kia thì là từng cái lệ nóng doanh tròng nhìn chằm chằm Yến Hoàng, tựa hồ tìm được chi âm bình thường. Yến Hoàng lời nói vừa rồi rõ ràng chính là có chút nặng võ ức văn biểu hiện, cái này khiến các võ tướng làm sao có thể không cảm động. Tiến Hoàng ánh mắt lạnh như băng vui mừng đảo qua đám người, sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, đối với một bên Lý Đức Toàn phân phó nói, Lý Đức Toàn, đem những này hôi chua hủ nho tất cả đều cho chấm mang xuống, kéo đến cửa cung tất cả đều trượng đánh chết. Ngươi tự mình giám sát, thi thể liền cho ta phơi ở cửa thành 3 ngày, gián đe. Tiến Hoàng lời này vừa nói ra, cái kia mấy tên ngôn quan lập tức sắc mặt tái nhợt quỳ xuống hô to oan uổng. Mà ngự sử đài những người khác vậy nhao nhao đứng ra cầu tình. Vậy hạ, Tiến tổ từng định ra tổ huấn. Hậu thế tử tôn không đến tội ác cùng cực, không thể tự tiện giết nôn quan. Bệ hạ, nôn quan chức trách chính là nói thẳng trình lên quyên ngăn. Sử bút như sắt, hẳn là bệ hạ là muốn làm cái tham quan không thành a. Mà Yến Hoàng chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó trong mắt càng là sát ý ngập trời. Hắn trực tiếp đối với Lý Đức Toàn yên lặng phân phó nói, Lý Đức Toàn, vô luận là ai, cầu tình người, hết thể kéo ra ngoài trượng đánh chết. Sử bút như sắt, chấm không biết tránh. Nhưng như thế tanh hôi nho sình, chấm giữ lại làm sao dùng? Lao nô tuân chỉ Lý Đức Toàn ở một bên thấp giọng đáp. Sớm tại vừa mới Yến Hoàng nổi giận thời điểm, hắn cũng có chút muốn vì Ninh Phàm bên bực kẻ yếu. Tốt bao nhiêu hài tử a, còn luôn luôn như vậy có lễ phép. Mở miệng một tiếng Lý Thúc kêu trong lòng của hắn đắc ý. Tốt bao nhiêu một hài tử, cũng bởi vì quá mức ưu tú, làm sao còn có nhiều như vậy tâm địa đen tối tử người muốn mưu hại hắn. Sau đó, Lý Đức Toàn chỉ là có chút khoát tay, ở ngoài điện lập tức xuất hiện số lớn cấm quân, trực tiếp gắp lên những cái kia luôn quan còn có vừa mới mấy cái cầu tình người, sau đó tại bọn hắn tiếng la khóc bên trong, đem bọn hắn trực tiếp kéo xuống. Mà Lý Đức Toàn đứng ở một bên, nhìn qua những cái này còn tại không ngừng dãy rủa lấy các ngôn quan cũng chỉ là chào phúng cười một tiếng, sau đó đối với một bên cầm trong tay đỉnh trượng cấm quân yên lặng phân phó nói, mấy người các người, cho ta thật tốt hầu hạ mấy vị đại nhân. cũng đừng làm cho bọn hắn quá dễ chịu đi. Một lát sau, bên ngoài đại điện truyền đến trận trận tiếng kêu rên bên tai không dứt, mà lại một tiếng so một tiếng kêu càng thêm thảm liệt. Trung quanh vô số đại thần nghe tiếng kêu thảm này, từng cái tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, mà Ninh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang thì là yên lặng lắng nghe chúng đại thần phá phòng thanh âm. Qua không bao lâu, ngoài điện kêu thảm a chậm rãi đình chỉ, Lý Đức toàn thân ảnh vậy dần dần xuất hiện tại ngoài đại điện. Tiến hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Bách Quan ngôn từ sắc bén nói, "Ninh phàm trung quân ái quốc, không phụ hoàng ân." Đặc biệt phong yến hoàng nói, đột nhiên bắt đầu rơi vào trầm tư. "Tiểu tử này không thiếu tiền, ta đánh giá hắn đều so chấm có tiền, làm quan, hắn vậy làm đến đầu, ta vậy không có gì cho hắn phong, dị tính vương, trong nhà hắn đã có một cái hay là thế tập vong thế sớm muộn đều là hắn. Vậy ta phong hắn thứ gì tốt đâu?" Yến hoàng ở trong lòng cũng là không khỏi có chút chần chờ đứng lên. Mà đúng lúc này, Yến hoàng con mắt đột nhiên liếc qua dưới đài lâm tướng, trong lòng lập tức có một ý kiến hay. Chỉ gặp Yến hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Thiên sách thượng tướng đại tướng quân Linh Phàm, anh dũng vô song, vì quốc gia cúc cùng tận tụy, chết thì mới dừng chấm đã phong không thể phong, vậy liền chính hảo tâm nguyện của hắn." Lâm tướng tại dưới đài an tâm xem trò vui, Lâm tướng cũng là sức sở, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đối Yến hoàng cung kính nói, "Thần tại, Linh Phàm nếu cùng ngươi Lâm gia đích nữ còn có cái kia Lý thị đích nữ tất cả đều lưỡng tình tương duyệt. Cái kia chấm, hôm nay liền cho hắn nói môi các loại Linh Phàm hồi kinh đằng sau, liền cùng các ngươi hai nhà đích nữ thành hôn, hai người đều vì bình thê, thưởng ngang nhau đãi ngộ." Lâm tướng nghe chút, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Hắn còn muốn lấy để cho mình nữ nhi khi vợ đâu. Nhưng loại này thời điểm, hắn cũng vô pháp phản đối, chỉ có thể quỳ xuống đất hô to, "Bệ hạ thánh minh, lao thần tuân chỉ bái triều." Mà các loại bách quan đi ra ngoài điện, yên lặng đi ngang qua cái kia mấy cố bị đánh đến độ không thành nhân dạng thi thể, trong mắt chỉ có xem thường, không có một tia thương hại. Chương 448, khắp nơi vung tử. Chương 448, khắp nơi vung tử Uy Quốc, Thiên Hoàng phủ đệ. Quân cơ đại thần thổ phí Nguyên Hiền Nhị một mặt nghiêm túc đứng ở một bên, cung kính chờ đợi. Mà ở trước mặt hắn, Thiên Hoàng Phong Thần Tú Cắt thì là nhíu chặt lông mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Phân đất, ngươi xác định ngươi nói đều là thật?" Hắn đại yến, thật sẽ đáng sợ như thế? Quân đội A thổ phí Nguyên Hiền Nhị gặp Phong Thần Tú Cắt căn bản không tin tưởng hắn, cũng là theo dõi hắn con mắt nói nghiêm túc, "Thiên Hoàng các hạ, ngài nếu không tin ta, ngài có thể hỏi một chút cùng ta cùng đi mấy cái kia phó tướng. Chúng ta vừa mới tại Quảng Đảo thành dẫn nổ từ Ninh Phạm bên kia có được phích lịch đạn, nhưng là không biết vì cái gì, những cái này phích lịch đạn bạo tạc cực kỳ cấp tốc. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, binh lính của chúng ta cũng nhận đả kích rất lớn. Về sau ta cẩn thận tra xét Linh Phạm đưa cho chúng ta sử dụng nói rõ, ta hoài nghi có thể là người của chúng ta lần thứ nhất sử dụng loại vật này, phía trên có một cái gọi là bảo hiểm đồ vật, để cho chúng ta binh sĩ tại không chú ý thời điểm trực tiếp lấy xuống, bởi vì bạo tạc thời gian quá sớm, cho nên ở trong thành còn có rất nhiều người man tộc, chúng ta thật vất vả mới giải quyết hết bọn hắn. Sau đó liền trực tiếp giáng ngựa, lại hướng phía mặt khác một nhóm người tiếp tục đuổi tới. Mà cũng là lúc này, ta mới kiến thức đến Yến Quốc kỵ binh đáng sợ. Thổ phí Nguyên Hiền Nhị nói, trong mắt vậy không tự giác lóe lên một vòng nghĩ mà sợ. Chờ ta chạy đến thời điểm, Thát Đát bộ lạc 200,000 kỵ binh đã đối với cái kia một vạn người phát động trùng phùng. Thế nhưng là vẹn vẹn mấy hiệp, man tộc kỵ binh liền thương vong thảm trọng, chúng ta cũng là tận mắt thấy cái kia hơn một vạn người kỵ binh đuổi theo cái kia hơn 200,000 kỵ binh giết lung tung. Trang diện kia, liền xem như ta hiện tại nhớ tới, cũng chỉ cảm giác lông tơ đứng thẳng. Thật là đáng sợ. Phong Thần Tú Cắt giờ phút này cũng có chút do dự. Dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ, là muốn đạt được phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy đằng sau, liền muốn lại lần nữa tìm cơ hội xâm lấn đại yến. Thế nhưng là nghe thổ phí Nguyên Hiền Nhị lời nói, hắn giờ phút này cũng không khỏi đến bắt đầu trở nên thận trọng. Thiên Hoàng các hạ, nếu Yến Quốc đánh lấy triều cống thanh danh cho chúng ta giao phí bảo hộ, cái kia vậy không bằng chúng ta cổ vũ cả nước bắt đầu trăm ngựa, sau đó đem những này ngựa tất cả đều giá cao bán cho Yến Quốc. Thổ phí Nguyên Hiền Nhị nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Phong Thần Tú Cắt lúc này cũng là cười hắc hắc, thổ phí Nguyên Hiền Nhị lời này thế nhưng là nói đến trong tâm khảm của hắn. Thế là Phong Thần Tú Cắt chậm rãi đứng dậy, sau đó đối với một bên thổ phí Nguyên Hiền Nhị phân phó nói, "Thổ phí quân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Cổ vũ cả nước đi trăm ngựa, đến lúc đó chúng ta lại đem ngựa giá cao bán cho Yến Quốc dùng tiền của bọn hắn, đi vũ trang binh lính của chúng ta, lại đi hung hăng cướp bóc bọn hắn, ha 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 ha. Không bao lâu, ta chính là thiên hạ này người giàu có nhất bất quá, vẫn là phải sắp xếp tùy tùng thần lại đi tìm một chuyến Linh Phàm, mà về phần Linh Phàm cần có đồ vật chúng ta coi như tạ lễ đưa cho hắn đi." Phong Thần Tú Cắt ngựa mặt lên trời cười to nói. Nhưng mà, Linh Phàm kỳ thật cũng không có nghĩ đến, người thông minh bắt hết bóc, kém xa tít tắp người ngu linh cơ khẽ động. Hắn bên này còn tại nghiên cứu, như thế nào mới có thể để Uy Quốc Thiên Hoàng nghe hắn nâng cả nước chi lực trăm ngựa. Mà mấy ngày nay, đại ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung cũng hầu như là cho hắn viết thư. Thẳng đến mấy ngày trước, đại ngụy nữ đế thư tín bên trong cũng chỉ là có một cái toa thuốc, mà Ninh Phạm sau khi xem xong, cũng là trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Mấy ngày sau, trên bàn cơm, Lý Niệm Sơ ôm một cái màu mỡ con cua còn tại điên cuồng ăn. "Ấy, Ninh Phạm ca ca, ngươi nhìn con cua này." Bụng Lý Niệm Sơ nhất mặt hiếu kỳ chỉ hướng trên bàn ăn một con cái cua đạo. Ninh Phạm luốt luốt cái đầu nhỏ của hắn, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, "Niệm Sơ, đây là một cái mang thai cua cái, nó trên bụng chính là con cua, cảm giác giòn, ngươi có thể nếm một chút." Lý Niệm Sơ nhất mặt hiếu kỳ, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng đào một chút, sau đó trong mắt tách ra tán thưởng con mang. "Ấy, Ninh Phạm ca ca, cái này ăn thật ngon đấy." "Đây chính là con cua thôi. Tại sao cùng Ninh Phạm ca ca ngươi một dạng, khắp nơi vung hạt ta?" Ninh Phạm nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng tại nguyên điểm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ hỏng bét, Lý Niệm Sơ cùng Lâm Niệm còn có Lục Yên Nhiên ngợi thời gian lâu dài, lần này thật học xấu. Mà chúng nữ nhìn thấy Ninh Phạm ăn quả đáng dáng vẻ, cũng đều không khỏi che miệng cười trộm đứng lên. Mà đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến Ninh Vĩnh Thắng thanh âm, "Tiểu Phạm tử, uy quốc sứ đoàn lại tới." Ninh Phạm nhíu mày, sau đó vừa vặn thừa dịp lý do này cuống quýt rời đi. Chúng nữ nhìn thấy Ninh Phạm cuống quýt rời đi thân ảnh, cũng là không khỏi cười lắc đầu. Lý Niệm Sơ thì là nắm đôi bàn tay trắng như phấn mãi hung đạo, "Đại phôi đàn này, không điểm một chút hắn, hắn thật đúng là coi là chúng ta tỉ muội mấy cái dễ ức hiếp, liền cùng cái này hỏng con cua mở dạng, khắp nơi hung hạt." "Nhị thúc, uy quốc sứ giả tại sao lại tới?" Ninh Phạm vừa mới chật vật thoát đi ra sân nhỏ, đã nhìn thấy nở nụ cười Ninh Vĩnh Thắng. Ninh Vĩnh Thắng khoát tay nào nói, "Còn có thể bởi vì cái gì sự tình? Còn không phải bởi vì ngươi trợ giúp bọn hắn nhất cử tiêu diệt cái kia man hoang 400,000 đại quân thôi. Người ta lần này thế nhưng là điểm danh đến cảm tạ ngươi, còn mang theo không ít lễ vật đâu bất quá, tiểu phàm tử, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Uy quốc xương người tử giảm chính là xảo trá không gì sánh được, ngươi cũng không thể bị trước mắt làm cho mê hoặc. Những người này có thể rất hư, không chừng sau lưng làm lấy cái gì tiểu động tác đâu." Ninh Vĩnh Thắng dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt, chứng chạc đàng hoàng đối Ninh Phàm nhắc nhở. Ninh Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Bọn này tiểu quỷ tử, thật đúng là có chút ý tứ đâu. Đi thôi, nhị thúc. Người ta như là đã đến cửa chính miệng, vậy chúng ta liền cùng đi xem đi hội nghị trong đại sảnh." Thủ phí Nguyên Hiền Nhị đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu, mà lần này, hắn không có mang bao nhiêu người đến, đứng tại bên cạnh hắn một mặt hộ vệ trong tay còn ôm một cái tinh mỹ cái hộp đỏ. Hắn gặp Ninh Phàm từ ngoài phòng đi vào, cũng là lập tức đứng dậy nên đón đạo, "Tham kiến Ninh Phàm các hạ." Ninh Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đối với thủ phí Nguyên Hiền Nhị tò mò hỏi, "Lần trước Tú Lại Thân Vương đâu? Ta cùng hắn trò chuyện còn rất hợp duyên, lần này làm sao không thấy thân ảnh của hắn?" Thủ phí Nguyên Hiền Nhị nghe vậy, trên gương mặt giàn mua kia dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói cho Ninh Phàm, Tú Lại Thân Vương để cho mình bỏ ra 10 lượng bạc liền đuổi về nhà sao? Bất quá cũng may Ninh Phàm không có xoắn suýt chuyện này, Song Vương cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Thủ phí Nguyên Hiền Nhị gặp Ninh Phàm ngồi xuống ghế, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó một mặt mỉm cười đối với Ninh Phàm nói ra, "Ninh Phàm các hạ, lần trước Man Hoang 400,000 đại quân xâm nhập ta Uy Quốc, nếu không phải các hạ khẳng khái tương trợ, khả năng ta Uy Quốc lần này thật muốn tổn thất nặng nề. Cho nên, ta lần này đến đây, cũng là đại biểu cho chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ ý tứ, đến cảm tạ các hạ đối với chúng ta trợ giúp." Thủ phí Nguyên Hiền Nhị nói, cũng là ở một bên thị vệ trong tay chậm rãi tiếp nhận cái kia tinh mỹ hộp, sau đó đẩy lên Ninh Phàm trước người đưa nó chậm rãi mở ra. "Chúng ta Thiên Hoàng các hạ nói, lại chân quý chí bảo, vậy đền bù không được các hạ nhân tình. Đây là ngài muốn đồ vật, chúng ta toàn bộ nước ta vậy còn sót lại một khối." Chương 449, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi, muốn nói nước mắt trước tiên lưu. Chương 449, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi, muốn nói nước mắt trước tiên lưu. Mà theo thổ phí Nguyên Hiền Nhị từ từ mở ra hộp, chỉ gặp một khối đen kịp như ngọc cùng loại tảng đá bình thường vật thể chính thình lình bày ra tại trong hộp. "Đây là băng phách ngọc thủy." Một bên Ninh Vĩnh Thắng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ninh Phàm nghe vậy cũng là lông mày nhướng lên, trong mắt tách ra kinh người dị sắc. Hắn lên một lần vậy chỉ là trong lúc vô tình để lời miệng, không nghĩ tới uy quốc sứ giả thật đúng là cho hắn đưa trở về. Lúc đầu hắn còn muốn lấy, để Vương Trình Vũ nghĩ biện pháp đi một chuyến uy quốc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem băng phách ngọc thủy làm cho tới tay. Kết quả không nghĩ tới đồ chó hoang này đã vậy còn quá thất thời, vậy mà chủ động đem băng phách ngọc thủy cho tặng tới, cái này cũng tránh khỏi hắn lại phí tâm tư làm. "Các ngươi Thiên Hoàng người coi như không tệ, thay ta chuyển cáo hắn, lễ vật ta liền nhận." Ninh Phàm trực tiếp một tay lấy chứa băng phách ngọc thủy hộp ôm vào lòng, khiến cho thổ phí Nguyên Hiền Nhị cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. "Không phải, hắn cứ như vậy nhận, liền để đều không cho một chút không?" Thổ phí Nguyên Hiền Nhị trong lòng buồn bực nói. Mà Ninh Phàm chỗ nào lại sẽ cùng hắn khách khí? Dù sao, những vật này sớm muộn đều là hắn lấy chính mình đồ vật, còn cần đến nói gì sao? Mà Ninh Phàm gặp thổ phí Nguyên Hiền Nhị cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày đều không nói lời nào, trong lòng cũng là buồn bực nói, "Đồ vật của ngươi đều đưa xong tại sao còn chưa đi? Ta chỗ này hôm nay cũng mặc kệ." Cơm thổ phí Nguyên Hiền Nhị khỏe miệng hơi rút, trong lòng chưa tính toán gì, chỉ thảo nê mã đang bay nhanh lao nhanh, sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng mới khỏe miệng hơi rút đứng dậy, cung kính đối Ninh Phàm nói ra, "Vậy liền không quấy rầy các hạ rồi." Sau đó liền quay người rời đi. Mà các loại thổ phí Nguyên Hiền Nhị thân ảnh hoàn toàn biến mất trong phòng lúc, Ninh Định Thắng mới yên lặng nói ra, "Những này uy quốc người cũng không biết đường nghịch quỷ tâm tư gì, thậm chí ngay cả loại vật này đều bỏ được đưa ra đến." "Ninh Phàm, ngươi cũng nên cẩn thận." Ninh Phàm nhẹ gật đầu, sau đó không quan trọng nói, "Nhị thúc, ngài cứ yên tâm đi. Những tiểu quỷ này tử, này nó không được mấy ngày, ta ở chỗ này đợi thời gian vậy đủ lâu, các loại kết thúc công việc làm việc xử lý xong, ta cũng liền nên trở về kinh phục mệnh." Ninh Vĩnh Thắng nghe vậy, cũng biến thành bắt đầu trầm mặc. Mấy ngày nay, hắn tại hắn cái này đại chất tử trên thân thấy được Ninh gia quật khởi hy vọng, nếu không phải nam cảnh bên kia còn có đông đảo công việc, Ninh Vĩnh Thắng là thật không muốn để cho hắn rời đi. Ninh Phàm dường như nhìn ra Ninh Vĩnh Thắng suy nghĩ trong lòng, thế là đứng dậy an ủi, "Nhị thúc, ngài nếu là nhớ nhà, liền về nhà nhìn xem." Gia gia hắn, kỳ thật cũng rất nhớ ngươi. Ninh Vĩnh Thắng nghe vậy cũng là nhếch miệng, sau đó sắc mặt âm trầm nói, "Cái kia quái lao đầu, ta mới không muốn cùng gặp mặt hắn. Tiểu Phạm tử, ta không muốn để cho ngươi về kinh đô nguyên nhân có rất nhiều, ngươi phải biết, năm đó quá như chết, ta luôn cảm giác không phải ngoài ý muốn." Ninh Vĩnh Thắng muốn nói lại thôi, sau đó cũng là thở thật dài, không nói nữa. Ninh Phạm yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cái kia hai cái đệ đệ sự tình, trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng. Mà kẻ cầm đầu, chính là trưởng công chúa nữ nhân điên kia. Mà từ lần trước lão nhị tạo phản, trưởng công chúa Ly Kỳ sau khi mất tích, Ninh Phàm cũng liền không còn có từng chiếm được bất cứ tin tức gì của nàng, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Bất quá, Ninh Phàm trong lòng rất là rõ ràng, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Kết quả là, Linh Phàm đối với Ninh Vĩnh Thắng yên lặng nói ra, nhị thúc, ra ra trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là rất nhớ mong ngươi. Mấy ngày trước đây, trên triều đình có người nói xấu ngươi, khí ra ra ngay trước bách quan mặt nổi trận lôi đình, thậm chí càng động thủ. Tại thư phòng của hắn bên trong, vẫn luôn treo chân dung của ngươi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng nhi thân không đợi ra ra niên kỷ cũng lớn, nếu là có thể lời nói, ngài hay là trở về xem một chút đi. Linh Phàm vỗ vỗ Ninh Vĩnh Thắng bả vai, sau đó quay người rời đi lại sảnh. Ninh Vĩnh Thắng nhìn qua Ninh Phàm bóng lưng, tư tự mưu nhiên về tới mười mấy năm trước đêm mưa kia, hắn thật sâu quỳ gối Ninh lão gia từ trước cửa thư phòng. Cha, Quá Nhi cùng Tư Duy đều đã chết. Ta không tin đây là trùng hợp, đây chính là cháu trai ruột của ngài, ngài vì cái gì một mực không để cho ta tra được? Những năm này hoàng thất đối ta Ninh gia dần dần đề phòng, ngài hiện tại còn muốn để cho ta cầm trong tay binh quyền giao cho kia cái gì cầu thí giám quân? Ta Ninh gia trong tay nếu thật không có một binh một tốt, tuyệt đối sẽ cửa nát nhà tan đó a cha. Phi điều tẫn, lương cung tảng, thọ không chết, chó săn nấu chúng ta nhất định phải vì chính mình tính toán cha, không bằng chúng ta Ninh gia phản. Nhưng mà Ninh Vĩnh Thắng lời nói còn chưa nói xong, liền trông thấy Ninh lão gia tử thư phòng cửa lớn bịch một cái tử bị đa băng. Ngay sau đó, bộ mặt tức giận Ninh lão gia tử liền giận đùng đùng đi ra, sau đó hung hăng quạt hắn một bàn tay, nổi giận mắng: Ninh Vĩnh Thắng, ngươi nếu vẫn ta Ninh gia tử tôn, liền nghe lời của lão tử. Lão tử hiện tại còn sống đâu, ngươi nếu là muốn làm ra, chờ lão tử chết về sau đang nói. Hiện tại, lập tức đem ngươi trong tay binh phủ giao ra. Ninh Vĩnh Thắng không thể tin bưng bít lấy gương mặt của mình, một mặt thất vọng nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, giờ phút này hay là bộ mặt tức giận Ninh lão gia tử, sau đó hai tay run run tại trong ngực của mình móc ra hai viên đen như mực binh phủ. Ninh Vĩnh Thắng không nói gì thêm, chỉ là nhẫn tâm binh tướng phủ ném xuống đất, tùy ý nước mưa ở phía trên cỏ rửa. Sau đó Ninh Vĩnh Thắng chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi, độc lưu lại Ninh lão gia tử cái kia cô đơn thân ảnh tại trong mưa sừng sững bất động. Suy nghĩ chậm rãi kéo về đến hiện thực, Ninh Vĩnh Thắng thở thật dài. Cảnh con người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt chưa lưu. Đại Ngụy, Nhiếp Chính Vương phủ đệ. Trưởng công chúa thời khắc này thường cũng đã tinh dưỡng không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nhiếp Chính Vương mỗi ngày đều sẽ tới thăm hỏi nàng, thế nhưng là vẫn luôn đối với nàng tương kính như tân. Điện hạ, vết thương của ngài cũng tốt không sai biệt lắm. Người của chúng ta vậy tiềm nhập trong phủ, chờ đợi phân phó của ngài chi thu, ở một bên chậm rãi nói ra. Trưởng công chúa nhẹ giọng ư một tiếng, sau đó hỏi, Mạnh Tử Nghĩa còn tại trong phủ sao? Chi thu lắc đầu, sau đó nói ra, Nhiếp Chính Vương sáng sớm liền tiến cùng gặp nữ đế đi. Người của chúng ta từ đầu đến cuối tại cung môn khẩu chờ lấy, cũng không phát hiện tung tích của hắn. Trưởng công chúa khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng người lên. Bờ vai của nàng chỗ còn có chút đau từng cơn, đây là nàng cả đời sỉ nhục. Nàng còn là lần đầu tiên tại quyền mưu bên trong ăn thiệt thòi lớn như thế. Trần Lâm, ngươi tiện nữ nhân này, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem hôm đó sỉ nhục nghìn lần vạn lần hoàn lại ở trên người của ngươi. Trưởng công chúa cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một vòng trong căn phòng trắng cảnh, không có lưu luyến chút nào đối một bên Chi Thu nói ra, nói cho chúng ta biết người, cần phải đi Mạnh Tử Nghĩa tên ngu ngốc kia, kết quả là còn không phải bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay là, điện hạ. Đồ vật ta đã thu thập xong, thời khắc đều có thể xuất phát. Chúng ta đi thôi. Trưởng công chúa nói, liền trực tiếp hướng phía gian phòng cửa lớn đi đến. Chi Thu thì là đi ở phía trước, chuẩn bị cho trưởng công chúa mở cửa. Mà liền tại nàng vừa mới mở cửa phòng một sát na, một thanh cương đao thì là thình lình hướng phía trưởng công chúa phương hướng đâm tới. Điện hạ coi chừng. Chi Thu con ngươi chấn động, muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Chương 450, chúng ta cam nguyện đuổi theo Nhiếp Chính Vương. Chương 450, chúng ta cam nguyện đuổi theo Nhiếp Chính Vương. Chi Thu mắt thấy cái kia sắc bén trường đao đã nhanh phải rơi vào trưởng công chủ trên thân, nàng quyết định chắc chắn, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn tại trưởng công chủ trước người. Phốc xích. Sắc bén cương đao đột nhiên đâm vào da thịt, máu tươi không cầm được từ Chi Thu nơi bả vai phun ra ngoài. Chi Thu cố nén đau đớn, ra sức một trưởng vỗ hướng về phía trước. Chỉ thấy phía trước người kia một cái lắc mình né tránh, thân thể trên không trung quay cuồng vài vòng đằng sau, vững vàng rơi vào nguyên địa. Mà Chi Thu cũng là ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, ánh mắt hay là hung hăng nhìn chăm chú về phía phía trước. Thật không nghĩ tới, trường công chủ ngài bên cạnh thị nữ vậy mà như thế trung tâm ở phía trước, Hắc Băng Đài tổng chỉ huy sứ Trang Trạch thì là một mặt ý cười nhìn về phía bên này, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia người vật vô hại dáng tươi cười. Trường công chủ ánh mắt nhắm lại, sắc mặt lại mặt như hàn sương. Gắt gao nhìn chằm chằm Trang Trạch mặt, ngữ khí bất thiện chất vấn: "Trang Trạch, ngươi đây là ý gì?" "Lời này, hẳn là ta hỏi ngươi đi, trưởng công chủ điện hạ." Mà đúng lúc này, trong viện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Trưởng công chủ nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Nhiếp Chính Vương Mạnh Tử Nghĩa mặt lạnh lấy, long hành hổ bộ xông vào, mà tại phía sau hắn, vô số thân mang thiết giáp vương phủ thị vệ thình lình đi theo tại phía sau hắn, tản ra trận trận ý lạnh. Mạnh Tử Nghĩa đầu tiên là liếc qua đứng tại chỗ trưởng công chủ, sau đó lại liếc qua bảo hộ ở trưởng công chủ trước người một mặt cảnh giác Chi Thu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Trưởng công chủ, ngươi gặp rủi ro thời khắc, thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ hao tốn vô số tinh lực mới đưa ngươi từ đại yến cứu ra. Thế nhưng là ngươi, lại là báo đáp thế nào ta?" Mạnh Tử Nghĩa trong thanh niên kia bao hàm lấy sống ở vị trí cao lâu năm thượng vị giả uy nghiêm, một đôi mắt bắn khiếp người ánh sáng. Nhiếp Chính Vương đây là ý gì? Trường công chủ ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Nhiếp Chính Vương sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau đó đối với sau lưng âm thanh lạnh lùng nói: "Đem bọn hắn mang cho ta đi lên." Theo Mạnh Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, sau lưng vô số thiết giáp vệ sĩ thình lình bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, chỉ gặp mấy chục tên bị trói cực kỳ chặt chẽ người liền bị những hộ vệ kia như là gà con cho nhỏ giọt tới, ở trong sân quỳ đầy đất. Trên người bọn họ mình đầy thương tích, đầy người vết máu, rất rõ ràng bị một phen cực kỳ tàn ác tra tấn. Mà Chi Thu thấy thế, con người đột nhiên trừng lão đại. Những người này, không đều là nàng phái đi giám thị nhiếp chính vương cùng lén lẹn vào trong phủ thủ hạ sao? Mạnh Tử Nghĩa nhìn qua Chi Thu khiếp sợ khuôn mặt cười lạnh nói, làm sao, quen thuộc không? Có đôi khi ta thật không biết nên khen các ngươi thông minh hay là ngu xuẩn tại đại ngụy, ta chính là ngài. Tại trên địa bàn của ta vậy mà muốn lấy giám thị ta. Lá gan của các ngươi, thật đúng là đại a nhiếp chính vương Mạnh Tử Nghĩa tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng vô số thị vệ liền thình lình rút ra bên hông trường đao, không chút do dự, trực tiếp đem trong viện tất cả mọi người đầu lâu đều trực tiếp chặt xuống dưới. Lập tức, trường công chủ trong sân, huyết tinh khí tức trùng thiên, để cho người ta không nhịn được nôn ra một trận. Mà trường công chủ lúc này cũng là rốt cục lộ ra một chút hốt hoảng thần sắc. Ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nghĩa con mắt, sau đó cắn chặt hàm răng, lạnh giọng mở miệng nói, "Ha ha, là ta thì như thế nào? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Trường công chủ giờ phút này cũng đang đánh cược. Cực nhất chính vương phí hết lớn như vậy tâm tư, tuyệt sẽ không tùy tiện giết nàng. Nhưng là trường công chủ khả năng đánh giá thấp nhất chính vương tàn nhẫn. Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, khoe miệng thì là có chút dương lên, ánh mắt tham lam nhìn qua trường công chủ đạo, "Ta thích nữ nhân thông minh, nhưng là so sánh tới nói, ta kỳ thật đáng ghét hơn phản bội. Ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, bất quá vậy cũng chỉ là ta người một chút ác thú vị thôi. Đã ngươi không thất thời, vậy ngươi cũng liền đừng trách ta lòng dạ độc ác." Trưởng công chủ nhìn qua Mạnh Tử Nghĩa con mắt, cái tia dâm đãng ánh mắt để nó trong lòng không ngừng phạm lên buồn nôn. Nàng một thanh rút ra giấu ở trong ngực chủy thủ, sau đó đem lưới đao sắc bén dán tại chính mình tuyết trắng chỗ cổ, sau đó đối với nhiếp chính vương Mạnh Tử Nghĩa uy hiếp nói, "Mạnh Tử Nghĩa, ngươi nằm mơ đi. Ta cho dù chết, vậy tuyệt không có khả năng để cho ngươi tên cầm thú này cho làm bẩn." Trưởng công chủ nói, lưới đao vậy hướng phía cổ của mình lại tới gần mấy phần, tại nàng cần cổ lưu lại một đạo vết máu. Mà Mạnh Tử Nghĩa thấy thế thì là không nhịn được nở nụ cười, tựa như nghe được cái gì hết sức buồn cười trò cười bình thường. "Trường công chủ, ngươi có phải hay không quá mức ngây thơ? Dùng mệnh của ngươi đến uy hiếp ta? Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tự vẫn đi, thừa dịp còn nóng hổi, dù sao cũng có thể dùng. Chờ ta chơi chán trực tiếp đưa ngươi lột sạch, sau đó treo ở trên cửa thành, ta muốn để khắp thiên hạ nam nhân đều nhìn xem ngươi cái này đại ngụy trường công chủ dáng người đến cùng là đến cỡ nào huyền chuyển." Ha 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 ha, Mạnh Tử Nghĩa một phen, để trường công chủ không khỏi sửng sốt một chút. Là nữ nhân, đều sẽ không gì sánh được quan tâm chính mình chính tiết, nhất là trường công chủ dạng này tự nhận là không gì sánh được cao quý nữ nhân càng là như vậy. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng không muốn chết sau thi thể của mình còn như vậy bị người lăng đụng. Mà chính là tại trường công chủ cái này ngây người trong nháy mắt, ở một bên cũng sớm đã chờ đợi đã lâu chàng trạch trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Điện hạ coi trường Chi Thu muốn ngăn cản, nhưng là trên bờ vai đau đớn để nàng nửa người đều đã tê dại đứng lên, rất rõ ràng. Thanh chủy thủ này bên trên, có độc. Mà trường công chủ muốn tự vẫn, nhưng lúc này đã muộn. Nửa cái hô hấp công phu, trang trạch thân ảnh đã đến trước mặt hắn. Mà theo trang trạch ngón tay một chút, trường công chủ dao găm trong tay cũng bị trang trạch thuận lợi đoạt lấy, mà tay phải của hắn cũng là trực tiếp giữ lại trường công chủ tuyết trắng cái cổ, đưa nàng thân thể gầy yếu trực tiếp nhấc lên. "Thằng ngại danh, làm cản. Ngươi mau bung ra." Điện hạ Chi Thu cưỡng ép chống lên thân thể, vừa định muốn ngăn cản, nhưng lại bị trang trạch một cước là đạp bay ra ngoài, thân thể ở trong sân quay cuồng nửa ngày sau, bị ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch vương phụ thị vệ trực tiếp đè xuống đất. Mà trang trạch thì là một mặt âm tàn đem trường công chủ xách tới nhiếp chính vương Mạnh Tử Nghĩa trước người. Mạnh Tử Nghĩa liếc qua chật vật trường công chủ, sau đó một mặt dâm đãng đối với trang trạch phân phó nói, "Trang trạch, làm rất tốt. Đem cái này nữ nhân mang cho ta đến dạy dỗ thất đi, nơi đó thế nhưng là có ta mới nhất nghiên cứu ra được hình cụ, ta muốn cùng trường công chủ thật tốt thảo luận một phen về phần cái kia sĩ nữ." Mạnh Tử Nghĩa nói, ánh mắt không khỏi quét về một bên bị đám người đè xuống đất, nhưng là ánh mắt phảng phất là muốn phun lửa. Chi Thu lạnh lùng nói, "Phế đi võ công của nàng, đánh gãy tay chân của nàng gần, ném tới trong quân doanh, để các tướng sĩ nếm thức ăn tươi." Chi Thu nghe vậy, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. "Quân doanh? Cái kia đến có bao nhiêu người a? Nàng cho tới bây giờ đều vẫn là cái chưa nhân sự xử nữ a. Cầm thú, ngươi có bản lĩnh, liền một đao giết ta. Ngươi buông ra điện hạ, ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến." Mà Mạnh Tử Nghĩa thì là không sợ hãi khoát tay áo. Hắn không có công phu này cùng một cái ti tiện sĩ nữ tranh miệng lưỡi chi tranh, chỉ là yên lặng quay người rời đi. Mà Trang Trạch thì là một mặt cười tủm tỉm nói ra, "Đều đi bên ngoài xếp thành hàng, từng cái đến chúng tương sĩ nghe vậy, đều lộ ra không gì sánh được hưng phấn dáng tươi cười." Đám người cùng kêu lên reo hò, đối với Mạnh Tử Nghĩa rời đi thân ảnh quá to, "Chúng ta cam nguyện đi theo nhiếp chính vương điện hạ." Nhiếp chính vương điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế chương 451, khối băng chương 451, khối băng Giang Nam, quý gia. Quý gia lão thái quân một mặt nhàn nhã ngồi tại trên ghế xích đu, tại trước người của nàng trong đỉnh thì là để đó một khối to lớn hàn băng, đang theo ngoại tán phát ra trận trận hàn khí, mà ở sau lưng nó thì là mấy tên đồng nữ ngay tại chậm rãi vì nàng quạt quạt lá cọ, xem ra hẳn là mười phần hài lòng. Tại Giang Nam loại khí hậu này nóng bức địa phương, băng loại vật này thì là trở thành các nàng những người giàu có này bên trong nhu yếu phẩm. Hàng năm mùa đông khắc nghiệt, bọn hắn đều sẽ tốn giá cao tiền, tại xa xôi bắc cảnh trên mặt sông, dùng nhiều tiền đi hái đục khối băng, sau đó lại lợi dụng xe ngựa, trùm lên trong đông, sau đó từng khối vận chuyển đến cũng sớm đã chuẩn bị xong trong hầm băng, mà đợi thời khắc lấy dùng. Cho nên khối này băng giá cả cũng là cao đến quá đáng. Có thể sử dụng lên như thế một khối băng lớn tại toàn bộ Giang Nam địa khu, cũng là số rất ít. Mà lúc này, một trận nhanh chóng tiếng bước chân vang lên, quý gia lão thái quân Y Nguyên thảnh thơi ngồi tại trên ghế xích đu, cảm thụ được không ngừng truyền đến lạnh bước. Chỉ gặp sân nhỏ lối vào, quý gia lão đại quý chính nghiệp giờ phút này chính một mặt lo lắng đi tới. Mẫu thân đại nhân, Chu Vân tiện nhân kia hay là cái gì cũng không chịu nói. Chúng ta biện pháp gì đều thử qua, nhưng là nàng chính là con vịt chết mạnh miệng, vẫn luôn không mở miệng. Quý chính nghiệp một mặt ngưng trọng nói ra. Từ khi nhị hoàng tử binh bại đằng sau, quý gia lão thái quân trực tiếp tới cái trở mặt không quen biết, trực tiếp sai người đem nhị hoàng tử gì Chu Vân bắt lại đứng lên, chỉ muốn tại trong miệng của nàng biết được cái kia Chu gia cuối cùng mấy chỗ bảo khố vị trí cụ thể. Lần này bọn hắn quý gia vậy tổn thất nặng nề, nếu là không có quý gia bảo khố tài phú, vậy lần này bọn hắn quý gia có thể coi là thua thiệt lớn. Hừ, xú bà nương này miệng thật như vậy cứng rắn sao? Quý gia lão thái quân chậm rãi mở ra nhắm lại hai mắt, lạnh giọng hỏi. Quý chính nghiệp nhẹ gật đầu, chúng ta biện pháp gì đều thử qua, rồi quay hẳn nổ móng tay, nhưng là nữ nhân kia chính là cái gì cũng không chịu nói. Quý chính nghiệp có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Hắn cùng Chu Vân coi là tinh khiết chính trị thông gia. Chu Vân là vì tìm kiếm hắn quý gia che chở, từ đó đạt tới mục đích của mình. Mà quý gia thì là vì đạt được cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi Chu gia bà khố. Quý lao thái quân trầm tư một chút, sau đó đối với quý chính nghiệp lạnh lùng phân phó nói, ha ha, không nói có đúng không? Ngươi đi nói cho Chu Vân, nàng nếu là còn không nói, vậy liền đem nàng đưa đến ta quý gia kỹ viện giảm đi kiếm tiền. Ta quý gia không bao giờ làm mua bán lô vốn. Lần này duy trì nhị hoàng tử thất bại, làm hại chúng ta quý gia không chỉ có tổn thất hai tên dòng chính, thậm chí còn để còn lại thế gia đại tộc cách chúng ta đều càng chạy càng xa, liền liền trong tộc các lao đều đối với cái này có chút không vui. Bất luận như thế nào, Chu gia bảo khố nhất định phải đạt được. Là, mẫu thân. Hài nhi cái này đi làm quý chính nghiệp trên mặt hiện lên một vòng nụ cười sán lạ. Loại chuyện này, hắn đã sớm muốn đi làm như vậy. Chu Vân từ khi gả cho hắn đến nay, thời khắc dùng Chu gia bảo khố đến uy hiếp hắn, không chỉ có thường xuyên đối với hắn đánh chửi, thậm chí liền tại ngoại nhân trước mặt, vậy từ trước tới giờ không chừa cho hắn có chút mặt mũi. Mặc dù Chu Vân tướng mạo cùng dáng người cũng là không sai, nhưng là từ ấy năm tới nay như vậy, quý chính nghiệp ở trong lòng đã sớm đối Chu Vân hận thấu xương, hận không thể có thể lột nó ra, ăn thịt hắn. Mà có quý gia lão thái quân ngầm đồng ý, lần này hắn lại có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến chỗ này, quý chính nghiệp đối bên cạnh quản gia phân phó nói, đem trong nhà gia đình tất cả đều kêu đến, cùng đi hầu hạ một chút nữ nhân kia. Mà theo ánh mắt dần dần lên cao, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ quý gia trong ruộng giờ phút này đang có lấy vô số dân chúng ngay tại đỉnh lấy mặt trời, không người tân tân khổ khổ tại điện trung lao động, mà ở một bên, đây là thản nhiên uống vào trà lạnh, trong tay mang theo roi quý gia nô buộc. Một đầu khác, Linh Phạm đám người đã bước lên hồi kinh con đường. Nhiều ngày như vậy rời khỏi nhà, Linh Phạm bọn người còn có chút tưởng niệm lên kinh đô mỹ thực. Mà ngày mùa hè trói trang, chúng nữ vậy tất cả đều nóng không có khí lực, trong xe ngựa một trận không vui. Linh Phạm cũng là nóng khó chịu. Cái thời tiết mắc toi này, mang theo 10 cái giấy, 9 cái lau mồ hôi, một tấm xoa phân, kết quả một cái dùng sức, trực tiếp giới chết. Bởi vì giấy bị móc lọt. Linh Phạm có chút bực bội xuống xe ngựa, đối một bên Cao Tử Hiên dò hỏi, "Hạt Hiên, phía trước là địa phương nào?" Cao Tử Hiên xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó cũng là lau một cái trên trán lăn xuống mồ hôi đạo, "Lão đại, phía trước chính là Mạc Hà Thành." Ngài lại nhẫn lại một chút, Mạc Hà Thành xem như Bắc cảnh Tây cảnh cùng Nam cảnh chỗ giao giới, nơi đó thừa thải khối băng, trên cơ bản mùa đông đảo đới tất cả khối băng đều sẽ vận đến Mạc Hà Thành, sau đó tại đưa đến toàn bộ Yến quốc, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một trận, đồn một chút khối băng trên đường mang theo. Dạng này ngài cùng các tẩu tử cũng có thể dễ chịu một chút khối băng. Linh Phàm kinh ngạc nói, trong óc hắn từ từ nhớ lại trước đó một chút chẳng cảnh, sau đó đột nhiên nghĩ đến hắn tại đưa cho Uy quốc phần kia phích lịch đạn bản vẽ chế tạo trong giấy hồ liệt liệt lời nói sau, con mắt đột nhiên sáng lên, đối với một bên Cao Tử Hiên phân phó nói, "Hạt Hiên, toàn quân gia tốc tiến lên, mục tiêu Mạc Hà Thành." Các loại tiếp cận Mạc Hà Thành lúc, Mạc Hà Thành thủ tướng Vương Thủ Nghĩa giờ phút này chính một mặt nghiêm túc đứng tại cửa ra vào chờ. Vừa mới Linh Phàm phái tới kỵ binh nói cho hắn biết, Linh Phàm bọn người sắp đến thời điểm, trái tim của hắn đều nhanh muốn nhấc đến trong cổ họng. Hiện tại người nào không biết, toàn bộ Yến quốc trên triều đỉnh chạm tay có thể bỏng chính là trước mắt vị này. Đây chính là Yến hoàng trước người hồng nhân a. Nếu là mình có thể được đến hắn thưởng thức, vậy sau này mình coi như có thể một đường đại lộ hành thông, gia quan tấn tức đều là như nhiều nước bình thường đơn giản dễ dàng. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại Xích Hầu đối với hắn nói lời, Vương Thủ Nghĩa đến bây giờ còn có chút sợ không tới đầu não. Hắn có chút lo lắng đối với một bên sư gia hỏi, "Lưu sư gia, ngươi nói cái này Linh đại nhân, trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì a?" Khác đại nhân đến, không phải đòi tiền chính là muốn một chút sơn chân hải vị, làm sao cái này Linh đại nhân đến một lần, trực tiếp để cho ta đi nhà xí tìm cái gì? Bạch Sương, mùa hè lớn này cá đều nhanh nóng thành cá hấp nước, ta đi đâu đi tìm Bạch Sương a? Vương Thủ Nghĩa có chút không nghĩ ra nói. Lưu sư gia trầm ngâm một lát sau, hay là yên lặng nói ra, "Đại nhân, việc này vậy không cho phép chúng ta đang suy tư. Nghe đồn vị này Linh đại nhân bản sự to lớn vô cùng, chúng ta chỉ cần dựa theo yêu cầu của hắn đi làm liền tốt, về phần mặt khác cũng không phải chúng ta cần suy tính sự tình." Vương Thủ Nghĩa nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mà theo ánh mắt của hắn quét qua, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Chỉ gặp tại cách đó không xa, xuất hiện một đội nhân mã, mà cái kia theo gió đông đưa trên quân kỳ thỉnh lình viết một chữ to, "Linh." Vương Thủ Nghĩa vội vàng một đường chạy chậm chạy lên đi, sau đó một gương mặt mo cười lên, chặt chẽ đều nhanh muốn nhìn không rõ nét mặt của hắn. Tại hạ Mạc Hà thủ tướng Vương Thủ Nghĩa, tham kiến Thiên Sách thượng tướng quân. Ngày mùa hè nóng bức, tại hạ cố ý cho thượng tướng quân chuẩn bị giải nóng khối băng, mong rằng đại nhân vui vẻ nhận. Vương Thủ Nghĩa trực tiếp bịch lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó hắn hướng phía sau làm một ánh mắt, ngay sau đó liền có mấy tên tướng sĩ giơ lên một cái bốn phía điêu khắc cự đỉnh phóng tới Ninh Phạm trước xe ngựa. Chương 452, một lưu hình hai tiêu ba tháng tuổi, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Chương 452, một lưu hình hai tiêu ba tháng tuổi, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Ninh Phạm nghe vậy lông mày nhướng lên. Vương Thủ Nghĩa, cái này may mắn là cái nam, cái này nếu là nữ, vậy nàng bên dưới mỹ ẩn nhất định rất thơm. Ninh Phạm nghĩ đi nghĩ lại cũng là lắc đầu, thử nghiệm đem trong óc những này không tốt đồ vật vung ra đầu. Sau đó hắn đối với Vương Thủ Nghĩa nói ra, Vương tướng quân vất vả không biết vật của ta muốn có thể chuẩn bị đầy đủ. Vương Thủ Nghĩa đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi dò, không biết thượng tướng quân cần thế nhưng là nhà sĩ phụ cận trên tảng đá xương trắng, còn có màu đỏ thổ, vải trắng, than tuổi, nồi lớn cùng bồn sát. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận hắn. Vương Thủ Nghĩa trong lòng thầm khen, may mắn chính mình nghe sư gia lời nói, dựa theo Ninh Phạm yêu cầu, đem những vật này tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Bằng không vậy thật là không tốt giao nộp. Thế là hắn thay đổi một bộ dáng tươi cười, đối với Ninh Phạm bảo đảm phiếu đạo, thượng tướng quân xin yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, giờ phút này đồ vật ngay tại trong phủ, hạ quan cũng vì tướng quân cùng các phu nhân đều chuẩn bị xong gian phòng, còn xin đại nhân rời bước. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, sau đó lại khiến người ta đem Vương Thủ Nghĩa chuẩn bị cho hắn tốt khối băng thùng đặt lên xe ngựa. Trong xe ngựa nhiệt độ không khí dần dần chậm lại, chúng nữ trên khuôn mặt vậy dần dần lộ ra dáng tươi cười. Trong xe ngựa, Lý Niệm Sơ nhìn qua Ninh Phạm không hiểu hỏi, "Ninh Phạm ca ca, ngươi muốn nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật là muốn chuẩn bị làm gì nha?" Lục Yên Nhiên cùng Lâm Niệm cũng là một bộ mong đợi biểu lộ, các nàng cũng muốn biết những này vật kỳ quái rốt cuộc muốn tới làm cái gì. Ninh Phạm cương chiều vuốt vuốt Lý Niệm Sơ cái óc, sau đó ra vẻ thần bí nói ra, "Đừng có gấp, chờ ta cho ngươi biến một cái ma thuật." "Ma thuật? Đó là vật gì?" Chúng nữ nghe vậy càng là nghi hoặc. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này. Ninh Phạm sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, "Ma thuật chính là ảo thuật. Chờ các ngươi một hồi nhìn liền biết." Vương Thủ Nghĩa trong phủ đệ, "Đối, chính là cái kia bột màu trắng, đều ném trong cái nồi này còn có cái kia đất đỏ." Phóng tới một cái khác trong nồi, Ninh Phạm ngồi ở trong sân đều đâu vào đấy chỉ huy binh sĩ đem đồ vật từng kiện để vào đun sôi trong nồi sát. Đám người tất cả đều vây quanh ở một bên, tò mò nhìn đây hết thảy. Chỉ gặp Ninh Phạm đầu tiên là nấu một nồi lớn nước sôi, sau đó lại đem một chút bột màu trắng đổ vào nước sôi bên trong. Mà theo không ngừng quấy, trong nước nhan sắc dần dần trở nên đục ngầu đứng lên. Sau đó lại khiến người ta đem một cái vải trắng trải tại một cái khác trong thùng nước, ngay sau đó lại dùng than tuổi lại một lần nữa loại bỏ một lần. Sau đó sau Ninh Phạm lại phân phó thị vệ chung quanh, để bọn hắn đem loại bỏ tốt dung dịch một lần nữa hợp trong thùng nước. Mà theo hỏa thế dần dần tăng lớn, trong nồi sắt nước nóng vậy một chút xíu giảm bớt. Chậm rãi, vậy mà tại đáy nồi tạo thành một tầng bột phấn màu trắng. Ninh Phạm khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng không ngừng hô to. Tiểu gia ta thành. Mà mọi người chung quanh tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn hoàn toàn không biết người đang làm những gì. Mà lúc này, Ninh Phạm lại phân phó thị vệ bưng tới một chậu chứa đầy nước bạc lớn, sau đó thêm chính mình vừa mới chuẩn bị xong bột màu trắng, lại một lần nữa đổ vào trong chung nước. Sau đó hắn lại chứa đầy một chậu thanh thủy, lặng lặng để đặt tại phía trên nhất. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Ninh Phạm đối với chúng nữ ngắt. Mấy người các ngươi mau tới, nhìn xem tướng công ta cho các ngươi biến cái ảo thuật. Chúng nữ tò mò hướng phía Ninh Phạm bên kia đi đến, mà theo Ninh Phạm đem giam ở bạc nước bên trên cái nắp xốc lên, đám người con ngươi đột nhiên phóng đại. Chỉ gặp tại cái kia vừa mới tràn đầy nguyên một buồn thanh thủy trong chậu, giờ phút này vậy mà thình lình tạo thành một khối tản ra từng cơn ớn lạnh khối băng. Ninh Phạm ca ca, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Niệm Sơ không giải thích được nói. Ninh Phạm đầu tiên là lui đám người, sau đó mới quay về chúng nữ có chút đắc ý giải thích nói, cái này gọi cổ pháp chế băng, là ta. Chán, tại trong một bản cổ thư nhìn thấy, chúng ta vừa mới để luyện ra loại kia bột phấn màu trắng, chính là diêm tiêu. Cũng là phích lịch đạn chủ yếu nguyên vật liệu một trong cái này, nguyên lý kỳ thật vậy rất đơn giản chính là lợi dụng diêm tiêu dung thủy sau hút nóng nguyên lý, lúc này mới dẫn đến trong chậu nước kết thành băng. Mà Lý Niệm Sơ nghĩ nghĩ, hay là nghi ngờ hỏi, Ninh Phạm ca ca, tồn băng phương pháp có rất nhiều, chúng ta có thể mùa đông thu thập rất nhiều khối băng đặt ở trong hầm ngầm. Cách làm như vậy tiện nghi vậy tương đối lợi ích, thực tế ta vừa mới nhìn ngươi làm một đại thông, dạng này chi phí hẳn là sẽ rất cao đi. Ninh Phạm đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là tán thưởng đứng lên. Lý Niệm Sơ không hổ là nhà thương nhân, liếc mắt liền thấy được hỏi vấn đề chỗ. Đúng vậy à, dạng này chi phí xác thực lại so với chứa đựng khối băng cao hơn một chút, bất quá Ninh Phạm cười hắc hắc tiếp tục nói, bất quá chỗ tốt như vậy chính là, những này diêm tiêu là có thể lặp lại lợi dụng. Chỉ cần đem trong chung nước chịu làm, những cái kia bột màu trắng liền có thể tiếp tục lặp lại sử dụng. Lời như vậy, chúng ta hồi kinh trên đường đi, liền sẽ có không dùng hết khối băng. Theo thừa các tướng sĩ cũng có thể hưởng thụ được, cũng có thể để bọn hắn dễ chịu một chút, thì ra là như vậy. Ninh Phạm ca ca, ngươi thật lợi hại a. Chúng nữ nghe vậy, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nguyên lai Ninh Phạm suy tính như vậy lâu dài, các nàng cũng không nghĩ tới điểm này. Chỉ bất quá, Ninh Phạm có một số việc còn không có nói cho hắn biết các nàng. Đó chính là hắn cho Uy Quốc Phích Lịch đạn bản vẽ thiết kế giáo trình bên trong, hắn hơi cải tiến một chút đồ vật. Kỳ thật vậy không có gì, chẳng qua là hơi thuốc nổ tỷ lệ tăng lên một chút. Một lưu hình hai tiêu ba tháng tuổi, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Hắn nhưng là cho những cái kia uy quốc người, lưu lại ước điểm điểm tiểu kinh thì đâu. Uy quốc, một chỗ tới gần thiên hoàng phủ đệ sân nhỏ. Thời khắc này trong viện trong ngoài đều có vô số mang giáp hộ vệ chờ đợi lấy, mỗi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Mà ở trong viện càng là tầng tầng thủ vệ, phản phất tại bảo hộ lấy một loại nào đó đặc biệt trọng yếu chí bảo. Tại đình viện tận cùng bên trong nhất, một tên lão giả tóc hoa râm, giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất nghiêm túc nhìn xem dưới thân bản vẽ, lông mày của hắn nhíu chặt, khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Mà tại bên cạnh hắn, thủ phí Nguyên Hiền Nhị chính một mặt lo lắng nhìn qua hắn, nhưng là lại sợ quấy rầy đến hắn, cho nên chỉ có thể chú ý cẩn thận đứng ở một bên không dám ngôn ngữ. Sau một lát, tên lão giả kia chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ trên mặt còn chưa tiêu tán. Thủ phí Nguyên Hiền Nhị thấy vậy, lập tức tiến lên dò hỏi, "Tùng Tỉnh tiên sinh, cái này phích lịch đạn chúng ta Uy Quốc có thể hay không chế tạo đi ra?" Thiên Hoàng các hạ đối với cái này thế nhưng là mười phần để bụng a. Tùng Tỉnh dễ đá nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi, sau đó đối với thổ phí Nguyên Hiền Nhị chậm rãi nói ra, "Ta thật không nghĩ tới, đại yến lại có thiên tài như thế, hắn vậy mà có thể đem những vật này hỗn hợp lại cùng nhau, phối hợp với ngoại bộ sắt lá, cũng có thể đạt tới lực sát thương kinh người. Vật này chế tạo nguyên lý cũng không phức tạp, chỉ là rất nhiều nơi ta cũng không có thấy rõ, hắn tại sao lại như thế đi làm cũng tỉ như, phía trên này biết một lưu mình hai tiêu ba tháng tuổi, thêm điểm đường trắng biết y ban, câu nói này rốt cuộc là ý gì?" Thổ phí Nguyên Hiền Nhị suy tư một lát, hay là quyết định nói ra, "Lưu mình cùng tiêu chúng ta Uy Quốc ngược lại là còn có một số. Chuyện này ta có thể thay ngươi làm chủ lấy ra một bộ phận về phần cái này đường trắng là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã phái người tại cả nước phạm vi bên trong tra tìm đường trắng tin tức, vừa có phát hiện, khẳng định sẽ trước tiên bẩm cáo qua đến chương 453, cầm nhẹ để nhẹ, không cần va chạm. Chương 453, cầm nhẹ để nhẹ, không cần va chạm." Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có thị vệ đến báo. "Phân đất các hạ, người của chúng ta vừa mới ở cửa thành phát hiện mấy tên từ Yến quốc tới thương nhân. Bọn hắn buôn bán một loại tên là đường trắng đồ vật, chúng ta sớm liền đạt được tin tức của ngài, thế là liền đem bọn hắn giữ lại." "Đường trắng? Ngươi nói là sự thật sao? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Thủ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ đã đồng thời lên tiếng kinh hô. "Đây không phải đến ngủ gật liền có người đưa gối đầu sao?" Chán tên thị vệ kia có chút chần chờ, sau đó vẫn là nói, "Những người kia tự xưng là tại Yến quốc làm buôn lậu tiểu thương, hiện nay đều bị chúng ta cho đóng lại." Thủ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ đá liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người tất cả đều hưng phấn nhẹ gật đầu, trong miệng một lời nói, "Nhanh, mau dẫn ta đi qua mà ở trong địa lao." Hai tên tiểu thương phiến dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn đều là một chút làm buôn lậu tư phiến, bình thường liền làm một ít vừa đi vừa về đầu cơ trục lợi nghề kiếm sống. Mà lần này, bọn hắn cũng chỉ là tại Yến quốc đầu cơ trục lợi muối lậu thời điểm, trong lúc vô tình bị muối lậu con buôn đưa hai túi tử tên là đường trắng đồ vật. Bọn hắn nếm thử một chút đằng sau, phát hiện vật này tươi đẹp không gì sánh được, còn có thể xả nước uống. Chỉ bất quá, cái kia con buôn thuốc liên tục cùng hai người bọn họ nhấn mạnh, vật này tại Yến quốc buôn bán nhất định sẽ chu cựu tổng. Cho nên hai người bọn họ mới nghĩ đến Uy quốc thử thời vận. Ai có thể nghĩ tới, vừa vào thành môn, vừa mới để danh chữ, liền bị người bắt lại. Đương nhiên, cửa nhà lao truyền miệng tới một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó, thủ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ đá thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào. Cái này hai tên người bán hàng rong thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà thủ phí Nguyên Hiền Nhị thì là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đạo, "Các ngươi buôn lậu đường trắng, là thế nào có được?" Hai người nghe chút lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức dọa đến trắng bệnh, lập tức đem tự mình biết đồ vật tất cả đều một mạch nói ra. Thủ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ đá liếc nhau một cái, trong lòng đều là đại hỉ. Hai người rời đi nhà tù đằng sau, Tùng Tỉnh Dễ đá thì là mười phần mừng rỡ nói ra, "Thủ phí quân, ta nhìn vừa mới hai người kia biểu hiện, giống như cũng không giống như là chẳng a." Thủ phí Nguyên Hiền Nhị nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Ta vừa mới cũng làm cho người đi kiểm tra thực hư một chút hai người này thân phận, đã tại hai nước ở giữa buôn lậu nhiều năm. Mà lại, nếu thật giống hai người này nói tới một dạng, chỗ này vị đường trắng, liền xem như tại Đại Yến cảnh nội cũng không có quá nhiều lưu thông. Cho nên cái này rất có thể chính là Ninh Phàm cố ý ngăn chặn kết quả. Mà mục đích của hắn thổ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ đá trăm miệng một lời, nhất định chính là vì hạn chế chúng ta nghiên cứu ra phích lịch đạn." Hai người trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tựa như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật bình thường. Sau một lát, Tùng Tỉnh Dễ đã có chút kích động đối thủ phí Nguyên Hiền Nhị nói ra, "Thủ phí quân, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi trở về chế tác phích lịch đạn. Thỉnh cầu ngài mau chóng đem Lưu Hình cùng Tiêu mang cho ta tới." Hai người nhẹ gật đầu, sau đó mười phần có ăn ý lần lượt rời đi. Một lát sau, hai người lại một lần nữa trong phủ gặp nhau. Hai người trong lòng đều vô cùng kích động. Nếu là phích lịch đạn bị hai người bọn họ thành công chế tác thành công, vậy nhưng gọi là một cái công lớn. Đến lúc đó, Thiên Hoàng Phong Thần Tú cắt một cao hứng, khẳng định sẽ cho hắn hai mang đến vô tận tài phú cùng quyền lực. Mà giờ khắc này, hai người hồn nhiên không biết, vậy tuyệt đối nghĩ không ra, Ninh Phàm cho hắn hai tăng thêm chút đồ vật kia, đối kết quả là trọng yếu bực nào ảnh hưởng. Thế nhưng là, khi hắn hai đem hết thể nguyên vật liệu hỗn hợp đến cùng một chỗ sau, đốt lên cũng chỉ là có chút bốc lên châm lửa hoa. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều là nghi hoặc cùng chấn kinh. Liên tiếp thử thật nhiều lần, hiệu quả đều không hết nhân ý. Tùng Tỉnh Dễ đã trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cũng là đưa ra ý nghĩ của mình, "Thủ phí quân, lửa này thuốc phối trộn có thể có chút vấn đề, ta nhớ được, lần trước Thiên Hoàng các hạ sinh nhật, ngươi không phải tiến hiến rất nhiều tại Yến quốc mua sắm pháo hoa sao? Nơi đó liền có một ít thuốc nổ. Nếu không, lấy ra thử một chút." Thủ phí Nguyên Hiền Nhị suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là tại quan lớn Đồng Lộc dụ hoặc hạ điểm một chút đầu. Mà theo tại pháo hoa bên trong dỡ xuống thuốc nổ lại một lần nữa cùng đường trắng hỗn hợp nhóm lửa sau, cái tiêu kịch liệt tiêu đốt chẳng cảnh, trực tiếp để mấy người hưng phấn sắp nhảy dựng lên. "Thủ phí quân, chúng ta thành công." Kịch này liệt phản ứng, khẳng định chính là cái này, không thể nghi ngờ Tùng Tỉnh Dễ đá kích động thân thể đều đang run rẩy lấy. Thổ phí Nguyên Hiền Nhị cũng là không nhịn được đang một mực gật đầu. Tại hai người bọn họ trong mắt, đây cũng không phải là phổ thông thiếu đốt, đây chính là thông hướng cuộc sống hạnh phúc cầu thang a. Hai người lại một lần nữa liếc nhau, Thổ phí Nguyên Hiền Nhị thăm dò tính nói, nếu không, làm một chút dương trước thử một lần. Cả, không có chút nào do dự, hai người trực tiếp đem thuốc nổ bổ sung đến cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phích lịch đạn vỏ kim loại bên trong. Tung tỉnh dễ đá vì trả nguyên độ giấy, thậm chí còn ở trong đó tăng thêm không ít đường trắng. Không có cách nào, chính là xa hoa, ngươi nói cái này có thể làm sao bây giờ? Lúc này, Thổ phí Nguyên Hiền Nhị chỉ vào bọn hắn vừa mới chế tác tốt phích lịch đạn phía trên màu trắng hình dài mảnh vật phẩm tò mò hỏi, "Tùng Tỉnh Quân, đây là vật gì?" Tùng Tỉnh Dễ Đá nhìn một bản vẽ, sau đó mở miệng nói, "Ta nhìn thứ này tại trên bản vẽ hẳn là gọi khóa, bất quá ta trước đó nghiên cứu qua Linh Phàm đưa tới đám kia phích lịch đạn, phía trên cũng không có loại vật này." Tùng Tỉnh Dễ Đá cũng là có chút do dự nói, "Nếu không, giúp nói không chừng, Linh Phàm liền dùng sai lầm bản vẽ dẫn dụ chúng ta phạm sai lầm đâu." Cả, không chút do dự, Thổ phí Nguyên Hiền Nhị trực tiếp liền đổ xuống. Xem đi, quả thật không có việc gì. Cái kia Ninh Phàm tiểu nhi cũng chỉ sẽ ở phía trên này làm một chút tiểu động tác chỉ bằng hắn, cũng có thể giấu giếm được ta trí tuệ đại não. Thổ phí Nguyên Hiền Nhị đắc ý nói. Sau đó, hắn đối với sau lưng mấy tên binh sĩ phân phó nói, mấy người các người, tới đem những này thứ màu trắng hết thảy nổ, một tên cũng không để lại. Sau đó đem những cái dương này hết thảy đem đến trên xe ngựa đi, mà theo từng dương tràn đầy phích lịch đạn dương gỗ bị các binh sĩ mang lên xe ngựa, Thổ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ Đá mặt mo tất cả đều liệt giống hoa cúc một dạng sán lạ. Thổ phí quân, lần này chúng ta xem như lập công lớn. Đâu có đâu có, hay là Tùng Tỉnh Quân lợi hại, lớn như vậy công lao cũng không thể để cho ta một người độc hưởng, hai người ngươi một lời ta một câu, đã bắt đầu kế hoạch xong chính mình đằng sau cuộc sống tốt đẹp, trong mắt bọn hắn, chỉ cần nước ta quân đội trên trang bị cường đại như vậy tính sát thương vũ khí, vậy hắn hai người phong hầu bại hạng chỉ là vấn đề thời gian. Tùng Tỉnh Dễ Đá nói, cũng là lại một lần nữa lật ra làm cho trở lại cho bọn hắn cung cấp bản vẽ, mà chờ hắn lật đến một trang cuối cùng thời điểm, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ nhỏ, nếu không phải hắn trong lúc vô tình phát hiện, khả năng ai cũng không có chú ý tới. Cầm nhẹ để nhẹ, không cần va chạm. Nếu không sẽ xuất hiện hiệu quả không tưởng tượng được a. Tùng Tỉnh Thạch căn mặc lẩm bẩm. Tùng Tỉnh Quân, ngươi đang nói gì đấy? Thổ phí Nguyên Hiền Nhị buồn bực hỏi. Chán, đây là Ninh Phàm biết, nói cái gì muốn cầm nhẹ để nhẹ mà đúng lúc này, một tên vận chuyển cái dương binh sĩ dưới chân đột nhiên trượt đi, trong tay tràn đầy phích lịch đạn dương gỗ trùng điệp túi tại trên xe ngựa. Hai người nghe tiếng nhìn lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, một cỗ ánh lửa tại uy quốc trong kinh đô lập tức phóng lên tận trời. Chương 454, Trăng sáng sao thưa Giang Thủy Hàn. Chương 454, Trăng sáng sao thưa Giang Thủy Hàn. Uy quốc tiên hoàng phủ. Uy quốc thiên hoàng phong thần tú cắt chính một mặt hài lòng thưởng thức rượu ngon món ngon. Trong lòng của hắn thế nhưng là đắc ý. Ngay tại hôm nay, thổ phí Nguyên Hiền Nhị đặt mục đích hắn đến đây bẩm báo, nói là phích lịch đạn chế tác đã nhanh muốn đi vào hồi cuối, rất nhanh hắn uy quốc quân đội liền sẽ phối trí bên trên uy lực này không gì sánh được to lớn tính sát thương vũ khí. Ngay từ đầu, phong thần tú cắt đối cái này cái gọi là phích lịch đạn, thủy chung vẫn là duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng là trải qua Quảng Đảo Thành một trận chiến, phong thần tú cắt triệt để bị phích lịch đạn uy lực chết phục. Mặc dù nổ nát toàn bộ Quảng Đảo Thành, vậy đưa đến dòng giá hơn 100.000 uy quốc quân dân chết tại trận kia trong lúc nổ tung. Nhưng kết quả là tốt, man hoang dòng giã 200.000 thiết kỵ, triệt để mai táng tại Quảng Đảo Thành bên trong. Phong thần tú cắt nghĩ đến, nếu là mình uy quốc đại quân tất cả đều có thể phân phối trang bị bên trên phích lịch đạn, vậy hắn uy quốc chẳng lẽ có thể trên vùng đại lục này đi ngang. Phong thần tú cắt là càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng kích động. Hắn chậm rãi bưng chén rượu lên, vừa mới chuẩn bị lại uống một chén rượu ngon. Mà lại đúng lúc này, một cô mãnh liệt ba động sen lẫn tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Cả người hắn đều không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cỗ này kịch liệt trùng kích lật tung ra ngoài, trong tay rượu ngon vậy vãi đầy mặt đất, cả phòng tất cả vật phẩm tất cả đều tản mát trên mặt đất. Phong thần tú cắt có chút chật vật đứng người lên, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, cả người trong đầu đều là một mặt mộng bức trạng thái. Có ai không? Có ai không? A a a a a, phong thần tú cắt phát điên đồng dạng la to đứng lên. Mà toàn bộ thiên hoàng phủ giờ phút này đều loạn thành một đoàn, thậm chí còn có mấy gian cung điện cách bạo tạc địa phương có chút gần, cả phòng đều sập xuống dưới. Thiên hoàng các hạ. Thiên hoàng các hạ, một bên thị vệ đội vàng xông vào, cẩn thận xem xét lên phong thần tú cắt tình huống. Ba giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong thần tú cắt một mặt sống sót sau hai nạn hoảng sợ thần sắc. Một bên thị vệ rõ ràng cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngậm bức bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời phong thần tú cắt vấn đề này. Thiên hoàng các hạ, chúng ta đã phái người đi thăm dò nhìn. Thị vệ trưởng có chút lung tung nói. Cha, cha cho ta. Ngay lập tức đi cha cho ta. Ta muốn biết, đây rốt cuộc là ai làm? Phong thần tú cắt cuồng loạn gào thét, hoàn toàn không còn bận tâm hình tượng của mình, mà đổi thành một đầu. Linh Phàm ngay tại cho chúng nữ giảng thuật diêm tiêu hỗn hợp lên đường trắng các thứ, uy lực nổ tung đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Linh Phàm ca ca, vật này thật dọa người như vậy sao? Lâm Niệm nghe là hãi hùng kia bĩa. Những vật không ra gì này, vậy mà lại có uy lực lớn như vậy, chỉ ở trong nháy mắt liền có thể mang đi vô số người sinh mệnh. Mà Lục Yên Nhiên lại là cười một tiếng, sau đó cũng là hiếu kỳ nhìn qua Linh Phàm đạo, Linh Lang, ngươi cho uy quốc sứ thần phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy, bên trong vậy có cái này đi. Linh Phàm cười hắc hắc, lộ ra một bộ hay là ngươi nhất hiểu ta dáng vẻ, sau đó tiếp tục nói. Những cái kia uy quốc người lòng lang dạ thú, mục đích của bọn hắn không phải là vì đạt được phích lịch đạn sao? mà những cái kia uy quốc xương người tử giảm chính là thấp kém bọn hắn chẳng những không biết cảm kích người, ngược lại sẽ dùng phích lịch đạn tới hơi chúng ta quốc thổ, ta đương nhiên vậy không ốc, như thế nào lại để bọn hắn đạt được ước muốn đâu. Linh Phàm ánh mắt dần dần âm lanh đứng lên, sau đó mang theo một chút sát ý đạo, không nên gấp gáp, chân chính cho hay vừa mới bắt đầu đâu. Tại Ngụy quốc kinh đô trên đường cái, một chỗ náo nhiệt quán bàn thán, cố ý kiều trang ăn mặc Vương Trình Vũ giờ phút này đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhàn nhã ăn nhỏ bàn thán. Hắn lần này cũng không phải là lấy nguyên bản diện mạo đến kỳ nhân, mà là cố ý đem chính mình kiều trang ăn mặc một phen, nhìn qua càng giống là một tên 40-50 tuổi nam nhân trung niên. Mà hắn mặc dù ăn bàn thán, nhưng là ánh mắt lại là một mực khóa chặt ở phía xa Nhiếp Chính Vương phủ đệ phía trên. Trước đó không lâu, ngay tại Ninh Phàm biết được mất tích đã lâu Giang Thủy Hàn hạ lạc, cũng là để Vương Trình Vũ ngựa không ngừng vó chạy tới Đại Ngụy kinh đô, cùng nữ đế người chạm mặt, cộng đồng hợp mưu làm sao cứu ra Giang Thủy Hàn. Về phần tại sao phái Vương Trình Vũ lai, kỳ thật cũng không phải là Ninh Phàm chủ động để hắn tới, mà là Vương Trình Vũ tiểu tử này chủ động xin mời tới. Về phần nguyên nhân, Ninh Phàm trong lòng rõ ràng. Bất quá nghĩ đến có người quen xử lý sự tình nguyên tắc, Ninh Phàm vẫn đồng ý Vương Trình Vũ thỉnh cầu. Dù sao tiểu tử này xác thực ý đồ xấu nhiều. Mà liên tại Vương Trình Vũ liền làm ba chén lớn bàn thắn đằng sau lại một tên dáng người khôi ngô nam tử áo đen cũng là thình lình ngồi xuống trước người hắn trên ghế, sau đó đối với quán bàn thắn lao bàn hô, lão bản, một chén lớn bàn thắn, nhiều thả điểm dầu bừng. Được rồi, khách quan mà Vương Trình Vũ giờ phút này, cả người lực chú ý đều tập trung vào trên thân người này. Người này cho hắn khí tức 10 phần nguy hiểm. Vương Trình Vũ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này là cao thủ. Mà các loại từ từ một chén lớn cửa hàng bàn thắn bên trên a đằng sau, người kia thì là bắt đầu hoàn toàn không để ý hình tượng từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn ăn hai cái đằng sau, thì là đối với một bên Vương Trình Vũ vừa cười vừa nói, huynh đại, phiền phức đem ngươi bên kia giấm đưa cho ta một chút. Ta cách có chút xa, với không tới Vương Trình Vũ không nói thêm gì, chỉ là yên lặng cầm lấy trước người một cái bình nhỏ đưa tới. Nam tử áo đen cười tủm tỉm tiếp nhận, sau đó đối với Vương Trình Vũ sán lạn cười một tiếng, đa tạ huynh đại. Sau đó liền lại bắt đầu tự mình bắt đầu ăn. Cái kia một chén lớn bằng thắn không bao lâu liền trực tiếp hạ bụng, hắn lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng người lên, sau đó trên bàn tùy ý ném đi mấy cái tiền đồng, sau đó đối với lao bản hô, lao bản, tiền thả trên bàn, sau đó liền quay người rời đi. Mà Vương Trình Vũ giờ phút này cũng là yên lặng đứng dậy, cho lão bản vậy ném đi mấy cái tiền đồng đằng sau liền hướng phía cùng nam nhân phương hướng rời đi, phương hướng ngược nhau quay người rời đi. Mà các loại Vương Trình Vũ đi đến một chỗ không người cái hẻm nhỏ sau, lúc này mới chậm rãi giang hai tay. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm tờ giấy nhỏ. Vương Trình Vũ cẩn thận nhìn quanh bốn phía một cái, gặp bốn bề vắng lặng, hắn mới chậm rãi mở ra trong tay tờ giấy. Trên xuống cũng chỉ có ngắn ngủi mấy hàng nói: "Nghĩ cách cứu viện thất bại, độ khó khá cao, chú ý cẩn thận, mau mau rời đi." Vương Trình Vũ nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Ngay sau đó, hắn không lưu dấu vết đem trong tay hôm qua tiêu hủy, sau đó lại quẹo vào các loại ngõ hẻm nhỏ bên trong. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã cảm giác được sau lưng có không ít khí tức đang theo dõi hắn. Vương Trình Vũ chau mày, tại phía xa dị quốc Tha Hương, không hề giống là tại Yến quốc như thế có trợ giúp. Hắn nếu là cũng bị Đại Ngụy bắt được, vậy coi như gặp. Mà đúng lúc này, ở phía sau hắn đột nhiên duỗi ra một cánh tay ngọc, một thanh liền bắt lấy bờ vai của hắn. Vương Trình Vũ còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị lập tức kéo vào trong một cái tiểu viện. Ngay sau đó, một đạo hắn hướng đêm nhớ nghĩ thanh âm liền ở phía sau hắn đột ngột vang lên. "Xuyệt, là ta, đừng nói trước." Cổ thân giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc tại Vương Trình Vũ sau lưng gắt gao bưng kín miệng của hắn, đồng thời đối với hắn làm một cái im lặng động tác. Chương 455, toàn thân trên dưới liền miệng cứng rắn nhất. Chương 455, toàn thân trên dưới liền miệng cứng rắn nhất. Ngay sau đó, ngoài cửa viện liền truyền đến Hắc Băng Đài tổng chỉ huy sứ Trang Trạch thanh âm tức giận. Hắn vừa mới ngay ở chỗ này, nhiều người như vậy đổi một người đều có thể mất dấu, các ngươi đều là chút thùng cơm sao? Nhanh tìm cho ta, tìm không thấy, các ngươi đừng mơ có ai sống lạ. Mà theo ngoài cửa tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Vương Trình Vũ bọn người chỗ sân nhỏ cửa lớn cũng bị người mười phần có tiết tấu gõ vang đứng lên. Đương 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 ngay sau đó, bên ngoài cũng truyền tới Trang Trạch thanh âm thanh lãnh, tạm thời đừng đi ra, cái này rất an toàn, Trang Trạch nói đi, thân ảnh vậy dần dần biến mất tại trong ngõ nhỏ. Lúc này, Ngụy Anh Lạc lúc này mới buông lỏng ra che Vương Trình Vũ tay, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, làm sao một người liền đến? Không biết nơi này là địa bàn của ai a? Mệnh của ngươi, cứ như vậy tiện a? Vương Trình Vũ cả người đều ngây ngẩn cả người, cảm nhận được chung quanh cái kia xa cách từ lâu hương khí, để cả người hắn vì đó rung một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trình Vũ tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên tấm kia từng có lúc tiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh gương mặt kia, trong lòng vô cùng kích động. Nói nhảm, ngươi coi Nhiếp Chính Vương là kẻ ngu a? Linh phàm người chung quanh đều bị hắn nhìn chòng chọc vào đâu. Ngươi mới vừa vào Đại Ngụy, người của chúng ta liền đi theo phía sau ngươi, nếu không phải ta không tiện, mới không thể để cho Trang Trạch cái kia tử một đầu nhắc nhở ngươi. Ngươi người này bình thường nhìn qua rất tinh minh, làm sao vừa đến thời điểm then chốt tựa như cái mãng phu? Ngụy Anh Lạc có chút oán trách trách cứ đứng lên. Từ lúc Vương Trình Vũ đi vào Đại Ngụy đến nay, lòng của nàng liền bất ổn, trong lòng luôn luôn lo lắng xú nam nhân này ra lại sự tình gì. Có thể Ngụy Anh Lạc làm sao biết, Vương Trình Vũ từ lúc tại Ninh Phàm bên kia thỉnh mệnh tới Đại Ngụy, trong lòng của hắn lại luôn là giống vô số con kiến bò qua bò lại bình thường khó chịu. Vương Trình Vũ gặp Ngụy Anh Lạc còn tại liễu lo không ngừng dáng vẻ, trực tiếp giang hai cánh tay, ôm một cái nàng. Ngươi làm gì? Ngụy Anh Lạc đầu tiên là sững sờ, sau đó tượng trưng vùng vây mấy lần, sau đó liền nút ở Vương Trình Vũ trong ngực không động đậy được nữa. Cảm thụ được cái chán nam nhân hơi thở nóng bỏng, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy trong lòng giống như là có chỉ lạc đường hiệu con đồng dạng tại khắp nơi đi loạn, loại cảm giác này để nàng mặt đỏ tới mang tai. Ta đại khái là bị bệnh. Vương Trình Vũ giọng khàn khàn chậm rãi vang lên, để Ngụy Anh Lạc vì đó chấn động. Trước khi đi, hắn nhưng là cố ý hướng Ninh Phàm thỉnh giáo, thuận tiện học tập vài câu tao thoại. Đúng rồi, ta muốn cho ngươi giải cổ. Vương Trình Vũ lời nói cũng rất giống là nhắc nhở Ngụy Anh Lạc bình thường. Chỉ gặp, không đợi Vương Trình Vũ nói xong, nàng một bà nhấc lên Vương Trình Vũ cổ tay, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng ở phía trên rạch ra một đạo miệng nhỏ. Ngay sau đó, nàng lại đang trên cổ tay của mình tiến hành đồng dạng thao tác. Một lát sau, chỉ gặp một cái giống như chừng hạt gạo bình thường cổ trùng, vậy mà chậm rãi từ Vương Trình Vũ trong da bò lên đi ra, sau đó từ từ hướng phía Ngụy Anh Lạc tới gần. Cái này, đây là cổ trùng. Ta lúc nào chúng chiêu? Vương Trình Vũ không thể tin nói ra. Ngụy Anh Lạc lườm hắn một cái, sau đó tức giận nói, còn có thể lúc nào? Đương nhiên là trang trạch cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm thôi. Bằng không ngươi cho rằng, đường đường Hắc Băng Đài tổng chỉ huy sứ, làm sao lại chạy tới ăn một bát ven đường nhỏ bàn thán? Vương Trình Vũ thì là lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới, trang trạch vậy mà cũng là các ngươi nữ đế người mà. Vương Trình Vũ lời nói còn chưa nói xong, hắn liền trông thấy Ngụy Anh Lạc vậy mà mười phần cẩn thận đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn, cảm thụ hồi lâu sau, Ngụy Anh Lạc thì là nhìn xem ánh mắt của hắn cau mày nói, ngươi không phải nói ngươi bị bệnh à? Ta vừa mới cho ngươi bắt mạch, mạch đập của ngươi bình ổn trắng kiện, thấy thế nào đều không giống như là có bệnh dáng vẻ à? Vương Trình Vũ nhìn qua nàng cái kia giống như hắc bảo thạch bình thường con mắt, liền nghĩ tới Ninh Phạm đối với hắn nói vài câu kia tao thoại, không đợi nói ra miệng, chính mình mặt mo liền đã đỏ có thể chảy nước bình thường. Tiếng nói ở giữa câu kia bệnh tương tư lại là vô luận như thế nào đều không há miệng nổi. Sau một lát, Vương Trình Vũ cuối cùng vẫn thua trận, mạnh miệng ngụy biện nói, có thể là cảm lạnh đi. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn một chút treo thật cao trên bầu trời mặt trời lớn, trong mắt tràn đầy không tin. Nếu là Ninh Phạm ở đây, khẳng định phải không nhịn được cảm khái một chút. Trai thẳng phối trực nữ Vương Trình Vũ lúc này lại cứng rắn nói sang chuyện khác, cái kia, Ninh Phạm để cho ta tới, chủ yếu chính là vì Giang Thủy Hàn sự tình. Không biết các ngươi nữ đế đại nhân. Ngụy Anh Lạc nghe vậy, cũng là không khỏi thở dài nói, không phải chúng ta không muốn cứu, mà là căn bản không có cơ hội. Vương Trình Vũ nghe vậy, thần sắc cũng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên hỏi, Giang Thủy Hàn tình huống hiện tại như thế nào? Ngụy Anh Lạc nghĩ, cuối cùng vẫn đem tự mình biết tất cả đều báo cho Vương Trình Vũ, Giang Thủy Hàn tình huống thật không tốt. Ta vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xương cứng người nhất chính vương, vì tại trong miệng hắn đạt được tình báo hữu dụng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào thế nhưng là, hắn liền xem như đem những cái kia hình pháp tất cả đều lần lượt thử một lần, cứng mềm đều là thi, nhưng hắn sửng sốt là một chữ đều không có nói. Mà lại 5 lần 7 lượt liền sẽ tìm chết liền nhất chính vương người như vậy, cũng không khỏi đến đánh giá, nói miệng của hắn đơn giản có thể so với thiên ngoại vân thạch, một người liền có thể ngăn cản 100,000 hùng binh. Chán, đó là cái gì hình dung? Vương Thành cùng mặt đen lại. Đồ đần, đương nhiên là nói miệng hắn cứng rắn a. Nhiếp Chính Vương nói, đánh trận thời điểm căn bản không cần mang vũ khí, trực tiếp mang theo Giang Thủy Hàn bên trên là được, miệng kia cứng rắn, toàn thân trên dưới liền miệng nhất cứng rắn, ai cũng đánh không lại hắn, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Ngụy Anh Lạc im lặng trắng Vương Trình Vũ một chút sau đó tiếp tục nói, Nhiếp Chính Vương đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên trực tiếp đem người nốt vào trong vương phủ địa lao chỗ sâu nhất, người của chúng ta căn bản tiếp xúc không đến. Tuần tự phái đi mấy lượt người, tất cả đều không một người còn sống. Vương Trình Vũ trầm ngâm một lát sau, hay là tiếp tục hỏi, Trang Trạch cũng không được sao? Hắn nhưng là Hắc Băng Đài tổng chỉ huy sứ, liền hắn đều không thể tiếp xúc đến Giang Thủy Hàn. A Trang Trạch mặc dù là người của chúng ta, nhưng là vậy rất khó tiếp xúc đến hạch tâm. Hắn hiện tại mỗi ngày đều cho Giang Thủy Hàn đưa cơm, nhưng là muốn đem người cứu ra hay là rất khó khăn. Liền xem như ta, cũng không dám cam đoan có thể tại Nhiếp Chính Vương phủ bên trong toàn thân trở ra. Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nói, nàng là thật sợ sệt. Vương Trình Vũ đầu góc nóng lên, trực tiếp mạnh mẽ xông tới Nhiếp Chính Vương phủ đi cứu người. Đến lúc đó người không có cứu ra, ngược lại còn đem chính mình dựng bên trong. Bất quá Ngụy Anh Lạc chần chờ một chút. Bất quá cái gì? Vương Trình Vũ đội vàng đặt câu hỏi. Chủ yếu là, nơi này là Đại Ngụy, cũng không phải Đế quốc. Bọn hắn ở chỗ này căn cơ hồ đều bị Nhiếp Chính Vương cho nhổ tận gốc. Có thể nói bọn hắn ở chỗ này, hiện tại là tứ cố vô thân. Có thể Ninh Phạm vậy hạ tử mệnh lệnh, nói Giang Thủy Hàm là hắn huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem người cứu ra. Mà lại hắn đối Giang Thủy Hàm ấn tượng cũng không tệ lắm, là một cái mười phần bây giờ tiểu hòa tử, nếu là có thể có cơ hội, dù là chỉ có một chút, hắn cũng phải nỗ lực thử một chút. Nhiếp Chính Vương quân sư Công Tôn Tiên Sinh đoạn thời gian trước ở bên trái tướng phủ bị Ninh Phạm bắt lại. Mà từ Nhiếp Chính Vương biết được tin tức này đằng sau, liền không có lại đối Giang Thủy Hàn tiến hành nghiêm hình tra tấn, mà là đem hắn bảo hộ đến càng thêm nghiêm mật. Chúng ta nữ đế đại nhân nghĩ đến, thực sự không được, hai nước có thể tìm cơ hội trao đổi con tin. Đây coi là được là một cái phương pháp ổn thỏa nhất. Nhiếp Chính Vương người này tính cách mười phần cổ quái, nếu là 5 lần 7 lượt phái người nghĩ cách cứu viện, rất có thể hắn hội dưới cơn nóng giận trực tiếp giết Giang Thủy Hàn. Chương 456, thật tốt sống sót. Chương 456, thật tốt sống sót. Vương Trình Vũ nhẹ gật đầu, cách làm này nghe vào mới là ổn thỏa nhất. Dù sao, Nhiếp Chính Vương cũng không phải đồ đần. Hán quyền khuynh triều dã nhiều năm như vậy, có thể nói hơn phân nửa Ngụy quốc tất cả đều khống chế ở trong tay của hắn. Nếu là thật sự có thể đơn giản như vậy, liền đem người từ trong tay của hắn cứu ra, đây mới thực sự là có vấn đề. Vương Trình Vũ cẩn thận suy tư một chút, sau đó đối với Ngụy Anh Lạc nói ra, "Chu Ngọc, hay là đến làm phiền các ngươi, thay ta cho Giang Thủy Hàn thông cái tin. Nói cho hắn biết nhất định đừng lại tự sát, chúng ta ở bên ngoài nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cứu hắn đi ra." Vương Trình Vũ đuốt đuốt có chút mỏi như lâu, hắn là thật sợ mình bên này một trận thao tác, kết quả Giang Thủy Hàn tiểu tử kia ở bên trong còn tại nghĩ quẩn. Ngụy Anh Lạc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đáp ứng xuống. Được chưa, Chuối Ngọc? Đã như vậy, vậy ta trước hết về kinh đô phục mệnh Vương Trình Vũ nói muốn đi. Ngụy Anh Lạc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Nàng mười phần không vui nói lẩm bẩm, nói đến là đến, nói đi là đi. Thật vất vả đến một chuyến, kết quả là biết làm việc quả nhiên nữ đế tỷ tỷ nói không sai, nam nhân đều là chó trở nên. Vương Trình Vũ nghe nói, cũng là bất đắc dĩ cười nói, Chuối Ngọc, ta cái này không phải cũng là sốt rồi thôi. Lão Giang ở bên trong hiện tại còn sinh tử chưa biết, ta cái này không suy nghĩ nhanh một chút trở về thương lượng đối sách. Ngụy Anh Lạc lại là mặc kệ những cái kia, nàng hai tay chống nạnh, một bộ tức giận bộ dáng đạo, các ngươi đại yến không phải lưu hành diều hâu truyền tin ngươi chạy lại nhanh, còn có thể có xuất sinh kia nhanh thôi. Lưu mấy ngày bồi bồi ta có thể thế nào? Lại nói, ngươi lưu tại nơi này mới có thể tốt hơn đem tin tức truyền lại trở về a. Bằng không, nữ đế tỷ tỷ và Ninh Phạm truyền một lần tin đều tốt hơn lâu. Ngụy Anh Lạc nói cũng là trong ngực móc ra một phong thư giao cho Vương Trình Vũ, phía trên còn viết bốn chữ lớn: Ninh Phạm thân khải. Vương Trình Vũ tiếp nhận tin, nghĩ lại, đúng a, Ngụy Anh Lạc nói không có tâm bệnh a. Bất quá hắn hay là chuyện trước tuyên bố, hắn lưu tại nơi này cũng không phải vì trắng trắng mềm mềm, da thịt đều có thể bóp đạt được nước cổ thần giáo thánh nữ, mà là vì cho kinh đô bên kia truyền lại tin tức. Mà Ngụy Anh Lạc thì là có chút đỏ mặt, một lần nữa chậm rãi ôm lấy Vương Trình Vũ, tại trong ngực của hắn nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ta vậy thật nhớ ngươi. 5 giây tiểu sử nam Vương Trình Vũ thân thể lập tức run lên, sau đó cái kia bất tranh khí lòng háo thắng trong nháy mắt thăng lên, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới, lúc này một tay lấy Ngụy Anh Lạc chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng ngủ liền xông vào. Trong miệng hắn còn hung hăng nói, ta ngược lại thật ra muốn để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nam nhân thật sự à, không cần à. Nhất Chính Vương phủ địa lao chốt sâu. Giang Thủy Hàn mình đầy thương tích nằm ở một bên trên cỏ khô. Hắn đã không biết bị biết bao nhiêu, thường nhân khó mà chịu được tự hình. Hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn kiên định. Linh đại nhân, tại hạ khả năng không cách nào cùng ngươi cùng tiến lên ngựa chinh chiến. Giang Thủy Hàn thấp giọng nỉ non. Giang thống lĩnh, ăn cơm rồi. Hôm nay thức ăn không sai, ngài xác định không nếm thử thôi. Ngài đều đã 3 ngày không có ăn cơm đi, nếu là ngài lại không ăn cơm, chúng ta Nhiếp Chính Vương đại nhân khả năng lại muốn hướng về lần trước như vậy đối với ngài sử dụng một chút thô bạo nhưng là hữu hiệu thủ đoạn. Cửa nhà lao miệng đột ngột truyền đến trang trạch thanh âm. Giang Thủy Hàn liền mí mắt cũng không có động một chút, cái này trang trạch chính là cái tiếu diện hổ, trong nhiều người như vậy mặt, số hắn động thủ hưng phấn nhất, mà lại hắn còn một bên quất ngươi một bên cười, thỏa thỏa một cái núi lớn tháo. Giang Thủy Hàn là càng xem hắn càng ngày khí, dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, không còn phản ứng trang trạch. Trang trạch bất đắc dĩ, bình thường ngươi không ăn coi như xong, cùng lắm thì liền bị đói thôi. Dù sao đói không phải hắn, nhưng là hôm nay không được a, hôm nay hắn nhưng là có nhiệm vụ a. Thế là trang trạch cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trực tiếp một bà nhấc lên Giang Thủy Hàn tóc, sau đó lập tức đem hắn mặt đối tiến vào tàu cơm bên trong. Sĩ khả sát bất khả nhục, mà chung quanh thủ vệ đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Giang Thủy Hàn vừa muốn ra sức phản kháng, nhưng là lúc này hắn lại nghe được trang trạch ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, ngươi ăn trước một ngụm, cái gì cũng không cần nói, có người để cho ta chuyển cáo ngươi. Giang Thủy Hàn nghe vậy thân thể run lên, hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía trang trạch, trong mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc. Không phải anh em, ba côn đánh tan anh hùng hồn, hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi là người một nhà. Trang trạch cũng bị Giang Thủy Hàn cái này ánh mắt khiếp sợ cho chằm chằm có chút ngượng ngùng, thế là hắn nhỏ giọng nói, Giang đại nhân, thật sự là không có ý tứ, hai ta đều là người này, ngươi cũng biết đây là cái gì cái tình huống, ta nếu là quất ngươi rút không dùng sức, vậy làm sao ẩn nút tiến đến a? Bất quá ngươi yên tâm, ta là chuyên nghiệp, ta cam đoan, que hàn có nhiệt độ, vung roi hữu lực độ, đưa tay có độ chính xác, nhấc chân có độ cao, huy quyền có góc độ, côn côn có thái độ. Trang trạch làm bộ lớn tiếng nói, trêu đến chung quanh vương phủ thủ vệ một trận cười to. Ngài yên tâm, đều là chút bị thương ngoài ra, ngài nhìn ngài hiện tại, không phải là sống thật khỏe sao? Giang Thủy Hàn nghe chút, lập tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền muốn đưa tay đi bóp Trang Trạch cổ. Cái này mẹ nó xem như cái gì người một nhà? Trang Trạch lai bắt hắn thời điểm, vậy nhưng thật sự là ra tay không lưu tình chút nào, không có một tơ một hào do dự cùng dây dưa dài dòng. Liên ba côn, hắn đều không có kịp phản ứng, các loại lúc tỉnh ngay tại trong lao giảm. Côn thứ nhất đánh chân, phòng ngừa chạy trốn. Côn thứ hai tát, phòng ngừa cầu xin tha thứ. Côn thứ ba dẫn đầu, phòng ngừa phản kháng. Hắn trong này chịu khổ nhiều như vậy, toàn bộ nhờ Trang Trạch ban tặng. Kết quả ngươi bây giờ nói với hắn, Trang Trạch là người một nhà. Trang Trạch một cái lắc mình, tránh qua, tránh né Giang Thủy Hàn quá cổ, sau đó đối với hắn bất đắc dĩ nói, Giang đại nhân, đều là bất đắc dĩ, ngài thứ lỗi. Hôm nay thức ăn sắc thực thật không tệ, ngài chậm dùng, ta còn có chút việc, ta đi trước. Gái Trang Trạch nói xong, thật nhanh thoát đi địa lao, liền một tơ một hào do dự đều không có. Lúc đầu bắt Giang Thủy Hàn trước đó, hắn cũng chỉ coi là đây là một cái bình thường thám tử đầu lĩnh, thẩm vấn hơi dùng sức một chút, đều chỉ là vì tại Nhiếp Chính Vương trước mặt lưu lại điểm ấn tượng tốt. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nữ đế cùng Ninh Phạm không minh bạch, Giang Thủy Hàn lại cùng Ninh Phạm là huynh đệ. Đều đây quan hệ hắn luôn luôn muốn vì tương lai của mình suy tính một chút không phải. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không mượn. Trang Trạch nghĩ đến, hắn nhớ kỹ trước đó có một cái gọi là Lê Phu Tử người, tại Đại Yến xây dựng một cái tốt nhất chỗ làm việc người tư thục, trong lòng của hắn nghĩ đến, các loại có thời gian nhất định phải đi học tập một chút. Chính mình cái này chính trị khiếu giác, vẫn có chút không quá nhạy cảm a. Mà Giang Thủy Hàn nhìn qua Trang Trạch cuống quýt rời đi thân ảnh, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vậy không nghĩ tới, Ninh Phạm lại còn nhớ hắn. hắn thăm dò tính cắn một cái khô cứng bánh, sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng. Có cái gì? Thật sự có đồ vật. Hắn đem bên trong đồ vật lặng lẽ đem ra, sau đó khẽ ngẩng đầu liếc qua trong lao thủ vệ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem lấy ra đồ vật đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy phía trên chỉ viết lấy một câu lao giang, hảo hảo sống sót. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể nói ra cái gì tình báo, mệnh của ngươi, so cái gì đều trọng yếu. Giang Thủy Hàn trong lòng ấm áp, nước mắt kém chút nhịn không được chảy xuống. Hắn cố nén bi phẫn tâm tình, liền liền trong miệng đồ ăn vậy trong nháy mắt này trở nên mỹ vị. Hắn đem trong tay tờ giấy hòa với bánh tại trong miệng lung tung nhai nát nuốt vào, không có để lại một tia vết tích. Trong lòng của hắn vậy rõ ràng, tại dưới tình huống như vậy, Ninh Phàm đem tin tức truyền lại đến nơi đây, nhất định là hao tốn đại giới to lớn. Tại thời khắc này, Ninh Phàm trong lòng của hắn địa vị rốt cục đạt đến đỉnh phong. Lão đại, ta nhất định sẽ hảo hảo sống tiếp. Giang Thủy Hàn ở trong lòng thầm nghĩ, đồng thời vậy gọi ra câu kia hắn chưa bao giờ nói ra khỏi miệng lão đại hai chữ. Trong lòng của hắn vậy tin tưởng vững chắc, lần nữa trùng phùng thời gian. Không xa. Chương 457, thuốc nổ hạt tròn hóa. Chương 457, thuốc nổ hạt tròn hóa. Bất quá, khả năng Giang Thủy Hàn cũng không biết, Ninh Phàm sát thực hao tốn giá cả to lớn. Chỉ bất quá, bỏ ra cũng không phải là tiền tài, mà là nhan sắc. Một bên khác, Ninh Phàm giờ phút này vẫn ngồi ở rộng lớn trong xe ngựa, cùng chúng nữ thoải mái hưởng thụ lấy khối băng tán phát trận trận ý lạnh. Ninh Phàm trong lòng xem chừng thời gian, đoán chừng Uy Quốc bên kia cũng nên có chút động tĩnh. Thời gian dài như vậy chuẩn bị, Uy Quốc ngay tại từng bước một rơi vào hắn bảy trong bẫy, mà hắn có thể làm chính là yên lặng chờ đợi. Bị uy trong quan có 300,000 bị uy quân trấn thủ, ngoài thành còn có Diêm Đồ xuất lĩnh 4000 sát phủ đồ đại quân cùng 6000 quải tử mã. Giữ vững Uy Quốc cái kia 500,000 đại quân, liền như chơi bùa. Có những chuẩn bị này tại, hắn là không chút nào sợ Uy Quốc không chơi nổi là bàn. Xuống một bước, hắn muốn thu thập chính là Giang Nam những cái kia không thức thời đám gia hỏa. Mà đúng lúc này, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng ưng minh âm thanh. Dừng xe. Linh Phạm đột nhiên liền đến tinh thần, hét lớn một tiếng liền xuống xe ngựa. Mà khi hắn vén rèm lên đi ra ngoài xe ngựa thời điểm, một cái toàn thân đen kịt, con người sắc bén mà kiên định Diều Hâu cũng là chậm rãi rơi xuống trên vai của hắn. Linh Phạm con mắt có chút sáng lên, đây chính là hắn trước khi đi cho hắn nhị thúc Ninh Vinh Thắng lưu lại cái kia dùng để thông tin Diều Hâu. Mà giờ khắc này tại Diều Hâu trên đùi còn cột một phong thư. Linh Phạm chậm rãi rỡ xuống thư tín, sau khi xem xong, khóe miệng của hắn đều nhanh muốn liệt đến cái óc. Cái này Uy Quốc Thiên Hoàng, sợ không phải là cái kẻ ngu đi. Chỉ là đáng tiếc cái kia thổ phí Nguyên Hiền Nhị cùng Tùng Tỉnh Dễ Đá hai người này chết có chút quá tiện nghi. Linh Phạm có chút đáng tiếc lẩm bẩm lầu bầu. Linh Phạm nghĩ đến, cũng là tại một lần chui vào trong xe ngựa, đối với Lâm Niệm nói ra, "Niệm Niệm, mài mực chấp bút. Vậy, Bạch Phong, tự mình dẫn 18 lộ thống soái, mang 200,000 vũ lâm cưới, phân lượt tiến về Giang Nam các vùng, nhớ lấy không cho phép tiết lộ hành tung. Không có bản soái mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Thông chi nhị thúc, để hắn lại một lần nữa hướng Uy Quốc trưng thu triều cống, lý do chính là triều đình chuẩn bị đối Giang Nam động thủ. Lần này, muốn 10,000 con chiến mã, mà lại nhất định phải tinh lương về phần giá cả thôi. Hay là lần trước số tiền kia, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nếu là cái kia cậu Nhật Tiên Hoàng không đồng ý, liền cùng bọn hắn nói, Yến Quốc có thể vì bọn hắn cung cấp phích lịch đạn cần có đồng, còn có thuốc nổ hạt tròn hóa kỹ thuật thông chi tạ bảng, nói cho hắn biết. Đến Uy Quốc, đại lượng thu mua tinh lương ngựa cùng quan sát. Giá cả không là vấn đề, ta là có tiền mà khi ba cái diều hâu đồng thời bay hướng ba cái phương hướng khác nhau sau, Linh Phạm một thân một mình nhìn lên bầu trời, khóe miệng không tự chủ hiện lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. Đồ chó hoang cuộc sống tạm bợ, tiểu gia có nhiều thời gian cùng các ngươi từ từ chơi. Lần này, tiểu gia ta muốn để các ngươi biết, gọi là lông gà gãi hoa cúc, lại ngứa lại thoải mái. Uy Quốc, Phong Thần Tu cắt trong khoảng thời gian này liên tiếp làm ác mộng. Hắn có lúc thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không bị một ít mấy thứ bẩn thỉu theo dõi, thậm chí còn trực tiếp triệu tập toàn Uy Quốc cấp cao nhất chùa miếu đầu chọc trụ trì vì chính mình niệm kinh tụng Phật. Mà liên tại hắn còn đang vì phích lịch đạn sự tình phát sầu thời điểm, ngoài cửa cấp dưới lại là cuống quýt đến báo. Khởi bẩm Thiên Hoàng các hạ, Yến Quốc hắn, lại ngươi đến. Phong Thần Tú Cát nghe chút lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chính là bởi vì Ninh Phàm cho hắn phích lịch đạn bản vẽ chế tạo giấy. Ngày đó, tại toàn bộ Đông Kinh thành phía trên dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Trung quanh phòng ốc cùng bách tính, tất cả đều nương theo lấy kịch này liệt bạo tạc mà hóa thành một miệng. Mà hắn Tiên Hoàng phủ cũng bị dư âm nổ mạnh cho chấn thành nguy phòng đến bây giờ vẫn như cũng là rách dưới. Nếu không phải hiện tại là mùa hè, hắn đường đường Uy Quốc Thiên Hoàng, khả năng đều cần đi trên đường cái ngã ra đất nghỉ. Bọn hắn lại còn dám đến. Mũ nội nó, những người này thật không sợ chết sao? Phong Thần Tú Cát trực tiếp chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Tên thị vệ kia thấy thế, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Thiên Hoàng các hạ, Yến Quốc những người này, lần này đến tựa như là vì triều cống sự tình." Phong Thần Tú Cát nghe chút, cả người đều choáng tại chỗ. Hắn buồn bực nói ra, "Triều cống? Cái gì triều cống? Năm nay triều cống không phải cũng sớm đã cho xong a? Nào có nguyệt nguyệt đều muốn triều cống? Làm chúng ta Uy Quốc là cái gì? Nữ nhân nguyện sự à?" Mỗi tháng đều đến mà một bên thị vệ cũng là không tự chủ nhìn về hướng một bên treo trên tường thuốc cao cờ, trong lòng thầm thở dài nói, "Không hổ là Thiên Hoàng các hạ." Liên hệ so sánh dụ đều là như thế thỏa đáng, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, như thế xem xét, còn quả thật có chút giống. Phong Thần Tú cắt tức giận, trực tiếp đối với thủ hạ hạ lệnh, "Ba giác, những này không bằng cầm thú đồ vật. Ngươi bây giờ liền đi cho ta hạ lệnh, đem Yến Quốc những sứ giả kia cả đám đều cho ta chặn. sau đó đem đầu cho ta treo ở trên tường thành đi. Vừa nhắc tới chuyện này, Phong Thần Tú Cắt cũng cảm giác chính mình muốn chọc giận nổ tung. Linh Phàm cho bọn hắn bản vẽ chế tạo trong giấy có hơn ngàn trang nói rõ, nhưng mà tại một trang cuối cùng thì là thình lình viết một đoạn văn: nếu là không có thuốc nổ hạt tròn hóa kỹ thuật, xin đừng nên tùy tiện nếm thử, sẽ phát sinh bạo tạc. Đây là VIP kỹ thuật, nghĩ muốn hiểu rõ muốn trước trả tiền, Linh Phàm còn sợ để bọn hắn uy quốc phát hiện, cố ý viết rất rất nhỏ, cơ hội nhìn không ra. Nếu không phải xảy ra chuyện đằng sau, Phong Thần Tú Cắt dưới cơn nóng giận tìm vài trăm người chịu trang lật xem tra tìm, đoán chừng hắn đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đâu. Mà một bên thị vệ thì là có chút do dự nói: Thiên Hoàng các hạ, thật muốn làm như thế à? Những cái kia yến quốc nhân nói, Linh Phàm biết được chuyện này đằng sau bi thống và phần. Nói khẳng định là chúng ta không để ý tới hiểu hắn ý tứ, bọn hắn còn nói, lần này triều cống đằng sau, Linh Phàm sẽ đem phích lịch đạn bên trong thuốc nổ hạt tròn hóa kỹ thuật chuyển cho chúng ta. Mà thị vệ gặp Phong Thần Tú Cắt sắc mặt không gì sánh được khó coi, sau đó liền chuẩn bị xuống dưới chấp hành mệnh lệnh của hắn. Chấm đã, ngươi về tới trước. Phong Thần Tú Cắt đội vàng chặn lại nói. Từ khi lần trước, hắn thấy được phích lịch đạn uy lực đằng sau, một ngày không chiếm được hoàn chỉnh phích lịch đạn, Phong Thần Tú Cắt cũng cảm giác trên người mình giống vô số con kiến đang bò bình thường khó chịu. Sau đó, hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó đối với thị vệ tiếp tục hỏi, tính toán, ngươi nói một chút bọn hắn lần này triều cống lại phải thứ gì? Tên thị vệ kia nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, Thiên Hoàng các hạ, lần này, Yến Quốc sứ thần nói, bọn hắn muốn chuẩn bị đối Giang Nam địa khu triển khai bình định, cho nên muốn ra 10.100 lượng, để cho chúng ta triều cống 10.000 tất tinh lương chiến mã cái gì? 100.000 lượng, 10.000 tất. Phong Thần Tú Cắt cũng hoài nghi lỗ tai của mình hỏng. 10 lượng bạc một tất chiến mã. Linh Phàm đó căn bản không phải triều cống a, cái này không phải liền là sáng loáng cướp bóc sao? Phong Thần Tú Cắt vừa muốn phát tác, nhưng là hắn quay đầu tưởng tượng, nếu là có thể dùng 10.000 con chiến mã mua được thuốc nổ hạt tròn hóa kỹ thuật, vậy cái này sinh ý liền sẽ không thâm một tiền. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói, tính toán, chờ ta uy quốc chính thức có được phích lịch đạn, vậy ta đã từng mất đi nhất định đều sẽ đoạt lại. Nghĩ đến chỗ này, hắn vậy không do dự nữa, ngược lại đối một bên thị vệ phân phó nói, ngươi đi thông chi Yến quốc sứ giả. Liền nói, hôm nay hoàng đồng ý. 10.000 tất liền 10.000 tất. Hắn cực nổi. Chương 458, phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Chương 458, phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Mà mấy ngày sau, Linh Phàm mấy người cũng là thuận lợi về tới kinh đô. Ở trên đường thời điểm, Linh Phàm liền nhận được Yến Hoàng chỉ dụ, Lý Niệm Sơ cùng Lâm Niệm hai nữ vậy lộ ra cực kỳ hưng phấn, mà một bên Lục Yên Nhiên lại là có chút trầm lặng yên. Linh Phàm vậy nhìn ra Lục Yên Nhiên trong lòng chỗ khổ sở chính là cái gì. Nàng mặc dù cũng là Yến Hoàng ban cho hắn thiếp, nhưng là thiếp cuối cùng vẫn là thiếp. Mặc dù là Linh Phàm cưới hỏi đàng hoàng cưới vào môn không giống như là gia đình bình thường loại kia có thể tùy tiện trao đổi tìm niềm vui tiểu thiếp, nhưng là trung uy vẫn là chạy không khỏi một cái thiếp chữ. Tại người nam này tôn nữ ti phong kiến thời đại, nàng ngay cả mình vận mệnh đều không thể khống chế, sao lại không phải một loại bi ai? Nhưng kỳ thật, Lục Yên Nhiên trong lòng lo lắng cũng không chỉ những này. Nàng lo lắng nhất hay là con của nàng, Linh Bình An. Lấy nàng tiếp thất thân phận này, Linh Bình An mặc dù là Linh Phàm đứa bé thứ nhất, nhưng là trung quy là không ra gì, huống chi còn là nữ hài. Bất quá, Linh Phàm vừa mới hồi kinh, liền trực tiếp bị Lý Đức Toàn mang đi, nói là Yến Hoàng vội vã muốn gặp hắn. Cho nên Linh Phàm nghĩ đến, hay là đi trước cùng Yến Hoàng nói rõ một chút tình huống, chờ về đến đằng sau lại cùng chúng nữ hảo hảo thảo luận chuyện này. Vừa vận thuận tiện tiến cung, sở trường bên trong băng phách ngọc thủy cho Yến Hoàng giải cổ. Trong ngự thư phòng, Yến Hoàng sắc mặt rõ ràng so trước đó muốn tốt không ít. Linh Phàm lần này mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn, có thể nói, từ Yến quốc khai quốc đến nay, chưa bao giờ có chiến tích như vậy. Lần này, Yến quốc có thể nói là cơ hồ không có cái gì tổn thất, dựa vào Linh Phàm xua hổ nuốt sói chi thuật, liền trực tiếp chặn lại uy quốc cùng man hoang gần 100 vạn đại quân. Linh Phàm, ngươi lần này làm thật là không sai. Yến Hoàng vừa mới trông thấy Linh Phàm, liền trực tiếp từ rồng của mình trên ghế đứng lên, sau đó đối với Linh Phàm cười ha ha. Mà một bên Lý Đức Toàn cũng là nói bổ sung, thượng tướng quân, bệ hạ bởi vì chuyện này, thế nhưng là hưng phấn vài ngày đều không có ngủ. Cảm giác Linh Phàm nghe vậy thì là cùng kính thi lễ một cái, sau đó không tiêu ngạo không tự tin nói, chuyện này chủ yếu vẫn là bệ hạ công lao đại, thần thế nhưng là nghe nói, bách quan bọn họ mỗi ngày gây bệ hạ không được sống yên ổn, cái này cũng không tính là chuyện gì, chấm cũng không phải loại kia thích việc lớn hám công to người. Chuyện này chủ yếu vẫn là công lao của ngươi, chấm nhiều nhất 4 thành công lao đi. Yến Hoàng đáp ý khiêm tốn từng cái. Nhưng sau đó, Yến Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía Linh Phàm, có chút lo lắng nói ra, không biết Cao Tử Hiền có hay không cùng ngươi nói những cái kia Giang Nam thế gia đại tộc sự tình. Linh Phàm nhẹ gật đầu, chuyện này hắn cũng biết. Nếu không phải những thế gia đại tộc này muốn tạo phản, hắn cũng không trở thành chức từ Đông Cảnh bị uy giam giữ gấp gấp trở về. Bệ hạ, chuyện này thần đã biết. Bất quá bệ hạ không cần lo lắng, Trấn Nam quan còn đóng giữ lấy dòng dã 500.000 tĩnh biên quân. Những binh lính này đều là ta Đại Yến tinh nhuệ Giang Nam các thế gia muốn tạo phản, cũng phải xem trước một chút chính mình có hay không lá gan này. Linh Phàm nói đến đây, trong ánh mắt sát ý phun trào. Những này Giang Nam thế gia, hắn lúc đầu nghĩ đến cho bọn hắn chữa chút huyết mạch truyền thừa. Dù sao, chỉ là không thuộc về cùng một cái chính thể mà thôi, nói trắng ra là chính là đứng sai đội. Linh Phàm lúc đầu nghĩ đến, chờ đến Giang Nam, tùy tiện tìm mấy cái điển hình ví dụ giết gà dọa khỉ, những thế gia đại tộc này lại cắt chút thịt, ra điểm huyết, hắn cũng không phải không có khả năng suy tính một chút hạ thủ lưu tình. Nhưng là bây giờ, tính chất thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn đây không phải trong chính trị không nhất trí, bọn hắn đây là phản quốc. Người phản quốc, cựu tộc tận tru. Đầu này là viết tại Đại Yến luật pháp bên trong. Yến Hoàng nghe vậy cũng là gật đầu nói, đúng vậy. Linh Phàm, ngươi cùng chấm nghĩ đến cùng một chỗ. Viêm Hoàng nói sắc mặt vậy không tự chủ nghiêm túc lên, chấm đã mệnh Lao Tam đi suốt đêm về trấn Nam đóng. Có hắn ở bên kia, chấm cũng là yên tâm một chút. Linh Phàm nghe vậy sửng sốt một chút. Tam hoàng tử vậy mà về trấn Nam đóng. Đây không phải cho hắn một ngạt sao? Yến Hoàng gặp Linh Phàm biểu lộ không đúng, cũng là vội vàng nói, Linh Phàm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi lúc đó tại Đông Cảnh bên kia, chấm vậy không có cách nào thương lượng với ngươi, cho nên khi chấm biết chuyện này thời điểm, liền trực tiếp đem Lão Tam tiểu tử thúi kia cho chạy trở về. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chấm tại hắn trước khi đi, thế nhưng là cùng hắn tận lực nhấn mạnh, gọi hắn nhất định phải nghe lời ngươi, có ngươi thiên sách thượng tướng thân phận tại, toàn bộ Yến quốc binh mã toàn bộ đều thuộc về ngươi điều động, bao quát Lão Tam tiểu tử thúi kia, nếu là hắn không nghe ngươi, chấm trực tiếp liền phế đi hắn. Yến Hoàng một mặt nghiêm túc cho Ninh Phạm làm cam đoan. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn vậy lý giải, Yến Hoàng cách làm như vậy có thể nói là một chút ma bệnh đều không có. Như hắn là Yến Hoàng, cũng sẽ như thế đi làm. Dù sao đó là chính mình thân nhi tử, mà lại đối với mình vậy tương đối trung thành. Đột nhiên, Ninh Phạm giống như là nghĩ tới điều gì, trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, sau đó rất cung kính đưa cho một bên Lý Đức Toàn đạo, "Bệ hạ, ngài nhìn, đây là cái gì?" Lý Đức Toàn đem hộp nhỏ kia cung kính bỏ vào Yến Hoàng trên bàn. Mà theo cái kia làm công tinh mỹ hộp bị từ từ mở ra, ở một bên hầu hạ Lý Đức Toàn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô đạo. Ngoại quan như mực, toàn thân trên dưới tản ra từng cơn đớn lạnh băng phách ngọc thủy. Cái này chẳng lẽ lại là băng phách ngọc thủy? Linh Phàm gật đầu cười, sau đó lần nữa hướng phía Yến Hoàng quỳ xuống đất đạo, "Bệ hạ, vi thần không có nhục sứ mệnh, thành công đem cái này uy quốc chí bảo, băng phách ngọc thủy, cho bệ hạ mang về." Yến Hoàng nghe vậy cũng là chấn động trong lòng. Băng phách ngọc thủy a? Hắn kỳ thật đều đối giải khai trong thân thể cổ độc không có gì mong đợi. Nhưng là bây giờ, Linh Phàm bất thình lình kinh hỉ, để trong lòng của hắn còn loáng thoáng có một chút kích động nhỏ. Linh Phàm, hảo hài tử, thật là, chấm thật là." Yến Hoàng trong thanh âm đều có vẻ run rẩy. Mà Linh Phàm cung kính nói, "Bệ hạ, vi thần hiện tại thể nội không có nội lực chân khí, cho nên cũng chỉ có thể phiền phức Lý Đức Toàn công công ra tay." Yến Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trong lòng càng là vô số bi thương. Tốt bao nhiêu hài tử nha, nếu là Linh Phàm không có đi lửa nhập ma, Hàn Yến quốc chí ít sẽ còn hương thịnh trăm năm. "Ai, Linh Ái Khanh, ngươi còn có cái gì muốn chấm đối? Ngươi bây giờ là phong không thể phong, luật quan, ngươi vậy làm đến lớn nhất luật tiền, chấm hiện tại cũng không có ngươi có tiền." Mà Linh Phàm gặp bầu không khí tô đậm không sai bị lắm, cũng là trực tiếp hướng Yến Hoàng thỉnh cầu nói, "Bệ hạ, ngài biết đến, thần ở trong nhà còn có ba tên thê tử, cho nên thần lần này là muốn hướng bệ hạ lấy cái phong." Yến Hoàng nghe vậy cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Linh Phàm gần từng chữ, "Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Ngươi cũng đã biết ngươi lần này lập xuống thế nhưng là bất thế chi công, ngươi hoàn toàn có thể cùng chấm yêu cầu cao hơn công danh lợi lộc chấm đều đáp ứng." Ai ngờ Linh Phàm thật là lắc đầu nói, "Bệ hạ, nhưng cái kia cũng chỉ là hư danh thôi, lại cao hơn chức quan, lớn hơn nữa tước vị, tất cả đều sinh không mang đến, chết không thể mang theo, vi thần một kẻ hấp hối sắp chết, muốn nhiều như vậy hư danh thì có ích lợi gì?" Ba người các nàng đều là thần trong lòng tình cảm chân thành, cho nên so sánh công danh lợi lộc, vi thần càng muốn vì hơn các nàng nưu đến một chút chỗ tốt. Linh Phàm một phen nói, Yến Hoàng trong lòng ế ẩm. Nghĩ đến chỗ này, Yến Hoàng thật dài thở dài một hơi, sau đó đối Linh Phàm cất giọng nói, "Đã như vậy, cái kia chớm liền theo ngươi ý." Lý Đức Toàn nghĩ chỉ. Chương 459 đều là bình thê. Chương 459 đều là bình thê. Sắc phong Linh Phàm phòng bên Lục thị là bình thê, ban thưởng châm phượng một đôi, gấm vóc trăm tớt, đồng ý nó nhập Linh gia gia phả, cùng Linh Phàm cùng hưởng vinh quang. Linh Phàm chi nữ Linh Bình An, sắc phong bình an của chúa, thưởng ruộng tốt trăm ngàn mẫu, thưởng vạn người ấp. Linh Phàm đống nhiên giật đầu, cái chán đâm vào gạch vàng bên trên phát ra trầm đụng, trong thanh âm mang theo không để nén được kích động, "Tạ bệ hạ long ân." Linh Phàm trong lòng không gì sánh được kích động. Giờ khắc này, hắn rốt cục có thể cho cái kia từ đầu đến cuối ở hậu phương cho hắn nhịn vô số cái ban đêm nữ tử, một cái danh chính ngôn thuận kết cục. Mà các loại Linh Phàm cầm thánh chỉ rời đi hoàng cung đằng sau, Yến Hoàng nhìn qua Linh Phàm bóng lưng rời đi trăm mối cảm xúc nổ ngang. Sau đó, hắn đối với Lý Đức Toàn khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, "Lý Đức Toàn, thay thật chấm chấp bút, nói cho Lão Tam. Hắn nếu là không nghe Linh Phàm phân phó, vậy sau này cũng đừng có lại nhận chấm khi phụ hoàng. Còn có, tuyên bố thông cáo, tại khắp thiên hạ tìm kiếm có thể kéo dài tuổi thọ dược liệu hoặc là trị liệu tẩu hỏa nhập ma phương pháp, có thể trị hết thượng tướng quân người, thượng thiên kim, phong vạn hộ hầu." Mà đổi thành một bên, Linh Phàm xuất cung đằng sau thì là trực tiếp về tới Linh phủ bên trong, sau đó hắn trực tiếp đem chúng nữ cho triệu tập, chuẩn bị mở gia đình tiểu hội nghị. Chúng nữ cũng không biết Linh Phàm muốn làm gì, nhưng nhìn hắn cái kia bộ dáng nghiêm túc, liền liền bình thường bị linh tinh quái Lý Niệm Sơ, giờ phút này cũng không khỏi đến trở nên nhu thuận hiểu chuyện. Linh Phàm nhìn qua các nàng, sau đó chậm rãi dắt Lục Yên Nhiên tay nhỏ, đối với Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ nói ra, "Niệm Niệm, Niệm Sơ hôm nay gọi các ngươi đến, chủ yếu là cũng nghĩ mở gia đình tiểu hội nghị. Kỳ thật vậy không có những chuyện khác, chủ yếu là muốn nói một chút chúng ta tiểu gian này ngày sau phát triển." Linh Phàm chậm rãi nói ra, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chúng nữ con mắt. Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ thấy thế, trong lòng cũng là biết đại khái thứ gì. Mấy ngày nay, hai người kỳ thật cũng nghĩ tìm cơ hội cùng Lục Yên Nhiên hảo hảo nói chuyện, nhưng lại là một mực không biết nói thế nào. Linh Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, "Nhà chúng ta cùng những nhà khác đỉnh không giống với. Tại ta chỗ này, nhưng không có cái gì nam tôn nữ ti, các ngươi đều là thê tử của ta, đều là trong nội tâm của ta người trọng yếu nhất. Trong lòng ta, cho tới bây giờ đều không có cái gì thê thiếp phân chia. Ta Linh Phàm làm việc, cho tới bây giờ đều là Quang Minh Lỗi, Lạc Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ tất cả đều hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Lục Yên Nhiên niên kỷ so với các nàng đều muốn lâu một chút, nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống tới, ba nữ tất cả đều lẫn nhau lấy tỉ bội tương xứng, kết giao vậy cực kỳ hòa hợp. Thế là Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ cũng là đồng thời dắt Lục Yên Nhiên tay nhỏ, sau đó một mặt chân thành tha thiết đối Lục Yên Nhiên nói ra: "Yên Nhiên tỷ tỷ, kỳ thật hai chúng ta thật lâu trước đó cũng muốn cùng ngươi thảo luận chuyện này, nhưng là vẫn luôn không biết nên nói thế nào đúng vậy à, Yên Nhiên tỷ tỷ. Chúng ta mấy cái nếu đều bị Ninh Phàm ca ca đại phôi đản này khi dễ vậy cũng chỉ có thể nhận định hắn Yên Nhiên tỷ tỷ ngươi so với chúng ta hai cái đều lớn tuổi một chút, về sau cái nhà này còn phải là ngươi nói tính, ta cùng Niệm Niệm tả cho ngươi trợ thủ là được." Lý Niệm Sơ cũng là cười đối Lục Yên Nhiên nói ra: "Cái này, này làm sao có thể? Mà các ngươi lại là bệ hạ thân phong, ta không thể không có Yên Nhiên. Ngươi cũng đừng từ chối." Ninh Phàm trực tiếp đánh gãy Lục Yên Nhiên lời nói. Ninh Phàm ở thời điểm này rốt cục mở miệng. Hắn chậm rãi lấy ra trong tay thánh chỉ, sau đó nhẹ nhàng phóng tới Lục Yên Nhiên trên tay nói: "Đây là ta hướng bệ hạ cầu chỉ dụ, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, đã đem ngươi thăng làm bình thê, bình an vậy sắc phong làm bình an của chúa, thưởng bạn người ấp về sau, trong nhà này không có cái gì chủ thứ phân chia. Chúng ta đều là người một nhà, bất luận những cái kia. Ngươi vẫn như cũng làm chuyện của ngươi liền tốt. Ta vậy hướng các ngươi cam đoan, ta Ninh Phàm tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi. Vừa mới bệ hạ vậy nói với ta, ông trời của ta sách thượng tướng quân phủ, bệ hạ đã để Ti Thiên vệ người nắm chặt kiến tạo. Các loại chúng ta thành hôn thời điểm, liền sẽ dọn đi nơi đó." Lục Yên Nhiên nghe vậy, thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bình thê, thân phận này, nàng nằm mơ cũng không dám yêu cầu xa vời. Ninh Phàm lần này lập xuống lớn như vậy công lao, vậy mà chỉ cùng Yến Hoàng muốn cái này. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng ủ ấm. Mà Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ thì là đối với Lục Yên Nhiên cười an ủi: "Yên Nhiên tỷ tỷ, chúng ta cứ nói đi, đại phôi đản này trong lòng vẫn là hướng về ngươi." Lục Yên Nhiên nghe vậy cũng là thật sâu cúi đầu. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lăng Phong thanh âm: "Thế tử, lão gia tử gọi ngài đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng tốt." Lăng Phong thúc, ta cái này đi. Ninh Phàm nghe vậy cũng là lắc đầu. Hắn vốn còn nghĩ, một hồi đi trước nhìn xem Ninh Bình An cùng A Vô Lâu như vậy cũng không có nhìn thấy cái kia hai tiểu nữ tử, trong nội tâm hay là rất nhớ, nhưng hắn không đợi đi, kết quả lão gia tử liền phái người tìm tới cửa. Lục Yên Nhiên tựa hồ đã nhìn ra Ninh Phàm tâm tư, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Đi trước ra ra vậy đi, Bình An cùng A Vô hiện tại cũng đang luyện võ đâu." "Luyện võ? Cái quỷ gì?" Ninh Phàm nghe vậy sững sờ. Lục Yên Nhiên nghĩ nghĩ, giống như chuyện này Ninh Phàm thật không biết, thế là có chút bất đắc dĩ nói bổ sung: "Đây không phải lần trước, trong nhà ra nhiều chuyện như vậy thôi." Gia gia tự mình nói ngươi khả năng khu cụ không được, cho nên Linh gia hy vọng chỉ có thể ký thác vào Bình An trên thân, bọn hắn trước đó nếu có thể đem một cái không có việc gì hoàn khố đẩy lên trên chiến trường đánh trận, về sau cũng có thể để Linh Bình An trở thành ta Yến quốc vị thứ nhất nữ tướng quân. Linh Phàm nghe vậy mặt đen lại: "Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Trước đó là nguyên chủ mỗi ngày tìm Thiên Tiểu cùng hắn có gì mở quan hệ, thì ra chính mình là một ngày không có hưởng thụ, nổi toàn trên lưng mình." Gặp Linh Phàm im lặng bộ dáng, Lục Yên Nhiên cũng là vội vàng thúc giục nói: "Ai nha, tướng công, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi trước ra ra vậy đi xem một chút đi, đừng để ra ra chờ sốt ruột." Ninh Phàm nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Ninh lão gia tử trong thư phòng. Giờ phút này, Ninh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang ngồi ở phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Qua thật lâu, Ninh lão gia tử chậm rãi mở miệng nói: "Thật không hổ là ta Ninh gia binh sĩ, từ nhỏ đã tiếp nhận ta tốt đẹp hung đúc, liền liên quan binh đánh trận đều rất được ta chân truyền." Mà một bên Ninh Vĩnh Giang thì là lườm nhếch môi, sau đó nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "A đúng đúng đúng, ngươi là cha, ngươi nói cái gì đều đối. Cái gì đều là theo ngươi học, mỗi ngày đi giáo phường ti còn có cho người ta tiểu cô nương hạ dược, khẳng định cũng là cùng ngươi học tiểu vương bắt đạn, ngươi nói cái gì? Có lá gan lặp lại lần nữa, nhìn xem lão tử hôm nay biết đánh nhau hay không đoạn chân của ngươi." Ninh lão gia tử lông mày hoa dâm đều vặn thành một cái u cục, bộ mặt tức giận nhìn qua Ninh Vĩnh Giang, một lời không hợp liền muốn hiểu chuyện. "Nói nhảm, nhi tử eo không phải dùng để đánh cái kia sinh nhiều như vậy, lại có ý nghĩa gì?" Ninh Vĩnh Giang gặp lão gia tử lại nổi giận, lập tức tựa như một cái bị kinh sợ chim cút một dạng, rụt cổ lại không dám nói lời nào. Mà Ninh lão gia tử thì là lần nữa nhìn về phía Ninh Phàm, sau đó con ngươi bên trong nhiều một tia tán dương, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi: "Tiểu Phàm tử, Giang Nam Na Ba thế gia đại tộc sự tình, vậy hạ phải cùng ngươi nói đi. Ngươi có tính toán gì?" Chương 460, 800 liền 800. Chương 460, 800 liền 800. Ninh Phàm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Ninh lão gia tử lời nói. Sau đó hắn nghiêm túc suy tư một chút, đối Ninh lão gia tử nói ra: "Ta cảm thấy, những thế gia đại tộc này bọn họ là đang tìm cái chết." Ninh Phàm trong mắt xa giật thao thiên. "Mà lại, ta hoài nghi chuyện này tất nhiên là lấy Quý gia cầm đầu Giang Nam tứ đại gia tộc liên hợp lại mưu kế, mà mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là bởi vì bọn hắn sợ. Từ khi lão nhị sau khi lên ngôi, những này Giang Nam thế gia đại tộc, từng cái tất cả đều đem đuôi cáo lộ ra. Tâm tư của bọn hắn, ta rõ ràng, ngài rõ ràng, cái kia bệ hạ tự nhiên vậy rõ ràng. Trong mắt ta xem ra, Giang Nam địa khu thế gia đại tộc, bọn hắn tính nguy hại, xa xa muốn vượt qua Uy quốc cùng Man Hoang. Bọn hắn là chân chính vệ cốt chi giỏi, bám vào tại ta đại yến căn cơ phía trên, không ngừng mà áp bách bách tính, lừa gạt triều đình. Ninh Phàm đối với mấy cái này thế gia đại tộc kết cục đã nghĩ kỹ biện pháp, vậy cũng chỉ có một chữ: giết. Đợi cho thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Nếu như có thể dùng loại biện pháp này hữu hiệu xử lý rơi những này thị tộc, cái kia Ninh Phàm hội không chút do dự lấy ra đồ đao, trực tiếp siêu độ bọn hắn. Không sai, không hổ là ta Ninh Chấn Quốc cháu trai Ninh lão gia tử tán dương. Giang Nam phản loạn là có dấu vết mà lần theo. Kỳ thật lúc đầu triều đình cố ý đến đỡ mấy cái gia tộc, thuận tiện vững chắc một chút Giang Nam thế cục động lòng người tâm, cuối cùng sẽ thay đổi. Nghĩ đến chỗ này, Ninh lão gia tử tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, thở thật dài tiếp tục nói: triều đình đối với mấy cái này thế gia đại tộc quá phận dung túng, cuối cùng vậy đưa đến dã tâm của bọn hắn không ngừng mà bành trướng, lại thêm trời cao hoàng đế xa, bọn hắn tại trên một mẫu ba phần đất kia tựa như một cái thổ hoàng đế một dạng, không chút kiêng kỵ ức hiếp lấy bách tính, hút ta đại yến căn cơ ra ra, ngài yên tâm đi. Bệ hạ đã để tam hoàng tử chạy về trấn Nam Quan. Có 500,000 tĩnh biên quân tại, liền xem như những cái kia Giang Nam thế gia muốn tạo phản, cũng phải hỏi trước một chút tĩnh biên quân đao trong tay có đủ hay không nhanh. Linh Phàm tự tin nói. Có thể lúc này, một bên trầm mặc Linh Vĩnh Giang lại là đột ngột rêu cợt nói: nhi tử, ngươi không biết thật sự cho rằng tam hoàng tử có thể khống chế 500,000 đại quân đi. Chỉ bằng hắn, căn bản không được, nếu là lão tử ngươi ta nói không chừng còn có thể. Nhưng trên thực tế, tất cả biên quan bộ đội, kẻ nắm quyền chính thức đều đã không phải chúng ta những này trên mặt đại tướng quân, mà là kia cái gọi là giám quân bất quá, nếu như ngươi cần, ta có thể viết một phong thư phát hướng trấn Nam Quan, để người ở bên trong hào hào phối hợp ngươi. Dù sao, ta ở nơi đó đã nhiều năm như vậy, uy vọng làm sao cũng là có. Ninh Vĩnh Giang nói, ánh mắt không tự chủ liếc một cái ở một bên Ninh lão gia tử, trong mắt tràn đầy oán trách. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, cái này nếu là năm đó không có đem binh quyền giao ra, bọn hắn Ninh ra tay cầm mấy triệu đại quân, vậy ai còn dám cùng bọn hắn phân cao thấp? Chỗ nào có thể giống bây giờ một dạng? Biệt quất. Ninh Phạm lại là lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, phụ thân, gia gia năm đó cũng là bất đắc dĩ. Năm đó loạn trong giặc ngoài, gia gia tay cầm trọng binh, đã đến phong không thể phong cảnh giới, tựa như ta hiện tại một dạng, có thể khi đó gia gia còn trẻ, không giống ta không có mấy năm sống đầu. Nếu là lúc đó gia gia không đem binh quyền giao ra, vậy chúng ta Ninh gia đoán chừng liền không có như bây giờ phong quang. Không có bất kỳ một cái nào máu lạnh đế vương hội cho phép dưới tay mình xuất hiện khống chế không nổi tình huống. Linh Phạm u nói. Linh lão gia tử hai mắt tỏa sáng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái hiểu hắn người. Linh Phạm nhẹ gật đầu, sau đó đối với Ninh Vĩnh Giang nói ra, cha, vậy liền làm phiền ngươi. Chủ yếu là ta cảm giác chuyện này mơ hồ có chút không thích hợp, làm sao cái không thích hợp pháp? Linh lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang chăm miệng một lời mà hỏi. Linh Phạm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Gia gia, cha, hai người các ngươi ngẫm lại a, Giang Nam rời cái này trấn Nam Quan có bao nhiêu gần a? Những thế gia đại tộc này truyền thừa nhiều năm như vậy, bọn hắn luôn không khả năng là kẻ ngu đi. Nếu là bọn họ tổ kiến quân đội, về số lượng khẳng định sẽ so trấn Nam Quan binh sĩ muốn bao nhiêu. Nhưng chất lượng bên trên, vậy khẳng định là không có khả năng giống nhau mà nói. Nếu là lời như vậy, bọn hắn lại là dũng khí từ lâu tới, cũng dám phản quốc đây này. Linh Phàm phát ra nội tâm nghi hoặc. Chuyện này, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một đáp án. Người nói là trấn Nam Quan dặm có người của bọn hắn. Linh lão gia tử cùng Linh Vĩnh Giang đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngoài bạn dặm trấn Nam Quan, tam hoàng tử trải qua không biết bao nhiêu ngày bôn ba, lúc này mới một lần nữa về tới trấn Nam Quan. Tam hoàng tử thủ hạ sáng sớm liền đã đứng ở cửa thành miệng chờ đợi tam hoàng tử. Chỉ bất quá mới vừa vào đến, tam hoàng tử lại đột nhiên phát hiện nơi này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Hàn Giang quân đâu? Tam hoàng tử buồn bực đối với thủ hạ hỏi. Tại trung quân đại doanh. Tam hoàng tử thủ hạ có chút chần chờ nói. Các ngươi thế nào? Bản điện hạ lúc này mới ra ngoài mấy ngày, làm sao các ngươi cả đám đều giống kẹp cái đuôi mèo một dạng? Tam hoàng tử buồn bực nói ra. Mà lúc này, tam hoàng tử một tên khác thủ hạ rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn trực tiếp đối tam hoàng tử nói ra, điện hạ ngài hay là tự mình đi xem một chút đi. Từ khi ngài đi đằng sau, Hàn Giang quân liền bắt đầu trở nên có chút hỉ nộ vô thường, trước đó vài ngày càng là không có chút nào lý do đem một chút thống soái trực tiếp cho nhốt vào trong đại lao, mà lại Hàn Giang quân trong khoảng thời gian này luôn luôn tại cùng Giang Nam thế gia đại tộc có tiếp xúc, thường thường tại con ngươi bên trong mật đàm mấy canh giờ. Tam hoàng tử nghe vậy lập tức giật mình, hắn hồi tưởng lại chính mình trước khi chuẩn bị đi tiến hoàng cố ý dặn dò qua hắn sự tình, không khỏi mồ hôi đầm địa. Tam hoàng tử 10% chăm chú nhìn chằm chằm mấy tên thủ hạ con mắt đạo, các ngươi hiện tại còn có thể triệu tập bao nhiêu người? Mấy tên thủ hạ lẫn nhau đối mặt, vừa đối mắt một chút đều có chút hổ thẹn nói, điện hạ, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ tối đa cũng liền có thể triệu tập lại không đủ 800 người. Đoạn thời gian trước Hàn Giang quân một lần nữa thu hồi trong tay chúng ta binh quyền, chúng ta mấy cái chức quan cũng là vừa giảm lại hàng. Tam hoàng tử ngữ chắc chắn, đây đều là thứ gì đồ chơi? Hắn trước khi đi chí ít còn có thể chỉ huy biên quan mấy trăm ngàn tướng sĩ, hắn lúc này mới rời đi bao lâu chỉ còn lại không đủ 800 người. Việc này nếu để cho Yến hoàng biết đoán chừng đều có thể một cước cho mình mà chết. Đáng chết các ngươi vì cái gì không cho ta biết tin? Tam hoàng tử không nhịn được mắng. Các tướng linh ngữ chắc chắn, bọn hắn cũng nghĩ biết thư, nhưng là mấy người bọn hắn đều bị Hàn Giang quân cho giám thị đứng lên, đừng nói biết thư liền xem như bình thường hành động đều khắp nơi bị hạn chế. Tam hoàng tử nhìn xem mấy người bọn hắn dáng vẻ, chính là giận không chỗ phát tiết. Nhưng là hiện tại loại tình huống này mười phần khẩn cấp, hắn vậy không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Thế là hắn trực tiếp đối với thủ hạ ra lệnh, 800 liền 800, các ngươi lập tức xuống dưới, lặng lẽ đem người cho ta tụ tập lại. Ta hiện tại đi gặp Hàn Giang quân, đến lúc đó các ngươi cầm thủ lệnh của ta, trực tiếp dẫn người vây quanh trung quân đại doanh, chờ ta quảng chén cho các ngươi tin tức sau, các ngươi liền trực tiếp xuống tới, sau đó đem Hàn Giang quân cho ta khống chế lại. Chỉ cần khống chế được hắn, bên này quan 500,000 tướng sĩ liền toàn nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Chương 461, Giáng quân Hàn Tứ Bình. Chương 461, Giáng quân Hàn Tứ Bình. Mà đúng lúc này, một tên binh lính vội vã hướng phía bên này đi tới, đối tam hoàng tử cung kính nói: "Tam điện hạ, Hàn giam quân xin ngài đi qua, nói là có đại sự thương lượng." Tam hoàng tử lông mày nhíu lại, giọng bình tĩnh nói: "Đi, bản điện hạ biết cái này đi qua." Tam hoàng tử nói xong, vẫn không quên cho một bên thủ hạ một ánh mắt, tên thủ hạ kia đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó tam hoàng tử liền đi theo tên lính kia lần lượt rời đi. Trung quân đại doanh, Hàn Tứ Bình một mặt lạnh nhạt uống trà chén bên trong vừa mới pha tốt trà nóng, nhưng là tim của hắn lại không giống ngày xưa giống như yên tĩnh. Mà không bao lâu, chỉ gặp tam hoàng tử Long Hành sải bước đi đến, một mặt nghiêm túc đứng ở Hàn Tứ Bình trước mặt. Mà binh lính chung quanh vậy tại Hàn Tứ Bình ánh mắt ra hiệu bên dưới chậm rãi rời đi, cả tòa trung quân trong doanh trướng cũng chỉ còn lại có Hàn Tứ Bình cùng tam hoàng tử hai người. Tam hoàng tử thấy thế, ánh mắt ngưng lại, ngựa khí bất thiện đối với Hàn Tứ Bình chất hỏi: "Hàn giám quân, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích." Gặp tam hoàng tử như vậy trực tiếp, Hàn Tứ Bình đầu tiên là sức sở, sau đó cười lên: "Ha ha, điện hạ là muốn tại hạ cho ngài một cái như thế nào bằng giao? Đừng lại giả ngu." "Hàn giám quân, ta liền muốn biết một sự kiện. Ngươi có phải hay không phản quốc?" Tam hoàng tử cố nén phẫn nộ trong lòng, cắn răng gằn từng chữ một. Trước mắt Hàn giám quân đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt. Từ lúc hắn đi vào quân doanh này bên trong sau, Hàn giám quân vẫn đối với hắn chiếu cố có thừa, không chỉ có luôn luôn bụng trộm cho hắn lấy ra các loại hắn thích ăn đồ vật, càng là tại mỗi một lần xông pha chiến đấu thời điểm, đều sẽ an bài rất nhiều người bảo hộ hắn. Có thể nói, nếu là không có Hàn Tứ Bình, tam hoàng tử căn bản không sống tới lớn như vậy, cũng sẽ không có được dạng này quyền thế. Nhưng là bây giờ, cái này đối với hắn như phụ thân giống như nam tử, cái kia trong lòng hắn địa vị không gì sánh được cao thượng nam nhân, vậy mà lại làm ra phản bội Yến quốc cử động. Tại tam hoàng tử trong lòng, hắn cũng không tin tưởng, người nam nhân trước mắt này sẽ làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Nếu là Hàn Tứ Bình chính miệng nói không có, cái kia coi như tất cả mọi người hoài nghi hắn, Hàn Tam hoàng tử vẫn như cũ hội từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng hắn duy trì hắn. Ai ngờ, Hàn Tứ Bình khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó nhìn chòng chọc vào Tam hoàng tử con mắt, gằn từng chữ: "Điện hạ đoán không lầm, chính là ta. Ta đã đầu phục đại ngụy, đồng thời liên hệ Giang Nam các thế gia chuẩn bị cùng một chỗ đầu nhập vào đi qua." Hàn Tứ Bình không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thoải mái thừa nhận chính mình làm sự tình. "Vì cái gì?" Tam hoàng tử hai mắt màu đỏ tươi, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm sụp đổ cảm xúc, bá một chút, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp kẹp ở Hàn Tứ Bình trên cổ. "Vì cái gì?" "Muốn phản quốc." Tam hoàng tử con mắt bắn ra làm người ta sợ hãi quá mang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tứ Bình chất hỏi. Hàn Tứ Bình khinh miệt chế tài cười một tiếng, nhìn về phía tam hoàng tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Hai tử, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Cực kỳ lâu trước kia, mảnh đất này cũng không phải là đại yến điệu bản tại cái này Giang Nam địa khu, rất nhiều thế gia đại tộc đã truyền thừa mấy trăm năm. Bọn hắn một mực tại trên vùng đất này phồn diễn sinh sống thẳng đến về sau, tiến tổ mang binh khởi sự, lấy xét đánh chi thế nhanh chóng chiếm lĩnh mảnh đất này, hắn cùng vô số thế gia đại tộc tộc trưởng lập xuống lời thề, cho phép thế gia đại tộc tử đệ vào triều làm quan. Đồng thời còn hứa hẹn, mỗi một đời hoàng đế đều hội cưới thế gia đại tộc đích nữ làm phi tử hoặc là hoàng hậu, lấy cam đoan thế gia địa vị cứ như vậy, một mực bình an vô sự rất nhiều năm." Hàn Tứ Bình sau khi nói đến đây, trực tiếp vậy lâm vào trong hồi ức. Thẳng đến một nhiệm kỳ hoàng đế gây dựng Ti Thiên Vệ, Hàn Tứ Bình nói đến đây, ngữ khí đột biến. Ti Thiên Vệ ngay từ đầu thành lập mục đích chính là vì kiểm chế thế gia trong triều địa vị. Vị hoàng đế kia quyết đoán đình chỉ đề cử chế độ, ngược lại kiên trì cái kia mười phần buồn cười khoa cử về sau, theo Ti Thiên Vệ quyền lực càng lúc càng lớn, không chỉ có thế gia cảm thấy sợ sệt, liền liền hoàng đế chính mình vậy khống chế không nổi. Lão hoàng đế dùng hết toàn bộ lực lượng thanh trừ Ti Thiên Vệ, chính mình nguyên khí đại thương. Cứ như vậy, lão hoàng đế tại trước khi chết cùng thế gia một lần nữa đã đạt thành hiệp nghị, đồng thời để tân đế đã cưới thế gia mấy vị đích nữ. Cứ như vậy, các thế gia lại một lần nữa xuất thủ, một lần nữa bang tân đế vững chắc triều chính, lắng lại chiến loạn. Mà mấy vị kia đích nữ cũng là rất không chịu thua kém là tân hoàng sinh hạ mấy tên dòng dõi, nhưng lại tại các thế gia cảm thấy mình có thể hưởng thụ hết thảy thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Hàn Tứ Bình nói đến chỗ này thời điểm, nắm đấm đều theo bản năng nắm chặt đứng lên. "Sau đó thì sao?" Tam hoàng tử sững sờ mà hỏi. "Sau đó?" Hàn Tứ Bình tự giễu cười một tiếng, sau đó một hàng thanh lệ không tự chủ từ gương mặt chỗ chảy xuống, hốc mắt ửng đỏ tiếp tục nói: "Sau đó, cái kia tân hoàng đế lấy Bình Định làm tên, bỏ mặc dưới tay tướng quân đối lúc đó ủng hộ hắn thế gia đại tộc tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát. Bọn hắn gặp người liền giết, gặp người liền chặt." Hàn Tứ Bình nói đến chỗ này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy, phản phất hồi ức đến cái gì mười phần sự tình đáng sợ. Mà trong cung mấy vị đích nữ biết việc này sau, cũng là nhao nhao hướng tân hoàng cầu tình, có thể kết quả đổi lấy lại là tân hoàng vô tình ban được chết. Bịch. Tam hoàng tử trường đao trong tay không tự giác rơi xuống đất, con ngươi của hắn phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. "Ngươi, ngươi đang gạt ta, ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Tam hoàng tử một phát bắt được Hàn Tứ Bình bả vai, run rẩy nói ra. Có thể Hàn Tứ Bình chỉ dùng một câu, liền triệt để tam hoàng tử phá phòng. "Hai tử, ngươi còn nhớ đến, ngươi mẫu phi." "Họ gì?" Tam hoàng tử đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy thống khổ lại khiếp sợ thần sắc, trong miệng còn không ngừng nhỉ non không có khả năng. Hàn Tứ Bình lúc này lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tam hoàng tử con mắt, con ngươi kia hung ác không gì sánh được đối tam hoàng tử nói ra: "Ngươi mẫu phi họ Hàn, trong tứ đại gia tộc Hàn gia Hàn. Mà nàng thì là lúc đó Hàn gia đích nữ, cũng là chị ruột của ta, thế nhưng là nàng lại bị mấy tên thái giám vô tình tìm chết tại nàng trong cung điện, liền liền thi thể đều không thể sống yên ổn." "Ngươi nói vậy?" "Không có khả năng." "Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả, đây đều là ngươi gạt ta. Phu hoàng hắn đối với ta rất tốt, phu hoàng hắn không phải loại người như vậy." Tam hoàng tử hốt hoảng quát to lên. ha ha, không phải loại người như vậy. Ngươi đối với ngươi phụ hoàng cũng quá coi thường đi. Năm đó, Ninh Chấn Quốc dẫn binh tàn sát Giang Nam, liền là của ngươi tốt phụ hoàng dưới mật chỉ, cuối cùng trách nhiệm đều đẩy tại Ninh Chấn Quốc trên thân, chính mình nhưng lưu lại nhân đức danh nghĩa chúng ta Hàn gia trợ giúp hắn như vậy nhiều, toàn bộ Giang Nam địa khu lưu dân đều là chúng ta tứ đại gia tộc hỗ trợ an trí. Có thể kết quả đây, chúng ta lại rơi được một ngôi nhà phá người vong hạ tràng. Hàn Tứ Bình cắn chặt hàm răng, nổi giận mắng. Nhưng quay đầu, hắn vừa nhìn về phía Tam hoàng tử Ôn Nhu nói, ngươi vừa biết chuyện này, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, ta hiểu. Thế nhưng là trên người ngươi giữ lại Hàn gia máu, thù này, ngươi không thể không báo. Năm đó nếu không phải quản gia dùng chính hắn hải tử thay thế ta, ta vậy không có khả năng sống sót. Chương 462, cái này mua bán, đều bồi đến nhà rồi. Chương 462, cái này mua bán, đều bồi đến nhà rồi. Về sau, ta một thân một mình chạy nạn đến Ngụy Quốc, là Nhiếp Chính Vương chứa chấp ta, hắn tìm người dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta mưu lược. Thành tài đằng sau, ta lại một lần nữa về tới Yên Quốc, đồng thời thi đậu công danh, lấy được cầu hoàng đế kia tín nhiệm. Hàn Tứ Bình nói đến chỗ này, ánh mắt lại biến sắc bén đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi biết ta nhiều năm như vậy là thế nào tới sao? Ta bao giờ cũng đều muốn cầm xuống cầu hoàng đế kia đầu người, để tế điện ta Hàn gia mấy trăm nhân khẩu tính danh. Hàn Tứ Bình giờ phút này lại không khỏi cảm khái, ánh mắt sáng rực nhìn qua trước mắt Tam hoàng tử đạo, thẳng đến có một ngày, cầu hoàng đế kia đưa ngươi đưa tới, cuộc sống của ta mới một lần nữa trở nên có ý nghĩa. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta phảng phất lại một lần nữa thấy được năm đó tỷ tỷ dáng vẻ. Ngươi cùng nàng, thật sự là quá giống. Tam hoàng tử ngơ ngác ngồi dưới đất, gian nan tiêu hóa lấy vừa mới đoạt được biết hết thảy. Hắn đối với hắn mẫu phi rất ít, nhưng là hắn thật là nhớ rõ, hắn mẫu phi. Họ Hàn. Câu. Ngươi, chuẩn bị làm sao đi làm? Tam hoàng tử rủ xuống lông mày, thấp giọng hỏi. Hải tử, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta hiện tại chỉ là có thể tạm thời khống chế cái này trấn Nam quan 500. Không binh mã, nhưng là ngươi như cùng ta cùng một chỗ, chúng ta liền có thể liên hợp thế gia đại tộc trực tiếp giết trở lại kinh đô, cầm xuống cầu hoàng đế kia đầu. Có những cái kia Giang Nam thế gia đại tộc duy trì, chúng ta muốn tiền có tiền, muốn người có người. Thắng liền có thể đánh vào kinh đô, liền xem như thua, cũng có thể lui về trấn Nam quan về phần đại ngụy. Ha ha, chúng ta là Yến quốc người, cũng không phải Ngụy quốc người. Thổ tông thổ địa, làm sao có thể rơi vào tay người khác? Đối lại chúng ta giết trở lại kinh đô, chặt cầu hoàng đế đầu, chúng ta hội liên hợp cùng một chỗ, để cho ngươi đăng cơ xưng đế, đến lúc đó, ngươi chính là đại Yến trẻ tuổi nhất hoàng đế. Liền có thể lần nữa khôi phục ta Hàn gia vinh quang. Mẹ của ngươi ở dưới Cựu Tiền cũng sẽ nhắm mắt. Hàn Tứ Bình nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Một ngày này, hắn nhưng là đợi quá lâu, hắn có đôi khi thậm chí đều không phân rõ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đến cùng là cái gì. Tam hoàng tử giờ phút này nghe ngược lại là có chút xuất thần. Trước mặt những cái kia, nói thật, hắn thật không có hứng thú gì. Chỉ có một điểm cuối cùng, để tim của hắn không nhịn được động dung đứng lên. Mẹ của ngươi, ở dưới Cựu Tiền cũng có thể nhắm mắt. Câu nói này, đối Tam hoàng tử trùng kích thật sự là quá lớn. Tam hoàng tử đang lập tức đứng lên, sau đó ánh mắt kiên định đối Hàn Tứ Bình nói ra, "Cậu, ta đồng ý. Bất luận kết quả như thế nào, ta nhất định phải cho mẫu thân trên trời có linh thiêng một cái công đạo." Hàn Tứ Bình khỏe miệng vậy liệt ra một cái dáng tươi cười. Hắn vỗ Tam hoàng tử bả vai trầm giọng nói, tốt. Không hổ là ta Hàn gia binh sĩ tốt. Các loại cậu cùng ngươi cùng một chỗ đánh vào kinh đô, nhất định phải cùng đi mẫu thân ngươi tẩm điện trước đó cùng đi tế bái nàng." Mà đổi thành một đầu, Linh Phàm giờ khắc này ở trong phủ thành thơi thưởng thức trà, không có việc gì không phải đi đỉnh núi leo núi chính là đi rừng cây thám hiểm. Mỗi ngày sinh hoạt cũng là rất thoải mái. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người đến báo. "Khởi bẩm thế tử, bên ngoài có hai cái lao đầu cầu kiến, nói là tìm thế tử có chút việc mà." Chúng ta nhìn hắn cái kia nóng nảy bộ dáng, cho nên liền nghĩ tới trước hỏi một chút thế tử phải chăng muốn gặp Ninh Phàm. Nghe vậy cũng là có chút buồn bực. Cái này ban ngày ban mặt, từ đâu tới hai cái lao đầu tử muốn gặp chính mình? Ninh Phàm nghĩ, cuối cùng vẫn là yên lặng nói ra, "Ngươi đem hắn hai người từ cửa sau mang vào, sau đó lại để Lăng Phong thúc đem hắn hai người đưa đến ta chỗ này." "Là..." Một lát sau, Lăng Phong mang theo hai tên quần áo tả tơi, đi đường còn khập khiễng hai cái lao đầu tử từ ngoài viện đi đến. Hai người gặp Linh Phàm bộ dáng nhàn nhã, liền biết người trước mắt tất nhiên chính là Yến quốc trẻ tuổi nhất đại tướng quân, thế là cũng là bịch một tiếng hướng phía Linh Phàm quỳ xuống dập đầu nói, tại hạ Giang Nam Cổ gia Lã gia phụng gia chủ chi mệnh, đến đây bái kiến thế tử. Linh Phàm mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn đối cái này hai gia tộc thế nhưng là nghe đều không có nghe nói qua. Này làm sao cái tình huống? Thế là, Linh Phàm chậm rãi mở miệng hỏi, Lã gia cùng Cổ gia, ta thậm chí đều không có nghe nói qua hai gia tộc này gia chủ của các ngươi, tìm ta có chuyện gì? Hai người nghe chút, đồng thời thân thể chấn động, sau đó bắt đầu kỹ càng nói về nguyên nhân. Linh Phàm nghe xong, lông mày cũng là nhíu rất cao, sau đó buồn bực hỏi, các ngươi Cổ, Lã hai nhà ý tứ, là muốn coi ta nội ứng. Linh Phàm trước người hai cái lao đầu liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân đoán không lầm. Gia chủ của chúng ta nói, chúng ta tại Đại Yến trên vùng đất này, chính là Đại Yến người. Làm cả một đời Đại Yến người, bây giờ muốn để bọn hắn khi ngụy cầu. Cái này sao có thể? Linh Phàm khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó thì là có chút lạnh lùng đối với hai người nói ra, gia chủ của các ngươi coi ta Linh Phàm là ai? Tùy tiện tìm đến hai người nói cho ta biết muốn tìm nơi nương tựa, ta liền có thể tin tưởng. Vạn nhất các ngươi là Giang Nam bên kia phái tới vô gian đạo làm sao bây giờ? Mà hai người giống như là sớm đã có đoán trước bình thường, trực tiếp trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, tới cùng nhau còn có hai phong thư kiện. Đại nhân, cái này hai biên ấn, là ta Lã, của hai nhà gia chủ lần ký. Mà cái này, là gia chủ của chúng ta tin. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đều bị Quý gia khống chế lấy, gia chủ của chúng ta vậy rất khó thoát thân, này mới khiến ta hai người giả trang nạn dân tới đây. Linh Phạm từ từ mở ra thư tín, đập vào mi mắt chính là hai lá huyết thư. Linh Phạm yên lặng liếc mấy cái, sau đó thần sắc cũng là chỉnh ngay ngắn mấy phần. Nếu gia chủ của các ngươi có lòng như vậy, vậy ta liền an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi. Trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, chuyện này hoàn thành xuống tới, chính là bọn hắn nhập đội. Mà các ngươi lã, cổ hai nhà, cũng sẽ là trong tràng chiến dịch này công thần lớn nhất. Một đầu khác, Uy Quốc. Thiên Hoàng Phong Thần Tú Cắt chỉ cảm thấy chính mình gần nhất có chút loạn thần kinh. Từ khi lần trước cho Ninh Phạm chiều công xong, hắn liền phát hiện một cái cự đại vấn đề. Ninh Phạm cho phích lịch đạn bản vẽ thiết kế, kỳ chủ muốn nguyên liệu chính là tiêu cùng đồng. Nhưng vấn đề là, hắn Uy Quốc lúc đầu tài nguyên liền mười phần khan hiếm, hiện tại thuốc nổ cần từ Yến Quốc nhập khẩu, liền liền đồng cũng cần từ Yến Quốc nhập khẩu. Đến lúc này hai đi, trong quốc khố bạc đều bị tiêu hao hơn phân nửa. Mấy ngày nay, buồn hắn là trà không nhớ cơm không nghĩ. Thậm chí có một ngày ban đêm, hắn mộng thấy chính mình đem phích lịch đạn chế tạo ra cao hứng hắn hơn nửa đêm bật cười heo gọi, dọa đến thị vệ đều cho là hắn bị hóa điên. Mà trên tàu triều, thảo luận nhiều nhất cũng chính là chuyện này. Yên lặng, yên lặng. Phong Thần Tú Cắt không nhịn được bực bội hô lớn. Mà đình bên trên, một tên đại thần trực tiếp mở miệng quyết can, Thiên Hoàng bệ hạ, không có khả năng còn như vậy lần trước nữa, Yến Quốc bỏ ra 100,000 lượng bạch ngân mua 300 con chiến mã, chúng ta là kiếm lời không ít tiền. Có thể lên một lần, Yến Quốc trực tiếp sư tử há mồm muốn 20,000 con chiến mã, kết quả hay là 100,000 lượng bạc tương đương với, Yến Quốc bỏ ra 200,000 lượng bạc, mua hai chúng ta hơn bạn con chiến mã tính như vậy xuống tới, tương đương với Yến Quốc vẹn vẹn mất 10 lượng bạc không đến, liền mua đi chúng ta tốn hao vô số tâm huyết dưỡng thành chiến mã. Mua bán này, đều bồi đến nhà. Chương 463, nguyên vật liệu đắt gấp 5 lần. Chương 463, nguyên vật liệu đắt gấp 5 lần. Phong Thần Tú Cắt cũng là đầu to. Quốc khố không đủ tiền, mình còn có mấy trăm ngàn kỵ binh phải nuôi sống. Thế nhưng là, phích lịch đạn hạch tâm nhất mấu chốt kỹ thuật đều tại Ninh Phàm bên kia. Mặc dù tại Yến Quốc mua sắm vật liệu, một lần liền cần mấy chục vạn lượng bạc. Nhưng này thế nhưng là phích lịch đạn a. Chỉ cần nho nhỏ một viên phích lịch đạn liền có thể trong nháy mắt cướp đi hơn 10 người bộ binh sinh mệnh. Đơn giản chính là thần kỹ. Hắn cũng không muốn làm cái này thâm hụt tiền mua bán, nhưng là phích lịch đạn đối với hắn nghi hoặc thật sự là quá lớn. Phong Thần Tú Cắt tình nguyện giảm bất kỵ binh của mình biên chế, đều không nỡ từ bỏ bánh trái thơm ngon này. Mà liên tại chúng đại thần còn tại liễu lo không ngừng thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận đội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Thiên Hoàng các hạ, Thiên Hoàng các hạ. Thành chúng ta tạo ra tới Phong Thần Tú Cắt vỗ lan can, cả người đều kích động đứng lên. Thành, hắn thật thành. Mà chúng đại thần nghe vậy cũng là trong nháy mắt khẽ giật mình. Bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng Phong Thần Tú Cắt đang nghĩ ngợi hao huyền, hết thảy đều là Ninh Phàm quỷ kế mà thôi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn thật sự tạo ra tới. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là đại hỉ. Chúc mừng Thiên Hoàng bệ hạ, hạ hỉ Thiên Hoàng bệ hạ. Vừa mới còn tại đối Phong Thần Tú Cắt tại Ninh Phàm bên kia hoa lớn như vậy giá tiền mua đồ mà không vui, đám đại thần trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt. Bọn hắn đều là được chứng kiến phích lịch đạn uy lực, bực này tính sát thương vũ khí, có thể so với 5 cái kỵ binh doanh. Phong Thần Tú Cắt khiếp sợ nói ra, các ngươi lần này là như thế nào chế ra? Tên kia bẩm báo người hầu thì là có chút ngượng ngùng nói ra, hồi Thiên Hoàng bệ hạ, lần này chúng ta dùng vật liệu tất cả đều là từ Yến Quốc bên kia nhập khẩu tới. Chỉ là hơi lắp ráp, liền có thể đạt được một viên hoàn chỉnh phích lịch đạn. Phong Thần Tú Cắt dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Hắn còn tưởng rằng chính mình nghiên cứu ra, náo loạn đường này, cách nơi này con nít danh, chơi bên trên xếp gỗ ghép hình. Ngươi một cái lắp ráp làm nhiệt huyết như vậy sôi trào làm gì? Bất quá, Phong Thần Tú Cắt đổi cái góc độ tưởng tượng, Linh Phàm nói thật là một cái lương tâm thương nhân. Chỉ cần ngươi chịu xuất tiền, có việc hắn là thật lên a. Mà dưới đài chúng đại thần giờ phút này lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một tên hộ bộ quan viên đột nhiên ra khỏi hàng, đối với Phong Thần Tú Cắt cung kính nói, Thiên Hoàng các hạ, thần có một kế. Phong Thần Tú Cắt lông mày nhướng lên, vội vàng nói, cái gì mưu kế? Ngươi mau nói. Hộ bộ tên quan viên kia thì là chậm rãi nói ra, Thiên Hoàng các hạ, gần nhất thế nhân đều biết Linh Phàm muốn đối với Yến Quốc nội bộ Giang Nam địa khu động thủ tin tức. Cho nên, trong khoảng thời gian này thế nhưng là có rất nhiều đến từ Yến Quốc kẻ buôn ngựa, đến chúng ta Uy Quốc mua ngựa, mà lại, giá cả cũng đều không rẻ chắc hẳn, phích lịch đạn uy lực tất cả mọi người được chứng kiến. Không có một vị đại nhân dám nói vật này không được đi. Chuyên ôn, Linh Phàm dưới trướng một chi tên là Quỷ Quân quân đội, cũng là bởi vì phân phối trang bị loại này phích lịch đạn, lúc này mới khiến cho Linh Phàm chỉ dùng một bàn người, liền trực tiếp giết xuyên man hoang. Đã như vậy, chúng ta vì sao không giảm bất kỵ binh xây dựng chế độ, mà đem chiến mã bán đi? Dạng này liền có đầy đủ tiền vốn đi chế tác càng nhiều phích lịch đạn, đợi có đủ nhiều phích lịch đạn, đến lúc đó liền xem như Linh Phàm vậy tuyệt đối không dám xem nhẹ chúng ta. Hắn nếu là không giảm xuống giá cả, chúng ta liền cùng hắn cứng đối cứng. Chúng ta Đại Uy Đế Quốc tinh thần võ sĩ đạo, cùng cái này phích lịch đạn, tuyệt đối là tuyệt phối. Tên này hộ bộ quan viên chậm rãi nói, mỗi một câu nói đều nói đến Phong Thần Tú Cắt tâm khảm phía trên. Nếu là hắn mấy vạn kỵ binh tất cả đều phân phối trang bị bên trên đủ nhiều phích lịch đạn, phía đại lục này bên trên, lại có bao nhiêu người có thể chân chính ngăn cản hắn đâu? Mặc dù giảm bớt biên chế, nhưng khi kỵ binh phối hợp phích lịch đạn, chỗ tăng cường sức chiến đấu tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai ưu thế. Mặc dù dưới đài còn có vô số thanh âm phản đối, nhưng thời khắc này Phong Thần Tú Cắt hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong ý dâm, không cách nào tự kiềm chế. Người tới, truyền ta ý chỉ, đem kỵ binh bộ đội giảm bớt đến 200,000. Về phần ngựa, tất cả đều bán đi. Phong Thần Tú Cắt một phen, để chúng đại thần cùng nhau khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Nhưng mà Phong Thần Tú Cắt cũng tuyệt không phải đồ đần, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó yên lặng nói, bất quá, không phải bán cho Ninh Phàm, hắn không phải chuẩn bị đối Giang Nam động binh thôi. Vậy liền trực tiếp bán cho Giang Nam đi. Đến lúc đó để bọn hắn tại chó căn chó, ta cũng muốn nhìn xem người thắng cuối cùng đến cùng sẽ là ai mà theo Uy Quốc tiểu tâm tư từ từ bắt đầu chuyển động. Ninh Phàm bên kia cũng là rất nhanh liền nhận được Ninh Vĩnh Thắng gửi thư. Mà khi Ninh Phàm xem hết Ninh Vĩnh Thắng cho hắn gửi thư đằng sau, đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó chính là bóp chính mình một chút, nhìn xem có phải hay không mình đang nằm mơ. Cao Tử Hiên thì là ở một bên cười trộn. Hắn cũng không dám tin tưởng, loại này đại thông minh hành vi, thật là Uy Quốc Tiên Hoàng nghĩ ra được. Ninh Phàm may mắn lúc đó chính mình lưu lại một tay, để Giang Nam cổ gia còn có Lã gia đi Uy Quốc mua ngựa, nếu là lấy khắc danh nghĩa thì đến, thật đúng là không nhất định có thể từ bọn này tiểu quỷ tử trong tay mua được. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm mỉm cười, sau đó đối một bên Cao Tử Hiên đạo, đi nói cho Tạ Bàng một tiếng, để hắn dốc hết toàn lực phụ tá cổ, Lã Lương gia, đem Uy Quốc mã toàn đều mua lại. Vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào đều muốn mua. Nếu là không đủ tiền, liền để hắn nói, ta muốn biện pháp cho hắn đụng ta muốn tại trong 3 năm, để Uy Quốc không còn có một thất có thể dùng danh mã. Về phần tiểu quỷ tử bên kia, Linh Phàm cười khẩy tiếp tục nói, các loại tiểu quỷ tử trong tay cái kia mấy trăm ngàn con ngựa đều xử lý sạch sẽ, liền để chúng ta bắt đầu hành động đi. Ta liền một cái yêu cầu, kết quả không quan trọng, nhưng là quá trình, nhất định phải làm cho bọn hắn sảng khoái, nếu là Phong Thần Tú cắt ở chỗ này, khẳng định sẽ muốn trực tiếp bóp chết Linh Phàm xong hết mọi chuyện. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đi qua dài nhất đường, sẽ là Linh Phàm xáo lộ. Thế nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, khi hắn lần thứ nhất tiếp nhận Linh Phàm hảo ý thời điểm, kỳ thật cũng liền thật sớm rơi vào Ninh Phàm cho hắn chuẩn bị xong trong cạm bẫy, không bao giờ còn có thể leo đi ra. Mà hắn thà Diêm Vương, vậy xưa nay không làm mua bán lô vốn. Mấy tháng qua đi, Uy Quốc còn thừa hơn 300. Không con chiến mã tất cả đều thanh không, bạc nhiều liền Uy Quốc quốc khố đều chứa không nổi. Phong Thần Tú cắt một mặt sán lạ, nhiều bạc như vậy, đầy đủ hắn đem phích lịch đạn phân phối trang bị đến mỗi một tên lính trên thân. Mà liền tại hắn mừng thầm thời điểm, một tên người hầu lại gấp đội ba hướng phía hắn bên này chạy tới, cái kia dáng vẻ lo lắng, để Phong Thần Tú cắt không khỏi trong lòng giật mình. Mơ hồ cảm nhận được có chút dự cảm không tốt sắp phát sinh. Thiên Hoàng các hạ, không xong. Việc lớn không tốt, người hầu lo lắng hô hào. Xảy ra chuyện gì? Dạng này hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì Phong Thần Tú cắt cố nén lo âu trong lòng, một mặt nghiêm túc mắng chửi lấy. Mà tên kia tùy tùng người lúc này mới chậm rãi nói ra, khởi bẩm Thiên Hoàng đại nhân. Vừa mới người của chúng ta truyền đến thư tín bọn hắn nói, Linh Phàm không biết ở nơi nào đạt được chúng ta giảm bất biên chế bán ngựa sự tình, người của chúng ta cảm thấy bị Uy Quốc, bọn hắn vậy mà liền trực tiếp đem nguyên vật liệu giá cả trực tiếp đề cao gấp 5 lần. Cái gì? Gấp 5 lần phốc. Phong Thần Tú cắt một hơi không có đi lên, trực tiếp tức mất đi.